Chương 2355, 300 năm sau chương 2355, 300 năm sau tu tiên không tuyết nguyệt, trong nháy mắt che mây khói. Trong nháy mắt, khoảng cách Lương Nôn độ kiếp đã qua dòng dã 300 năm. 300 cái xuân hạ thu đông, nhiều ít môn phái hưng suy, nhiều ít thiên kiêu chìm nổi. Nói không hết anh hùng sự tình, đạo không hết tiên đồ hiểm. Đông Vận Linh Châu, trường sinh giới bên cạnh, một tòa cắt vàng thành nhỏ sừng sững tại đầy trời trong báo cát. Thành này tên là Nhặt Ve Chai thành chỗ xa xôi, linh mạch mỏng manh, căn bản cũng không phải là một cái tu luyện chỗ. Nhưng thành nội nhân khí lại không thấp, Nam Lai Bắc Vãng tu sĩ đều ở nơi này đặt chân, bởi vì chỉ vì thành này là nhất tới gần hoang cổ di tích tu sĩ chi thành. Lại nói Đông Vận Linh Châu tổng cộng có 7 đại khu vực, theo thứ tự là Linh Tiêu vực, Thương Lô cảnh, Tinh Hán Hải, Trường Sinh giới, Huyền Băng Nguyên, U Minh Nguyên, cùng hoang cổ di tích. Phía trước 5 cái khu vực đều là Vận Hoa Thiên Bảo, địa linh nhân kiệt chỗ, các đại tông môn truyền đạo lập giáo, thương hỏa cường thịnh. U Minh Nguyên nguyên bản cũng linh khí dồi dào, chỉ vì mấy vạn năm trước họa thế hư cảnh xuất hiện, mới biến thành bây giờ phế tích. Về phần hoang cổ di tích thì là chân chính hoang phế chi địa, chưa từng có cái nào cái tông môn lựa chọn ở chỗ này lập tông. Bởi vì nơi này là thượng cổ tu sĩ cổ chiến trường. Năm đó trận chiến kia đến tột cùng đến cỡ nào thảm liệt, đến nay đã không cách nào biết được, duy nhất biết đến là hoang cổ bên trong di tích linh mạch đoạn tuyệt, đồng thời vĩnh viễn không có khả năng sinh ra linh mạch mới. Chính là như vậy một vùng phế tích, cho tới hôm nay đã thành đám tán tu tầm bảo địa phương. Kỳ thật, tại quá khứ 5 tháng dài đằng đẵng bên trong có giá trị bảo vật cùng cơ duyên sớm đã bị các đại tông môn chia cắt hoàn tất, cho dù có cá lọt lưới, cũng đều là chút chướng mắt rách giới hàng. Nhưng dù cho như thế, vẫn là có thật nhiều trong lòng còn có may mắn hạng người, từ 4 phương 8 hướng chạy tới nơi này, nghĩ muốn tìm một phần thuộc tại cơ duyên của mình. Nhặt Ve Chai thành chính là vì vậy mà tồn tại, cũng vì vậy mà gọi tên. Nó vì những cái kia đi hoang cổ di tích thăm dò các tu sĩ cung cấp một cái điểm dừng chân, ở chỗ này có thể chiêu mộ đồng đội, bù đắp nhau, thậm chí là ngẫu nhiên tầm hoan tác nhạc. Nếu như nói thành nội có cái gì đáng giá đi một lần địa phương, kia nhất định phải là Túy Tiên lâu. Nơi này cung cấp một loại linh hữu, tên là sống mơ mơ màng màng không biết nhiều ít người tham luyến rượu này, tại trong tiểu lâu mấy tháng không ra. Một ngày này, trong tiểu lâu người đến người đi, cùng thường ngày không có gì khác nhau. Đến lạc, tiền bối ngài muốn sống mơ mơ màng màng. 3. Thanh ngọc bầu rượu công bằng rơi vào gỗ hoàng dương trên bàn, áo gai đoạn đả thiếu niên hỏa kế đơn chân đạp ghế dài, ống tay áo vén đến cổ tay, lộ ra cánh tay bên trên một đạo con rết đang trườn sẹo. Vị tiền bối này, ngài có thể tính đến đối canh giờ. Đầu ngón tay hắn tại ấm thân khẽ chọc 3 lần, hồ nước bay ra mùi rượu thế mà hóa thành yêu mị linh hồ hư ảnh, vòng quanh khách uống rượu đánh cái xoáy. Đêm qua giờ tí vừa khải 100 năm băng phách đàn, cái này luồng thứ nhất mùi rượu nhất là có thể cổ vũ tu vi. Lời còn chưa dứt, nơi hẻo lánh truyền đến cười nhạo, a mãn ngươi cái này đồ khỉ, lần trước còn nói mùi rượu có thể giúp người đốn ngộ, làm hại lao đạo tại trên xà nhà treo ngược 3 ngày. Ha ha ha. Trong lúc nhất thời, cả sảnh đường cười bang. Thiếu niên lại không để ý lắc lắc trên trán toái phát, đó là bởi vì tiền bối rượu tính quá kém. Uống trước đó nói xong 3 hũ không say, kết quả một chén liền ngã, chỗ nào có thể phẩm ra ta cái này tiên tửu đạo rượu. Lại trêu đến cả sảnh đường cười bang. Nơi này cùng nơi khác không giống nhau lắm, đi vào Nhặt Ve Chai thành phần lớn là trúc cơ kỳ tán tu, thư chất thường thường, lên cao không cửa, mới không xa vạn dặm tới đây tìm kiếm cơ duyên. Cho nên, trong tiểu lâu phần lớn là chút thất ý người, đều không có vẻ tiêu ngạo gì, dù là điếm tiểu nhị này chỉ là cái luyện khí kỳ văn bối, đám người cũng cho phép hắn trêu ghẹo. Tốt A Mãn, như vậy lắm miệng. Bàn gỗ tử đàn về sau, trưởng quỹ hướng hắn vây vây tay. Hỏa kế A Mãn không nói thêm lời, đem vừa rồi ăn thừa bàn rượu đơn giản thu thập một chút, xoay người một cái liền đến trưởng quỹ trước mặt. Trưởng quỹ, hắn tức giận bĩu môi, nhỏ giọng nói, ngươi nhìn bên kia, người kia đều say một ngày một đêm. Thuận hắn chỉ phương hướng nhìn lại, chỉ gặp xa xa dưới bệ cửa, nằm một cái quần áo rách dưới tu sĩ. Người này trong ngực ôm một cái hồ lô rượu, đầy người mùi rượu, mặt dùng mũ rơm che lại, chính trong góc nằm ngáy ho ho. Trưởng quỹ liếc một cái, cười nói, ta cái này sống mơ mơ màng màng tiểu kình quá lớn, ngay cả trúc cơ hậu kỳ tu sĩ đều chịu không được, hắn mới trúc cơ sơ kỳ, uống say bình thường. Vấn đề là, hắn uống đến cũng quá là nhiều, mà lại tại trong tiệm dạng này ngủ say, sợ rằng sẽ ảnh hưởng khác khách uống rượu. A Mãn nhỏ giọng nói. Trưởng quỹ trầm ngâm một lát, thở dài nói, thôi, lại tới đây phần lớn là thất ý người, đừng nhìn trúc cơ kỳ tu sĩ cao cao tại thượng, nhưng kỳ thật cũng liền 300 năm thọ nguyên, một phần trong đó người thọ nguyên gần đột phá vô vọng, khó tránh khỏi thất vọng mất mát, ngươi liền để hắn lại ngủ thêm một lát đi. Nha. A Mãn như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Hắn vừa muốn quay người, trưởng quỹ lại gọi hắn lại, ngươi đem bầu rượu này cho hắn mang đến, nếu như hắn tỉnh, liền nói là ta mời hắn không cần linh thạch. Được. A Mãn không nói thêm gì, cầm bầu rượu, đi vào bên cửa sổ. Người kia vẫn tại nằm ngáy o o, gọi cũng gọi không dậy, A Mãn bất đắc dĩ, chỉ có thể đem rượu ấm đặt ở bên cạnh hắn. Ai, thế nhân đều nói thần tiên tốt, nào biết tiên đồ nhiều tình liêu. Vì cái này hư vô mở mịt trường sinh hai chữ, đến tột cùng lãng phí nhiều ít thời gian đâu. Nói xong, lắc đầu, quay người rời đi, chỉ để lại sau lưng chìm ngủ không tỉnh lữ nhân. Trong tiểu lâu vẫn như cũng là ăn uống linh đình, phi thường náo nhiệt. Đột nhiên, cổng tới một người, đầu đội khăn chít đầu, nho sam trường bào, hai tóc mai hơi có tóc trắng, hai mắt lại là sáng ngời có thần. Ôi, đây không phải Hồ gia a? Ngài làm sao sớm đến rồi? Trưởng quỹ xa xa chào hỏi. Trong tiểu lâu trong nháy mắt yên tĩnh trở lại, ánh mắt mọi người đều nhìn về cổng. Thật sự là Hồ gia a. Ngọn gió nào đem ngài thổi tới? Tới tới tới, mau mời ngồi, mau mời ngồi. Trong tiểu lâu tu sĩ tựa hồ cũng nhận biết người này, lộ ra hết sức nhiệt tình. Nhắc tới Nho Sam tu sĩ, kỳ danh Công Tôn Hổ chính là Kim Dương Tông ngoại môn chấp sự, đồng thời cũng là cái này nhặt ve chai thành thành chủ. Hắn trước kia phạm vào môn quy, bị tông môn lưu vong đến tận đây, phụ trách quản lý cái này đất cằn sỏi đá. Mặc dù có tụ nguyên cảnh sơ kỳ tu vi, nhưng hắn biết rõ mình tư chất thường thường, không có tông môn nâng đỡ, đời này không có khả năng lại leo về phía trước. Đã từng tâm khí sớm đã bị ma diệt, bây giờ chỉ là một cái yêu nói chuyện phiếm lao đầu. Ai, các ngươi mấy cái này giả phế vật, mắt thấy đại nạn sắp tới, không còn nỗ đem lực, đi hoang cổ di tích bên trong tìm xem cơ duyên, suốt ngày ở chỗ này sống mơ mơ màng màng, có còn muốn hay không tu tiên? Công Tôn Hổ mới vừa vào cửa là dừng lại châm chọc khiêu khích, chửi giỏi lắm mấy cái tu sĩ ra mặt phiếm hồng. Một người trong đó thở dài nói, cơ duyên khó tìm à, ta tới đây đã có 30 năm, 30 năm thời gian bạch bạch phí thời gian, lại là không thu hoạch được gì à. Một người khác thì cười nói, ai? Hổ gia, ngài cũng đừng nói móc chúng ta, hôm nay có cái gì tin tức tốt à? Công Tôn Hổ mặc dù tu vi không cao, nhưng là đứng đầu một thành, cùng mặt khác vài tòa nhặt ve chai thành đều có liên hệ, bởi vì tin tức này linh thông. Bản thân hắn lại là cái nhàn tản tính tình, bình thường không có việc gì liền thích đến tiểu lâu này nói chuyện phiếm, dần dần cùng đám người hòa mình, không có gì tiền bối giá đỡ. Cho nên, tất cả mọi người coi hắn là thanh bách sự thông, có cái gì muốn tìm hiểu tin tức cơ hồ đều có thể từ hắn nơi này đạt được đáp án. Công Tôn Hổ bị đám người vây quanh ngồi xuống, đầu tiên là phẩm một ngụm sống mơ mơ màng màng, sau đó khẽ vuốt râu dài, cười hỏi, các ngươi nghĩ nghe tin tức gì? Đương nhiên là bảo vật, gần nhất có không có bảo vật gì hiện thế tin tức? Một người trong đó lập tức nói. Vừa dứt lời, bên cạnh lại có người cướp lời nói, hổ gia, có tiên hay không tử muốn tìm đạo lữ à? Ta đại nạn sắp tới, còn có 20 năm tuổi thọ, đời này tu tiên vấn đạo, phí thời gian, đến nay vẫn là cái đồng tử thân đâu. Ai, đi. Liền ngươi kia chút tiền đồ. Hổ gia, ta vừa tới nơi đây, đối hoang cổ di tích không quá quen thuộc, muốn tìm một trọng đồng đội cộng đồng thăm dò, ngài giúp ta dựng dễ tuyến thôi. Đám người ngươi một lời ta một câu, nhao nhao nói ra mình tố cầu. Công Tôn Hổ lại là cười lắc đầu nói, chỉ sợ làm các ngươi thất vọng, gần nhất hoang cổ di tích thổi lên thực cốt gió ai cũng không dám đi vào, cho nên không có bảo vật tin tức, cũng không có người sẽ cùng các ngươi tổ đội. Còn Hách đạo hữu, ngươi nếu là thật muốn tìm nữ nhân, ta đề nghị ngươi rời đi cái này nhặt ve chai thành, tìm thế tục phồn hoa địa, hảo hảo hưởng thụ cuối cùng này 20 năm thời gian. Đám người nghe xong, hai mặt nhìn nhau, trên mặt đều lộ ra vẻ thất vọng. Bọn hắn đến tiểu lâu này, một nửa là vì hưởng lạc, một nửa cũng là vì trao đổi tin tức. Mục đích cuối cùng nhất, vẫn là nghĩ đánh cược một keo vật khí, nhìn có thể hay không từ hoang cổ bên trong di tích đại ra chút gì. Không nghĩ tới chúng ta vận khí như thế không tốt, không biết cái này thực cốt gió muốn tiếp tục bao lâu. Kia nhưng khó mà nói chắc được, ngắn thì mấy tháng, lâu là mấy năm. Công Tôn Hổ lo lắng nói. Đám người nghe xong lại là một trận trầm mặc. Chợt có một người cười nói, thôi, cơ duyên không thể cưỡng cầu, nên có khi tự nhiên là có các vị đạo hữu làm gì phiền muộn. Không bằng uống cạn một chén lớn. Cũng đúng. Đám người nhao nhao phụ họa, riêng phần mình nâng chén uống. Trong hữu lâu bầu không khí lập tức lại trở nên nhanh sống lại. Có người cười nói, đã không đi được hoang cổ di tích, kia hổ gia ngài nói cho chúng ta một chút gần nhất kỳ văn dị sự thôi. Đúng vậy à, lần trước ngài nói đến Minh Hà thượng nhân độc sông độc long đàm, lại đối kia yêu nữ vừa thấy đã yêu, không biết hai người về sau kết quả như thế nào. Công Tôn Hổ nghe xong cười ha ha, Minh Hà thượng nhân cố sự mặc dù đặc sắc, nhưng bây giờ chúng ta không nói hắn, chúng ta giảng cái càng đặc sắc. Ồ, đám người nghe xong đều tới hào hứng, cái gì cố sự so kia Minh Hà thượng nhân đơn đao đi gặp, tại đầm rồng hang hổ bên trong bảy vào bảy ra còn muốn đặc sắc. Nói ra các ngươi khả năng không tin. Công Tôn Hổ gõ nhẹ mặt bàn, một lát sau cười nói, trước tiên ta hỏi các ngươi một vấn đề đi, các ngươi cảm thấy thánh nhân còn tính là người sao? Thánh nhân? Trong hữu lâu chúng tu sĩ đều là sững sờ. Bọn hắn đại bộ phận đều là trúc cơ kỳ tu vi, thánh nhân hai chữ này đối bọn hắn thật sự mà nói là quá xa vời, mà lại cao không thể chạm. Một người trong đó lẩm bẩm nói, vừa vào thánh cảnh, liền đồng thọ cùng trời đất, trường sinh bất tử, hẳn là không tính là người a. Đúng vậy a. Một người khác cũng nói, thánh nhân phía dưới đều sâu kiến, thánh nhân giận dữ, thây nằm trăm vạn, máu chảy thành sông. Liền xem như a thánh, tại thánh nhân trước mặt cũng bất quá là lớn một chút sâu kiến, cùng chúng ta không có bản chất khác nhau. Công Tôn Hổ đối đám người trả lời sớm có đoán trước, lúc này cười thần bí, vậy ta muốn nói cho các ngươi, ngay tại mấy tháng trước đó, có một vị độ bảy khó khăn hóa kiếp cảnh kiếm tu, cùng thánh nhân giao thủ trăm chiêu mà không bại, cuối cùng còn thong dong bỏ chạy, các ngươi tin hay là không tin? Cái gì? Lời vừa nói ra, giống như một đạo sấm sét tại trong tiểu lâu nổ vang. Tất cả mọi người cả kinh trợn mắt hốt mồm, trong lúc nhất thời đúng là nói không ra lời. Cũng không biết trải qua bao lâu, đám người lần lượt lấy lại tinh thần, liền nghe một cái thai to mặt lớn tu sĩ kêu lên, không có khả năng, tuyệt đối không thể có thể. Hiển thánh cảnh cùng cái khác cảnh giới khác biệt, đừng nhìn á thánh cùng thánh nhân chỉ có kém một chữ, nhưng một bước này chính là hừng câu, tựa như đom đóm cùng hạ nguyệt, dễ vốn không là cùng một đẳng cấp chiến lược. Không tệ. Một lao giả khẽ vuốt râu dài, gật gù đắc ý nói, vãn bối mặc dù tu vi không cao, nhưng điểm ấy thưởng thức vẫn phải có. Cái gọi là thánh nhân phía dưới đều sâu kiến, đừng nói là độ bảy khó khăn hóa tiếp cảnh tu sĩ, liền xem như đạo, nho hai phái đỉnh cấp á thánh, tại thánh trong tay người cũng đi bất quá một chiêu. Công Tôn Hổ đối phản ứng của mọi người cực kỳ hài lòng, ha ha cười nói, cho nên nói, chúng ta hôm nay giảng cố sự này đầy đủ đặc sắc. Các vị nghe cho kỹ, kiếm kia tu chính là Vô Song Kiếm Tông tông chủ Lương Nôn, mà thánh nhân kia thì là Kỳ Lân Thánh Tôn Quách Huyên, hai người tại Tinh Hãn Hải một trận đại chiến, thẳng đánh cho thiên băng địa liệt, sông cạn đá mòn, vô số tông môn vì vậy mà gặp nạn. Nói đến một nửa, chợt có một người ngắt lời nói, chờ một chút. Kỳ Lân Thánh Tôn, là Thiên Diễn núi cái kia Kỳ Lân Thánh Tôn.
Đúng vậy.
Công Tôn Hổ cười nói. Vừa rồi người kia càng thêm kinh ngạc, lẩm bẩm nói, đây không có khả năng. Kỳ Lân Thánh Tôn thế nhưng là hàng thật giá thật thánh nhân cường giả. 2 vạn năm trước chỉ dùng một cây Kỳ Lân Vũ liền trấn áp Nam Cương 13 yêu quật, 8000 năm trước độc thân nhập Tinh Hán Hải Hải Nhãn thu hồi thượng cổ chí bảo Thương Minh Châu, 5000 năm trước tại Huyền Băng Nguyên cùng Thiên Lan Thánh Tôn luận đạo, một trưởng bổ ra cự linh dãy núi, kia hồng câu chọn bẹn bạn giảm, đem nhiều ít sông núi cương ép chia làm hai nửa. Hoắc. Công Tôn Hổ ánh mắt lộ ra một tia kinh ngạc, cười nói, vị tiểu hữu này, đừng nhìn ngươi chỉ có chút cơ trùng kỳ tu vi, không nghĩ tới kiến thức còn rất uyên bác. Người kia cười ngượng ngùng nhất thanh, hổ ra chê cười, ta sở dĩ biết những chuyện này, là bởi vì ta trước kia tông môn ngay tại kia cự linh trong dãy núi. Kỳ Lân Thánh Tôn chi danh xâm nhập lòng người, dòng dã 5000 năm hắn lưu lại hồng câu y nguyên tồn tại, cho dù là ta tông trưởng lão cũng không dám tùy tiện tới gần. A, nguyên lai ngươi là cự linh dãy núi tu sĩ, cái này không kỳ quái. Công Tôn Hổ nhẹ gật đầu. Người kia lại nói, hổ ra, ta nghĩ ngài nhất định là sai lầm, cái này Kỳ Lân Thánh Tôn thành thánh đã có 5 vạn năm, liền xem như đạo, nho hai phái những cái kia đỉnh tiêm a thánh, cũng không thể có thể đỡ nổi hắn nhẹ nhàng một kích, chỉ là một cái độ 7 khó khăn hóa kiếp cảnh tu sĩ, sao có thể từ hắn dưới tay trốn chết. Công Tôn Hổ nghe xong, sờ lên cái cằm, cười nói, ta mới vừa nói xác thực có vấn đề, vị này Lương Kiếm Tiên cũng không phải là từ Kỳ Lân Thánh Tôn trong tay đào thoát. Ta đã nói rồi. Trong hiệu quán tất cả mọi người nở nụ cười. Ai ngờ, Công Tôn Hổ lời kế tiếp, lại làm cho tất cả mọi người đều kinh điệu cái cằm. Nói đúng ra, là Kỳ Lân Thánh Tôn cùng Cửu Tiêu Nguyên Quân hai vị thánh nhân liên thủ, truy sát hắn dòng dã 6 tháng, nhưng Thủy Trung bắt hắn không thể làm gì. Chương 2356, Gấu Ma chương 2356, Gấu Ma Công Tôn Hổ lời vừa nói ra, toàn bộ tiểu quán trong nháy mắt yên tĩnh trở lại. Chúng người đưa mắt nhìn nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được khó mà hình dung vẻ kinh ngạc. Loại này quỷ dị yên tĩnh kéo dài hồi lâu. Công Tôn Hổ cũng không nói chuyện, chỉ là sờ lên cằm ngắm nhìn một phía, tựa hồ rất hài lòng đám người loại phản ứng này. Cũng không biết trải qua bao lâu, chợt nghe ầm. Nhất thanh, lại là có người thất thủ đổ chén rượu. Ai nha, là ta không cẩn thận, chư vị chớ trách, chớ trách. Trưởng quỹ vội vàng cười làm lành nói. Đám người lần lượt lấy lại tinh thần. Hổ ra, ngài mới vừa nói. Thiên chân vạn sát. Công Tôn Hổ cười ha ha nói, vấn đề này đã sớm truyền ra, Huyền Băng Nguyên, Tinh Hán Hải mọi người đều biết, cũng chính là chỗ này chỗ xa xôi, tin tức bế tắc, nếu không phải có hổ ra ta tại, các ngươi những người này tựa như là mắt bị mù chuột, đến chỗ nào đều là hai mắt sờ một cái hắc. Ngạch. Đám người lướt nhau, nhao nhao cười làm lành nói, hổ ra nói đến có lý. Ngài chính là chúng ta ngọn đèn chỉ đường. Nếu như không có ngài thường thường hướng chúng ta truyền lại tin tức, chúng ta đâu còn có thể kiên trì đến bây giờ. Nói chuyện đồng thời, bên cạnh có người tự giác tiến lên, cho Công Tôn Hổ rót rượu. Công Tôn Hổ cũng không khách khí, dùng một ngụm linh tiểu thấm giọng một cái, tiếp tục nói, Kỳ Lân Thánh Tôn các ngươi nhận biết, nhưng Cửu Tiêu Nguyên Quân các ngươi liền chưa hẳn biết, vị này cũng không phổ thông, hắn là Nho Minh Tổng Đàn Thánh Nhân. Đám người nghe xong càng phát ra ngạc nhiên. Có người hỏi, nếu như đây là sự thực lời nói, vậy hắn thật sự là từ xưa đến nay người thứ nhất. Thế mà có thể tại hai vị thánh nhân trong đuổi giết thành công đào thoát, nhìn chung toàn bộ Đông Vận Linh Châu lịch sử, chỉ sợ không có người có thể làm được a. Không tệ, thánh nhân phía dưới đều sâu kiến, đây là thiết luật. Nếu như trong lịch sử có người đánh vỡ qua cái luật thép này, kia đã sớm mọi người đều biết. Đến cùng là dạng gì kỳ nhân? Lương Ôn, Vô Song Kiếm Tông. Chưa nghe nói qua a. Nghe đám người nghị luận, Công Tôn Hổ không nhanh không chậm, lại phẩm một ngụm linh hữu, chậm rãi nói, đừng nói các ngươi chưa từng nghe qua, liền ngay cả ta cũng chưa từng nghe qua cái tên này. Nghe nói, cái này Vô Song Kiếm Tông là hắn một tay sáng lập, ở vào Vân Mộng Sơn chỗ sâu, không thuộc về đạo, nho hai phái phạm vi thế lực. Trải qua trận này, Vô Song Kiếm Tông nổi danh lan xa, có không ít người mộ danh tiến về, muốn bái nhập cái này kiếm tông môn dưới, nhưng bởi vì bọn hắn tông chủ đang bị hai vị thánh nhân truy sát, tình huống không rõ, cho nên những người này tạm thời vẫn là cầm quan sát thái độ. Hắn một phen thành công treo lên đám người hứng thú. Không nghĩ tới hoa kiếp cảnh tu sĩ lại có thể trực diện thánh nhân. Trên đời này quả nhiên có kỳ tích. Như thế xem ra, chúng ta cũng không thể từ bỏ à, nói không chừng cơ duyên ngay tại không lâu sau đó. Hoàng huynh nói đến có lý. Ta Đông Vận Linh Châu quả nhiên anh kiệt vô số, từ nay về sau, ngoại trừ đạo, nho hai phái bên ngoài, lại có một cái có thể học kiếm chỗ đi. Thôi đi, liền ngươi điểm ấy tư chất, đưa tới cửa người ta đều không cần đâu. Người bên cạnh cười nói. Sự do người làm, chỉ cần ta không từ bỏ, luôn có một cơ hội. Đám người nghị luận một lát, chợt có một người hỏi. Hổ ra, vị này Lương Kiếm Tiên đến cùng phạm vào cái gì tội lớn ngập trời, thế mà dẫn tới hai vị thánh nhân liên thủ truy sát. Việc này coi như nói rất dài dòng. Công Tôn Hổ hò khan nhất thanh. Người bên cạnh mắt sắc, phát hiện bầu rượu đã thấy đáy, lập tức lại lấy một bình rượu mới cho hắn rót đầy. Công Tôn Hổ mỉm cười, đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch. Muốn nói rõ ràng chuyện ngọn nguồn, liền phải từ đầu năm nay Đồ Long Đại Hội bắt đầu nói lên. Đồ Long Đại Hội. Tất cả mọi người bị khơi gợi lên hào hứng, vây quanh ở bên cạnh hắn ngồi xuống. Chỉ nghe Công Tôn Hổ chậm rãi nói, mọi người hẳn là đều biết, Tinh Hán Hải có đại tiểu tông môn vô số, mặc dù cũng có đạo, nho hai phái thế lực đóng quân, nhưng bởi vì ba động bốn viện đều không ở bên kia, cho nên tương đối mà nói vẫn là cái trăm hoa đua nợ chi địa. Ừm, đúng là như thế. Đám người nhao nhao gật đầu. Đầu năm nay thời điểm, Tinh Hán Hải Xích Tiêu quần đảo phụ cận xuất hiện một cái thần bí cảnh bên trong có một đầu huyền thiên cấp rồng. Huyền thiên cấp rồng, không phải là thượng cổ chân long một loại. người bên cạnh hỏi. Không tệ. Công Tôn Hổ nhẹ gật đầu, thành niên huyền thiên cấp rồng, thực lực trên lệch không nhiều tại thông huyền đỉnh phong dáng vẻ, nếu như lại có một chút cơ duyên, hắn thực lực thậm chí có thể sánh vai hóa kiếp lao tổ. Cái này huyền thiên cấp rồng cùng Lương Kiếm Tiên có quan hệ gì? Đừng nóng đội, nghe ta chậm rãi kể lại. Công Tôn Hổ lo lắng nói, lại nói bí cảnh mở ra ngày, bảo quang trùng thiên, hấp dẫn chung quanh to to nhỏ nhỏ số 10 môn phái tiến vào bên trong tìm tòi bí mật. Không may, đám người tầm bảo thời điểm, trong lúc vô tình phá vỡ phong ấn, đem đầu kia huyền thiên cấp rồng tung ra ngoài. Cái này nghiệt xúc đẩy người oán khí, vì tu luyện nào đó loại thần thông, cũng vì trả thù nhân tộc, thế mà trắng trợn huyết tế chung quanh thế tục thành trấn, trong thời gian ngắn liền siêu tập mấy ngàn vạn phạm nhân máu tươi. Đám người nghe đến đó, cũng không khỏi đến sắc mặt đại biến, tiếp theo lại lộ ra phẫn nộ chi sắc. Cái này nghiệt xúc, thế mà làm ra như thế thương thiên hại lý sự tình. Ừm, chắc không được bị phong ấn ở bí cảnh bên trong, hẳn là người nào đó tộc tiền bối nhìn ra nó ác độc, nhưng lại không có cách nào đem nó chém giết, cho nên mới lựa chọn phong ấn. Mấy ngàn vạn phạm nhân bị huyết tế, như thế người người oán trách hành vi, chẳng lẽ liền không ai quản sao? Công Tôn Hổ khoát tay áo, ra hiệu đám người yên tĩnh. Chư vị yên tâm, ta Đông Vận Linh Châu trải qua đạo, nho hai phái giáo hóa về sau, đã rất ít xuất hiện loại này huyết tế phạm nhân sự tình, cái này nghiệt xúc làm điều ngang ngược, tự nhiên sẽ có người ngăn lại. Xích Tiêu quần đảo mặc dù không có cái gì danh môn đại phái, nhưng cũng không ít tu chân thế lực, trong đó nổi danh nhất nhìn thuộc về Chính Khí Minh. Vừa dứt lời, bên cạnh liền có người nói, cái này ta nghe nói qua, nghe nói Chính Khí Minh tiền thân là năm cái khác biệt môn phái, về sau những môn phái kia cùng nhau đầu nhập vào Nho Minh, sáp nhập thành một cái tu chân thế lực, chính là hiện tại Chính Khí Minh về phần bọn hắn cộng đồng thôi tuyển minh chủ, giống như gọi Phong Vô Ngân. Ha ha, không hổ là từ Tinh Hán Hải tới tu sĩ, người nói tuyệt không sai. Công Tôn Hổ mỉm cười gật đầu, rồi nói tiếp, Phong Vô Ngân ỷ vào mình là thông huyền hậu kỳ tu vi, muốn độc thân cầm rồng, ai ngờ giao thủ sau mới phát hiện, cái này nghiệt xúc lại có hóa kiếp cảnh thực lực. Mấy chiêu xuống tới, kém chút liền thân tử đạo tiêu. Còn tốt, hắn có một kiện đặc thù không gian pháp bảo, tại thời khắc mấu chốt đem mình chuyển tống thoát đi, cuối cùng là bảo vệ một cái mạng. Trở về sau Phong Vô Ngân không còn dám độc thân hành động, liền phát khởi mở đầu nói tới Đồ Long đại hội rộng mời Xích Tiêu quần đảo phụ cận tất cả cao thủ, cùng nhau đi bí cảnh Đồ Long. Mọi người chung quanh nghe xong, đều lộ ra vẻ chợt hiểu, nguyên lai đây chính là cái gọi là Đồ Long đại hội. Thế nhưng là, cái này cũng không cần đến Lương Kiếm Tiên xuất thủ a. Công Tôn Hổ mỉm cười, đương nhiên không cần đến Lương Kiếm Tiên xuất thủ, kia huyền tiên cấp rồng một thân là bảo, đối với Thông Huyền chân quân tới nói đơn giản chính là di động bảo khố. Cho nên Đồ Long đại hội hiệu lệnh vừa ra, quân hùng lập tức tụ tập hưởng, lấy Xích Tiêu quần đảo làm trung tâm, phương viên 8 triệu dặm bên trong, cơ hồ tất cả Thông Huyền chân quân đều tham dự lần này Đồ Long hành động. Đám người nghe được tâm trí hướng về, không khỏi hỏi, cái này Đồ Long đại hội thịnh vượng chưa bao giờ có, đến tột cùng có bao nhiêu Thông Huyền chân quân tham dự? Tổng cộng 18 người, trong đó Chính Khí Minh liền có 4 người, còn lại là các môn các phái tông chủ, lại hoặc là Tinh Hán Hải tán tu. Công Tôn Hổ nói đến đây, dừng một chút, bỗng nhiên cười nói, tại cái này 10 trong 8 người, có một người tương đối là thủ, tên của nàng gọi là Hùng Nguyệt Nhi. Hùng Nguyệt Nhi? Đám người nghe xong đều là như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc, cau mày nói, đây cũng là người nào? Công Tôn Hổ cười nói, ngay cả Hùng Nguyệt Nhi cũng không biết, còn nói cái gì muốn bái nhập Vô Song Kiếm Tông. Nói cho các ngươi biết đi, người này chính là Vô Song Kiếm Tông thủ tịch, Lương Kiếm Tiên thân truyền đại đệ tử. A. Trên mặt mọi người đều lộ ra vẻ kinh ngạc, Vô Song Kiếm Tông thủ tịch, làm sao lại ra hiện ra tại đó? Cái này có cái gì kỳ quái đâu? Công Tôn Hổ hỏi ngược lại, cái nào cái tông môn đệ tử đừng đi ra ngoài lịch luyện? Tinh Hán Hải Tông cửa săn sát, trong nhà đua tiếng, đến đó lịch luyện không phải rất bình thường sao? Ừm, điều này cũng đúng. Đám người nhao nhao gật đầu, một người trong đó đông nhiên nói, xem ra Lương Kiếm Tiên sở dĩ xuất núi, nhất định là cùng cái này Hùng Nguyệt Nhi có quan hệ. Coi như các ngươi còn không ngu ngốc. Công Tôn Hổ uống một hớp rượu, lo lắng nói, lại nói kia huyền thiên cấp rồng tại huyết tế mấy ngàn vạn phạm nhân về sau, lại về tới trước đó bí cảnh, dự định lợi dụng bên trong đặc biệt hoàn cảnh tới tu luyện một loại nào đó yêu pháp. Phong Vô Ngân đương nhiên sẽ không để nó đạt được ước muốn, thế là xuất lĩnh còn lại 17 vị thông huyền chân quân, cùng nhau tiến vào bí cảnh, triển khai Đồ Long hành động. Kết quả như thế nào? Tất cả mọi người bị treo lên hứng thú, nhịn không được bu lại. Công Tôn Hổ ra vẻ thâm trầm, thở dài nói, thảm a. Sao một cái thảm chưa đến? Kia 18 vị thông huyền chân quân thay trời hành đạo, lại rơi cái hải cốt không còn hạ tràng, đến cuối cùng, chỉ có 3 người còn sống trở về. Đám người nghe xong đều là biến sắc, tại sao có thể như vậy? Kia nghiệt xúc lại có thực lực như thế. 18 vị thông huyền chân quân liên thủ cũng đánh không lại nó. Công Tôn Hổ Diêu lắc đầu, cũng không phải, cũng không phải. Huyền Thiên cấp rồng cố nhiên lợi hại, nhưng này 18 vị thông huyền chân quân cũng là bản lĩnh phi phàm, sao có thể không bắt nổi xúc sinh này. Sở dĩ rơi xuống kết cục này, đều bởi vì kia 10 trong 8 người ra một tên phản đồ. Phản đồ? Ai là phản đồ? Chính là ta vừa rồi nói Hùng Nguyệt Nhi. A. Đám người tất cả giật mình, hiển nhiên không ngờ tới sẽ là đáp án này. Trong tiểu lâu trầm mặc một lát, có người nhíu mày hỏi, cái này Hùng Nguyệt Nhi nếu là Lương Kiếm Tiên cao đồ, như thế nào lại làm ra loại chuyện này đâu? Công Tôn Hổ thở dài nói, các ngươi có chỗ không biết à, cái này Hùng Nguyệt Nhi nhưng thật ra là đầu yêu gấu, mặc dù bái nhập nhân tộc ta tông môn, học được thượng thừa bí pháp, bản tính lại khó sửa đổi. Gặp kia huyền thiên cấp rồng cùng nàng cùng vì yêu tộc, bởi vậy tâm tâm tương thích, lại quyết chiến thời khắc mấu chốt phản bội đám người. Trận chiến kia là song yêu chiến quần hùng, đánh cho hôn tiên hấp địa a. Nghe nói Hùng Nguyệt Nhi dựa vào một thanh phi kiếm, tung hoành vô địch, tại bí cảnh bên trong liên chạm 9 vị thông huyền chân quân. Từ đây thanh danh lan xa, toàn bộ Tinh Hán Hải không ai không biết, không người không hay. Công Tôn Hổ nói đến hứng khởi, đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch. Muốn ta nói, cái này Hùng Nguyệt Nhi quả nhiên là lợi hại, nàng từ bí cảnh bên trong ra về sau, lại tao ngộ các môn các phái bao vây chặn đánh, lại từ đầu đến cuối không có bị bắt lại. Liên Liên nói, nho hai phái cao thủ cũng nhao nhao bại trận. Thời gian dần trôi qua, Tinh Hán Hải Đàm gấu biến sắc, tất cả mọi người gọi là gấu ma. Rượu người trong lầu nghe được cái này gấu ma hai chữ, đều không tự chủ được dùng mình một cái. Công Tôn Hổ lại càng nói càng hưng phấn. Hùng Nguyệt Nhi tuy là yêu tộc, nhưng cũng là cổ kim hiếm thấy thiên tài tu luyện, nàng lấy thông huyền trùng kỳ tu vi, thế mà đánh ngang độ một khó khăn hóa kiếp lao tổ. Tinh Hán Hải môn phái săn sát, cường giả vi tôn, bởi vậy có không ít tà tu đánh trong đấy lòng bội phục đầu này yêu gấu. Đây cũng không phải là ta nói bậy, có thơ làm chứng. Công Tôn Hổ gõ nhẹ mặt bàn, gật gù đáp ý nói, thơ nói, Huyền Nguyên Bảo in nạp tình đấu, kim cương phi kiếm tiệt thiên mây, chớ nói sơn lâm giấu hủ sương, gấu quân vốn là trong kiếm tiên. Hát thôi, trong tiểu lâu lại là hoàn toàn yên tĩnh. Mọi người sắc mặt khác nhau, có người giáng khái, có người phẫn nộ. Một lát sau, một người nhịn không được kêu lên, thử, kêu cái gì gấu quân? Vẫn là gọi gấu ma thích hợp hơn. Cái gọi là không phải tộc ta, trong lòng ngắt nghĩ khác câu này ngạn ngữ quả nhiên không có nói sai. Đúng rồi, kia huyền tiên cướp rồng tàn sát phàm nhân, huyết tế ngàn vạn sinh linh, cái này Hùng Nguyệt Nhi cùng nó làm bạn, cũng không phải kẻ tốt lành gì. Chư vị nói không sai, yêu tộc phần lớn giáp tâm hại người, muốn ta nói, liền không thể cùng chúng nó sống chung hòa bình. Những năm gần đây đến chúng ta Đông Vận Linh Châu yêu tộc so trước kia nhiều hơn không ít, tương lai khả năng đều là tai họa ngầm. Đám người ngươi một lời ta một câu, phần lớn tức giận bất bình. Lại có người hỏi, cái này đáng chết Hùng Nguyệt Nhi cuối cùng có hay không bị bắt lại? Ha ha, các ngươi quên Hùng Nguyệt Nhi phía sau có ai tại chỗ dựa a? Công Tôn Hổ cười nói, có người muốn giết nàng, tự nhiên cũng có người muốn bảo đảm nàng, lại nói kia Lương Kiếm Tiên biết được việc này, đi suốt đêm hướng Tinh Hán Hải, lấy một đạo kiếm khí cản lại tất cả muốn truy sát nàng hóa kiếp lão tổ. Nghe nói lúc ấy toàn bộ Tinh Hán Hải tổng cộng có 36 tên hóa kiếp lão tổ tham dự truy sát, lại bị Lương Kiếm Tiên một đạo kiếm khí kinh sợ tối lui, không người dám tiến lên một bước. Tối hậu quan đầu, vẫn là Kỳ Lân Thánh Tôn ra mặt ngăn cản hắn. Nghe đến đó, trong hữu lâu có số ít mấy người lông mày cao lại. Mấy người kia mặc dù tu vi thấp, ánh mắt cũng rất nhạy cảm, chỉ nghe cái này giải rắc vài câu liền phát giác được không thích hợp. Đồ Long đại hội mặc dù động tĩnh cũng nhỏ, nhưng nói cho cùng chỉ là thông huyền cảnh tu sĩ tranh chấp, thế mà có thể dẫn xuất 36 vị hóa kiếp lão tổ liên hợp đối bắt, cái này liền đã rất ý vị sâu xa. Đến cuối cùng, ngay cả thánh nhân đều kinh động, đủ để chứng minh chuyện này cũng không phải là nhìn từ bề ngoài đơn giản như vậy, phía sau không biết ẩn giấu bao nhiêu bí mật. Mấy người kia giữ im lặng, những người khác lại là lòng đầy căm phẫn. Không nghĩ tới Lương Kiếm Tiên như thế bao che khuyết điểm, chúng ta mới vừa rồi còn như vậy sùng bái hắn, đúng là cái không phân thị phi đen trắng người. Đúng vậy a, hắn không chỉ có đem yêu tộc thu vì đệ tử, còn dùng túng hành hung. Vô Song Kiếm Tông đơn giản chính là nhân tộc ta sỉ nhục, dạng này tông môn có tư cách gì đặt chân ở Đông Vận Linh Châu? Đám người ngươi một lời ta một câu, thừa dịp Lương luôn không ở nơi này, đem hắn mang cái cầu huyết lâm đầu. Chương 2357, Kỳ Lân Thánh Tôn chương 2357, Kỳ Lân Thánh Tôn tốt, tiên tính một điểm, có còn muốn hay không nghe. Công Tôn Hổ gõ bàn một cái nói, trên mặt lộ ra một tia không nhịn được biểu lộ. Đám người nghe vậy, nhao nhao im ngay, trong tiểu lâu rất nhanh lại yên tĩnh trở lại. Các ngươi những ngày ngu xuẩn, ánh mắt thiệt cận, kiến thức có hạn, có tư cách gì đi bình phán Lương Kiếm Tiên? Chờ các ngươi có một ngày thật đến cảnh giới kia, lại đến bình phán không phải là đúng sai đi. Lời vừa nói ra, không ít người mặt đỏ tới mang tai, nhưng là giận mà không dám nói gì. Công Tôn Hổ phẩm một ngụm linh hữu, lo lắng nói, trước đó nói qua Phong Đông Ngân, trước kia đã từng bái sư Kỳ Lân Thánh Tôn, mặc dù không tính là đệ tử nhập thất, nhưng cũng là cái ký danh đệ tử, lần này Kỳ Lân Thánh Tôn vì hắn ra mặt, miễn cưỡng nói còn nghe được. Chỉ bất quá, đường đường thánh nhân, lấy lớn hiếp nhỏ, khó tránh khỏi ném đi ra mặt. Cho nên Kỳ Lân Thánh Tôn vừa mới bắt đầu không muốn trực tiếp động thủ, vẹn vẹn để trong môn ba vị á thánh xuất thủ cầm nã Lương Nôn. Nhưng ai có thể nghĩ tới, ba vị này á thánh liên thủ, thế mà ngay cả Lương Kiếm Tiên một đạo kiếm khí đều không tiếp nổi. Công Tôn Hổ nói đến đây, hai mắt tỏa ánh sáng, đối Lương Nôn ý sùng bái không còn che giấu. Dừng một chút, tiếp tục nói, về sau, Kỳ Lân Thánh Tôn tự mình xuất thủ, vốn cho rằng mấy chiêu bên trong liền có thể đem bắt giữ, ai ngờ Lương Kiếm Tiên ngạnh kháng trăm chiêu mà không bại, cuối cùng còn thong dong bỏ chạy. Trận chiến kia đánh cho thiên băng địa liệt, liền ngay cả Tinh Hán Hải cách cục cũng vì vậy mà cải biến. Các ngươi nhưng biết Đông Vận Linh Châu tu sĩ về sau là xưng hô như thế nào trận chiến kia sao? Xưng hô như thế nào? Tất cả mọi người hỏi. Nghịch Thánh Thần Thoại. Công Tôn Hổ chậm rãi phun ra bốn chữ. Nghịch Thánh Thần Thoại. Trong tiểu lâu đám người tự lẩm bẩm, đều ở trong lòng tưởng tượng trận chiến kia phong thái, không người lại phát ra âm thanh. Qua hồi lâu, quán rượu trưởng quỹ bỗng nhiên thở dài, cái gọi là cây cao chịu gió lớn đây là tuyên cổ bất biến chi chân lý. Kia Lương Kiếm Tiên có thực lực như thế, chỉ sợ Kỳ Lân Thánh Tôn càng sẽ không bỏ qua hắn. Công Tôn Hổ nghe vậy nhìn hắn một cái, khẽ gật đầu nói, trưởng quỹ đến là cái người biết chuyện, kia Kỳ Lân Thánh Tôn hoàn toàn chính xác sẽ không bỏ qua Lương Kiếm Tiên, nhưng hắn truy sát mấy tháng lâu, từ đầu đến cuối không thu hoạch được gì, rơi vào đường cùng chỉ có thể mời đến Nho Minh Cựu Tiêu Nguyên Quân liên thủ với hắn vây quét Lương Kiếm Tiên. Chính khí Minh Minh chủ Phong Vô Ngân chết tại bí cảnh bên trong, hắn có hai thân phận, đã là Kỳ Lân Thánh Tôn ký danh đệ tử, đồng thời cũng là Nho Minh khách khanh. Lần này ngoài ý muốn chết thảm, Nho Minh tự nhiên cũng sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát, thế là Cựu Tiêu Nguyên Quân vui vẻ đáp ứng lời mời. Tiếp xuống, hai vị thánh nhân liên thủ truy sát Lương Kiếm Tiên, nghe nói đã qua dòng dã 6 tháng, đến hiện tại vẫn chưa nghe nói Lương Kiếm Tiên bị bọn hắn bắt tin tức. Công Tôn Hổ nói đến đây, vẫn chưa thỏa mãn, lại phẩm một ngụm linh cửu, tưởng tượng Lương Nôn phong thái, không khỏi tâm trí hướng về. Những người khác thì là yên lặng một lát, sau đó lần lượt lấy lại tinh thần, một phần trong đó người lộ ra thất vọng mất mát biểu lộ. Cố sự này đầy đủ đặc sắc, nhưng cách bọn họ cũng quá mức xa xôi. Tu tập tại tòa tiểu lâu này bên trong trên cơ bản đều là chút thất ý chút cơ kỳ tu sĩ, đừng nói thông huyền, hóa kiếp loại này cao không thể chạm cảnh giới, có thể hay không đến tụ nguyên cảnh đều là cái không thể biết được, nói không chừng mấy chục năm sau chính là đất vàng một bồi. Cho nên, người khác cố sự coi như tinh thải đi nữa, cùng bọn hắn lại có quan hệ gì đâu. Ai? Con đường tu tiên gặp gành long đong, lại không luận không phải là đúng sai, chúng ta nếu có Lương kiếm tiên một phần bạn phong thái, đời này cũng đủ rồi. Vừa dứt lời, liền nghe Hỏa kế A Mãn cười nói, lão tiền bối, thời gian không thể sai giao, làm gì hối hận đâu. Vẫn là lại đến một vò sống mơ mơ màng màng hưởng thụ cái này tự thủy niên hoa đi. Đô khỉ nói đến có lý, tới tới tới, cho lão đạo ta rót đầy. Đến, A Mãn, cho ta cũng rót rượu. Ha ha ha. Trong tiểu lâu rất nhanh lại là tiếng cười một mảnh. Ưu sầu ở chỗ này tới cũng nhanh đi cũng nhanh, trong tiểu lâu bầu không khí đảo mắt lại sinh động, mỗi người đều tràn đầy tiêu dung. Hỏa kế A Mãn tay trái tay phải các ôm một vò rượu ngon, lần lượt vì mọi người rót rượu. Rầm rầm. Mùi thơm ngát rượu từ trong vò chạy xuôi mà ra, trong đó một giọt rơi vào chén rượu bên ngoài, phát ra len ken kỳ rượu thanh âm, ngay sau đó lại nảy ngược lên. A Mãn ánh mắt đi theo giọt này rượu trâu, nhìn xem nó theo thứ tự rơi vào lão đạo, công tôn hổ cùng trưởng quý trở trên thân thể người. Len ken. Len ken. Rượu kia trâu mỗi đạn một chút, liền sẽ ở giữa không trung nổ ra một đạo kim sắc vầng sáng, mà theo vầng sáng quyết tán, người chung quanh động tác cũng dần ngừng lại, liền ngay cả tiếng cười đều ngưng kết giữa không trung. A Mãn cho là mình ra ảo giác, vô ý thức rủi rủi con mắt, nhưng khi hắn tập trung nhìn vào, lại phát hiện trong tiểu lâu thời gian giống như dừng lại, mỗi người đều dừng lại tại nguyên chỗ, trên mặt còn bảo lưu lấy một khắc trước tiêu dung. Cái này, A Mãn chưa bao giờ thấy qua như thế chuyện quỷ dị, lấy hắn nhận biết đã không thể nào hiểu được. Chính là kinh nghi bất định thời điểm, rượu kia trâu lại đàn hồi tới, rơi vào đỉnh đầu hắn. Len ken. Nương theo lấy kỳ rượu thanh âm, A Mãn cũng bị dừng lại tại nguyên chỗ, hai tay dâng vào rượu, còn duy trì rót rượu tư thế. Cùng lúc đó, nhặt ve chai thành nội các nơi đều có những chuyện tương tự phát sinh. Chỉ gặp kia giọt giọt quỷ dị giọt nước chống rồng xuất hiện, tại bốn phía bật lên, mỗi đạn một lần đều sẽ nổ ra kim sắc vầng sáng, thời gian dần qua đem trọn tòa thành trì bao trùm. Cũng liền trong phiên khắc, thành nội đã kinh biến đến mức yên tĩnh ý mắng. Mỗi người đều cứng ngắc tại nguyên chỗ, duy trì một khắc trước động tác cùng biểu lộ, phảng phất như là từng cái không có linh hồn pho tượng. Trong tiểu lâu, giọt kia rượu châu đã bật lên vài chục lần, đem tất cả mọi người phong ấn. Len ken. Lại là một tiếng vang nhỏ, rượu châu cao cao bắn lên, một lần cuối cùng lại là đạn hướng nơi hẻo lánh bên trong lôi thôi hán tử say. Kia hán tử say giống như có cảm giác, mũ rơm hạ tiếng ngáy im bặt mà dừng, một cái tay bỗng nhiên nô ra, bắt lấy đạn hướng rượu của mình châu. Rượu châu tại hắn trong lòng bàn tay lộn một vòng, phát ra ba một tiếng vang dọn, vỡ vụn thành vô số óng ánh mảnh vụn, phản phất tinh cắt từ đầu ngón tay hắn khe hở bên trong chảy ra. Cũng liền trong cùng một lúc, nhặt ve chai trên thành không, một cái thanh âm uy nghiêm chậm rãi vang lên, Lương Nôn, người tung tích đã hiện, còn muốn tranh tới khi nào? Nhanh chóng ra nhận lệnh cái chết. Thanh âm này giống như cựu thiên kinh lôi, chấn động đến hư không chiến minh. Một cái mắt, nhặt ve chai thành nội không gian xuất hiện vô số vết rách, những này vết rách hướng bốn phía cấp tốc khuếch tán, con đường, quán rượu, phường thị, thậm chí là mỗi cái trên thân thể người đều xuất hiện từng đầu tinh mịn vết rách. Từ xa nhìn lại, giống như là một bức cự hình bức tranh sắp bị người cưỡng ép xé nát. Trong tiểu lâu, lôi thôi hán tử say rũi lưng một cái. Quách tiền bối, rõ ràng là ngươi ta chi tranh, vì sao muốn giận chó đánh mèo người bên ngoài đâu? Nói chuyện đồng thời, tay phải nhẹ nhàng bung lên. Trong tiểu lâu bàn ghế bỗng nhiên chấn động, phản phất tại diễn tấu một loại nào đó hoa lệ nhạc khúc. Cùng lúc đó, giữa không trung xuất hiện vô số đầu màu xanh sợi tơ, phản phất đom đóm tản mát ra hào quang nhàn nhạt, nhạt. Nếu có người tử mảnh quan sát, liền sẽ phát hiện những này tóc xanh lại là từng đạo linh động kiếm khí. Theo hán tử say ngón tay tại trên bệ cửa nhẹ nhàng gõ, kiếm khí màu xanh lần lượt xuyên thấu công tôn hổ, lão đạo, trưởng quỹ chờ thân thể tất cả mọi người. Thân kỳ một màn phát sinh, kiếm khí chẳng những không có đâm bị thương bọn hắn, ngược lại để trên người bọn họ vết rách biến mất không thấy gì nữa. Nguyên bản sắp sụp đổ không gian cũng dần dần ổn định lại. Cùng lúc đó, nhặt ve chai thành các nơi, tất cả đều diễn ra giống nhau một màn. Đến không hết kiếm khí màu xanh bốn phía xuyên thẳng qua, những nơi đi qua, trên thân mọi người vết rách cấp tốc biến mất, thật giống như có một cái bàn tay vô hình, lấy tóc xanh vì kim câu, tu bổ này tấm sắp tổn hại cự hình bức tranh. Hừ. Tầng mây bên trong, kia thanh âm uy nghiêm lại lần nữa vang lên, tiểu tặc, ngươi dung túng môn hạ đệ tử hành hung, bây giờ lại giả người tốt lành gì? Nếu không phải ngươi một đường trốn đông trốn tây, ta như thế nào lại dùng Thương Minh Châu khóa chặt cái này phương viên bản dạng? Trong thành những người này cho dù chết, đó cũng là ngươi hại chết. Ý của tiền bối là, Lương Mỗ nên khoanh tay chịu chết, đưa lên viên này người tốt đầu. Hán tử say phát ra cười to một tiếng, đem che ở trên mặt mũ rơm gỡ xuống. Dung mạo của hắn cùng khí tức cấp tốc cải biến, chỉ bất quá một cái chớp mắt, lôi thôi rượu hắn đã biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là một cái vóc người thẳng tắp áo xám nam tử. Nếu có vô song đệ tử của kiếm tông ở đây, nhất định có thể nhận ra, đây chính là bọn họ kinh động như gặp thiên nhân kiếm tông lão tổ, Lương Luân. Vạn vật sinh thiên địa ca. Lương Luân đưa tay vỗ tay phát ra tiếng, lấy nhặt ve chai thành làm trung tâm, 800 dặm phương viên bên trong, vô luận cắt bay đá chạy hoặc là sông núi hồ nước, đều tại thời khắc này tan thành mây khói. Cùng lúc đó, vô số kiếm khí màu xanh chống rông xuất hiện, còn như bách xuyên quy hải, từ bốn phương tám hướng tụ đến. Những này kiếm khí tại nhặt ve chai trên thành không xoay quanh bay múa, dần dần tạo thành một vòng xoáy khổng lồ, vòng xoáy bên trong long ngâm gào thét, một đầu thanh long phóng lên tận trời. Ầm ầm. Trong tiếng nổ, thương khung bị cái này thanh long cương ép xé rách, hiện ra một người khoác thải y nam tử cao gầy. Người này tuấn giật phi phàm, chân đạp thất thải tường vân, sau lưng vạn trọng tiên vũ, bên hông chưa buộc đai lưng ngọc, mà là lấy một đầu gân rồng xoắn thành thao dây thừng, phía trên treo ba kiện bảo vật, theo thứ tự là ấm, tấn, trung. Mắt thấy kiếm khí kia thanh long phóng lên tận trời, nam tử hai mắt nhắm lại, dùng tay cách không một chỉ. Giữa không trung xuất hiện một cái màu đỏ vòng xoáy, phảng phất dáng đỏ trời, đem trăm dặm thương khung đều chiếu đến đỏ bừng. Vòng xoáy chỗ sâu, vô số phù văn nhảy lên lấp lóe, hóa thành phần thiên trừ hải hừng hực đạo vận, đem kia thanh long long đầu gắt gao hút lại. Thanh long tất nhiên là không cam lòng, phấn khởi phản kích, nhưng nghe từng hồi rồng gầm, hóa thành kiếm minh thanh âm, vô số kiếm khí tung hoành ngang dọc, ý đồ đem vòng xoáy này đánh nát. Song phương thần thông tranh chấp không hạ, khi thì thanh long gào thét, đem vòng xoáy xé mở khe hở, khi thì vòng xoáy lan lộn, một chút xíu từng bước xâm chiếm thanh long trên người kiếm ý. Cứ như vậy rằng qua một lát, chợt nghe nhất thanh âm ầm tiếng vang, lại là kiếm khí thanh long cùng màu đỏ vòng xoáy đồng quy vu tận, hai người thần thông đều hóa thành bụi bặm, dần dần tiêu tán tại giữa không trung. Khá lắm Lương Luân, ta ngược lại muốn xem ngươi còn có thể tiếp được ta mấy chiêu. Kỳ Lân Thánh Tôn trong mắt hung quang chớp động, chỉ gặp hắn phất ống tay áo một cái, từ tay áo bên trong bay ra một cây thất thải vũ mao, thẳng tắp rơi xuống. Hạ lạc quá trình bên trong, lông vũ cấp tốc thiếu đốt, thế lửa càng ngày càng vượng, trong ngọn lửa dần dần xuất hiện Kỳ Lân hư ảnh. Cũng liền trong phiến khắc, kia Kỳ Lân đã thành hình, chân đạp phong hỏa kim luân, miệng ngậm đỏ bảy lửa kiếm, chung quanh thời không ngưng trệ, viêm quang những nơi đi qua, hết thảy đều hóa thành cho tàn. Thánh nhân uy áp a. Lương Luân hai mắt nhắm lại, chợt con ngón đúng ra. Chỉ gặp một đạo kiếm khí màu xám phóng lên tận trời, cùng kia thần uy hạo đãng Kỳ Lân hoàn toàn khác biệt, lao vùn vụt quá trình vô thanh vô tức, không có nửa điểm khí thế. Nhưng chính là như vậy không đáng chú ý một đạo kiếm khí, thế mà phá vỡ từ trên trời giáng xuống vô số hỏa diễm, trong nháy mắt đã đến Hỏa Kỳ Lân trước mặt. Giống. Hỏa Kỳ Lân phát ra gầm lên giận dữ, tốc hạ phong hỏa kim luân của quyển, trong miệng đỏ bảy lửa kiếm mãnh bổ, bá đạo vô song hỏa diễm chi lực ở giữa không trung ngưng tụ, ý đồ ma diệt đạo kiếm khí này. Nhưng mà, đây hết thảy đều là phí công. Luôn kiếm khí màu xám kia một đường tồi khô là hủ, tuần tự xuyên thủng phong hỏa kim luân cùng đỏ bảy lửa kiếm, hướng lên phóng lên tận trời, rất nhanh liền đâm vào Hỏa Kỳ Lân trong mi tâm. Nương theo lấy phốc phốc một tiếng vang trầm, nguyên bản khí diễm ngập trời Hỏa Kỳ Lân ngừng ở giữa không trung. Sau một lát, Hỏa Kỳ Lân chia năm xẻ bảy, những cái kia huyền diệu thuật pháp vết tích toàn đều biến mất không thấy gì nữa, chỉ còn lại từng đoàn nguyên thủy nhất Kỳ Lân tiến hỏa, phiêu đãng tại nhặt ve chai thành trên không. Phản bản quy nguyên. Kỳ Lân Thánh Tôn con người hơi co lại. Hắn không phải lần đầu tiên nhìn thấy Lương Luân hỗn độn kiếm khí, nhưng mỗi lần tới chém giết, đều sẽ bị loại này kiếm khí sợ kinh diễm. Kẻ này tuyệt không phải người bình thường, chỉ sợ lai lịch không nhỏ. Một người ta quét duyên tung hoành thiên hạ, không cẩn thận thế mà lên phải thuyền giặc. Thôi, như là đã làm được mức này, vô luận như thế nào đều muốn đem hắn bắt, về phần đằng sau xử trí như thế nào, đến lúc đó lại tinh tế thôi diễn đi. Nghĩ tới đây, Kỳ Lân Thánh Tôn không do dự, trong tay pháp quyết vừa bấm, liền muốn lại thi thần thông. Trong tiểu lâu, Lương Luân cười to nói, quét tiền bối muốn ước lượng Lương Mộ thủ đoạn, Lương Mộ tự nhiên phục hồi, nhưng cái này nhặt ve chai thành tu sĩ lại là vô tội, không bằng chuyển sang nơi khác tái đấu. Kỳ Lân Thánh Tôn hai mắt nhắm lại, pháp lực giữa không trung ngưng trệ một lát. Tốt, theo ý ngươi lời nói, đến ngoài thành đến, bản tọa nhìn ngươi còn có thủ đoạn gì nữa. Ha ha, Thánh Tôn hảo khí phách. Trong tiếng cười lớn, Lương Luân cong ngón đúng ra, đem hai hạt đan dược phân biệt nhét vào quán rượu trưởng quỹ cùng A Mãn trong nhận chứa đồ. Cũng không ăn không rượu của các ngươi, quyền đương tiền thưởng. Lương Luân nói xong, thân hình lóe lên, trong nháy mắt liền biến mất tại trong tiểu lâu. Cùng lúc đó, nhặt ve chai ngoài thành, Kỳ Lân Thánh Tôn thân ảnh chậm rãi xuất hiện. Chỉ gặp trong mắt của hắn có kim sắc hào quang lưu chuyển, dường như một loại nào đó linh mắt thần thông, nhìn rõ bát phương, không gì không biết. Đồng nhiên, khoe miệng của hắn khẽ nhếch, lộ ra một tia nụ cười chế nhạo. Hừ, đã sớm biết tiểu tử ngươi không thành thật, nói cái gì không muốn thương tổn cùng vô tội, chẳng qua là lấy cơ thôi, thực tế còn là nghĩ đến để cho mình thoát thân a. Nói xong, tay phải cách không một chảo, nơi xa hư không vỡ vụn, một đạo độn quang hiện lộ ra. Độn quang bên trong bóng người chính là Lương Nôn. Nhìn ngươi còn chạy đi đâu? Kỳ Lân Thánh Tôn pháp quyết vừa bấm, nguyên bản phiêu đãng giữa không trùng Kỳ Lân tiên hỏa từ bốn phương tám hướng của tới, đảo mắt liền biến thành hai con to lớn Kỳ Lân lợi chảo. Đi. Lương Nôn thôi động độn quang, cũng không quay đầu lại, trở tay đánh ra mấy đạo hỗn độn kiếm khí. Nhưng lần này, lợi chảo không có bị hỗn độn kiếm khí xé mở. Nếu như tử mảnh quan sát, liền sẽ phát hiện lợi chảo chung quanh quấn quanh lấy mây mù và nóng, chính là thánh nhân đặc lưu thanh khí. Chương 2358, thứ tám khó. Chương 2358, thứ tám khó. Mỗi cái thánh nhân cũng từng cùng thiên đạo tranh phong, đoạt được pháp tắc bản nguyên về sau, mới có thể tu luyện ra thanh khí. Cái gọi là thanh khí, nhưng thật ra là bắt nguồn từ thiên đạo, không thuộc về thế gian này vạn vật. Thánh nhân chỉ cần có thanh khí hộ thể, liền sẽ không bị phổ thông pháp tắc ảnh hưởng. Đây cũng là thánh nhân áp đảo ước vạn chúng sinh phía trên một nguyên nhân trọng yếu. Lương Luân hỗn độn kiếm khí mặc dù có thể phá giải bản pháp, làm cho phản bản quy nguyên, nhưng thiên đạo thánh khí lại không bị ảnh hưởng. Cong. Chỉ nghe một tiếng vang dọn, hỗn độn kiếm khí cùng Kỳ Lân lợi chảo tấn công sát na, lại có nghìn vạn đạo tử kim lôi hỏa bắn ra mà ra. Tiêu Kỳ Lân trên nuốt thánh khí như vật sống du tẩu, trung quanh hư không nổi lên tầng tầng lớp lớp gợn sóng, phản phất thiên địa chi lực đều bị cỗ này thánh khí hấp thu, dùng để ngăn cản hắn hỗn độn kiếm khí. Song phương ở giữa không trung giằng co một lát, Hỗn độn kiếm khí tựa như đầm sâu bên trong quần quần giao long, sam trắng vòng xoáy tại kim quang bên trong điên cuồng xoay tròn, nhưng thủy trung công không phá được lợi trảo phòng ngự. Kia trùng điệp thánh khí, tựa như núi cao nguy nga, không có thể dung chuyển. Không biết lượng sức, diệt cho ta. Quách Uyên ánh mắt băng lãnh, tay phải cách không một trảo. Kỳ lân trên lợi trảo bắn ra sáng chói kim quang, đi theo động tác của hắn hướng về phía trước ra sức bổ một cái, đem hỗn độn kiếm khí đều chộp trong tay, sau đó thánh khí bắn ra, đem những này kiếm khí toàn bộ nghiền nát. Lương Luân xa xa trông thấy, sắc mặt lại rất bình tĩnh, nhìn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Tại cái này quá khứ trong vòng nửa năm, hắn cùng Kỳ Lân Thánh Tôn lục tục ngo ngoe giao thủ vài chục lần, từ góc độ nào đó tới nói, hai người cũng đã đối lẫn nhau hiểu rõ. Hỗn độn kiếm khí mặc dù lợi hại, nhưng hắn tự thân tu vi không đủ, đối mặt cái này quần quần không dứt thiên đạo thánh khí, căn bản không phá được đối phương phòng ngự. Cũng là bởi vì đây, Quách Tuyên mới đứng ở thế bất bại. Lương Luân trong lòng hết sức rõ ràng, biết mình không có khả năng đánh bại Quách Tuyên, cho nên một kích này chỉ là vì cho mình tranh thủ thời gian. Thừa dịp hỗn độn kiếm khí ngăn lại Kỳ Lân lợi trảo thời gian qua một lát, hắn độn quang ở giữa không trung lóe lên lại lóe lên, rất nhanh liền chạy trốn tới ở ngoài ngàn dặm, chỉ để lại tiếng cười quanh quẩn tại nguyên chỗ. Ha ha ha. Quách Tiên Bối, núi xanh còn đó, nước biết chảy dài, Lương Mỗ ngày khác ổn thỏa đến nhà linh giáo. Tiếng nói còn ở giữa không trung phiêu đãng, thân ảnh của hắn lại sắp biến mất tại Quách Tuyên thần thức trong phạm vi. Mắt thấy hắn bỏ chạy tốc độ nhanh như vậy, Quách Tuyên không khỏi đổi sắc mặt. Hắn đường đường thánh nhân, lấy lớn hiếp nhỏ, đã là ném đi ra mặt. Càng làm hắn hơn căm tức là, truy sát Lương Luân dài đến nửa năm lâu, mỗi lần đều có thể bị hắn tìm tới cơ hội bỏ chạy, cái này đối với thánh nhân tới nói, quả thực là thiên đại trâm trọng. Hôm nay chắc chắn ngươi bắt, nếu không bản tỏa mặt mũi còn đâu. Nghĩ tới đây, Quách Tuyên ánh mắt ngưng lại, chỗ mi tâm sáng lên một viên kỳ lân kim văn. Theo cách khác quyết vừa bấm, trung quanh hào quang bạt trượng, biển mây lan lộn, vô số thất thải vũ mao từ từ bay ra, ở giữa không trung ngưng tụ ra huyền diệu khó lường pháp lực phù văn. Thánh hoàng phi vũ, đạo khóa thiên su. Thánh nhân pháp chỉ vang tận mây xanh, đầy trời phi vũ giấy lên xích kim sắc hỏa diễm, mỗi một phiến đều hóa thành đạo ngân công xiểm, phong tỏa bát hoang lục hợp. Một cái mắt, Lương Luân chỉ cảm thấy thể nội pháp lực như sa vào đầm lầy, đừng nói tiếp tục phi độn liền ngay cả hộ thân kiếm khí đều khó mà thi triển. Nhìn ngươi còn chạy đi đâu? Quách Tuyên đắc thế không tha người, đem bên hông con dấu pháp bảo gỡ xuống, nhìn trời ném đi. Kia con dấu đón gió liền dài, giữa không trung lăn lộn mấy vòng, đảo mắt liền hóa thành vạn trượng thần sơn. Núi này toàn thân từ hỏa diễm ngọc thạch tạo thành, thất khiếu linh lung, nội ẩn 36 loại tiên tiên thần hỏa, núi mặt ngoài thân thể khắc dấu lấy lít nha lít nhít kỳ lân đạo văn, mỗi một đạo đường vân đều chạy xuôi mạ vàng thành khí. Ầm ầm. Con dấu biến thành chi thần sơn từ trên trời giáng xuống, trấn áp tại Lương Luân đỉnh đầu. Hắn lúc này đã bị Thánh Hoàng Phi Vũ phong tỏa đường đi, không gian xung quanh giống như vũ bùn, căn bản tránh cũng không thể tránh. Rơi vào đường cùng, chỉ có thể mạnh thúc Hỗn Nguyên Kim Đan, cưỡng ép ngưng tụ pháp lực, hướng lên trời chém ra một kiếm. Chỉ gặp xương bạch sắc kiếm quang hướng lên phóng lên tận trời, từng đạo hàn băng kiếm khí tung hoành ngang dọc, chính là ngũ đại kiếm chiêu một trong không núi tuyết. Chiêu này vừa ra, ngàn dặm băng phong, vạn linh câu diệt. Quách Tuyên hỏa diễm thánh sơn lập tức đỉnh trệ giữa không trung, phản phất bị cái này hàn ý đông kết, liền liền nói văn bên trong ánh lửa đều trở nên ảm đạm đi khá nhiều. Nhưng hắn lại là lơ đễnh, khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh. Châu chấu đá xe, không biết tự lượng sức mình. Lời còn chưa dứt, chỉ thấy Quách Tuyên năm ngón tay lăng không ấn xuống, một cỗ khí thế cường đại lan tràn ra. Giang giác. Nương theo lấy một tiếng vang dọn, Lương Luân đỉnh đầu hàn băng kết giới chia năm xẻ bảy, thần sơn ầm vang rơi xuống, đem kiếm khí của hắn đều nghiền nát. Thánh bảo uy áp, thế không thể đỡ. Lương Luân dù sao chỉ là cái hóa kiếp cảnh tu sĩ, không có thánh khí tối thể, nếu như bị núi này đánh trúng, nhục thân chắc chắn hóa thành một biển. Coi như hắn có thiên long tinh huyết có thể bảo vệ nhất thời bất tử, nhục thân lại khó mà chữa trị, cuối cùng chỉ có thể biến thành Kỳ Lân Thánh Tôn dưới thềm chi tủ. Ha ha, mắt thấy ngọn lửa này thánh sơn từ trên trời giáng xuống, sắp đem mình nghiền nát, Lương Luân lại là không sợ chút nào, thậm chí còn lộ ra một tia nụ cười nhàn nhạt. Sau một khắc, chỉ thấy thân thể của hắn từ thực chuyển hư, rõ ràng khí tức vẫn còn, thân thể lại trở nên trong suốt. Không được. Kỳ Lân Thánh Tôn xa xa thấy cảnh này, tựa hồ nghĩ tới điều gì, ánh mắt ngưng lại. Hắn lập tức biến hóa pháp quyết, đem thể nội pháp lực thôi động đến cực hạn, chỗ mi tâm Kỳ Lân kim văn càng ngày càng sáng tỏ, phảng phất là trên trời mặt trời. Phần Thiên Thánh Ấn, cho ta trấn. Theo Kỳ Lân Thánh Tôn gầm lên giận dữ, ngọn lửa kia thánh sơn phát ra nhất thanh nổ đùng, vô số đạo văn tự hành vỡ vụn, chuyển hóa làm thiêu cháy tất cả thần hỏa chi lực. Giờ khắc này, ngay cả hư không đều bị đốt cháy, 800 dặm phương viên, tận thành xích diễm luyện ngục. Lương Luân tại mảnh này xích diễm luyện ngục bên trong, giống như là một con giun dế, căn bản không có ý nghĩa. Ầm ầm. Trong tiếng nổ, hỏa diễm thánh sơn hung hăng chấn đè ép xuống. Tại thánh giai pháp bảo thần uy dưới, Lương Luân khí tức hoàn toàn biến mất. Nhưng mà, Kỳ Lân Thánh Tôn trên mặt lại không có nửa điểm vui mừng. Tương phản, ngay tại Lương Luân khí tức biến mất một cái mắt, trong mắt của hắn thế mà lộ ra một tia mờ mịt. Không đúng. Kỳ Lân Thánh Tôn lắc đầu, nội tâm luôn cảm thấy có chút không đúng. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Ta rõ ràng khóa chặt khí tức của hắn, làm sao đột nhiên liền biến mất không thấy? Chờ một chút, ta vừa rồi trấn áp là người phương nào? Giờ khắc này, Kỳ Lân Thánh Tôn nội tâm mê mang tới cực điểm. Hắn không chỉ có bị mất đối thủ khí tức, thậm chí liền liền đối thủ là ai đều nhớ không rõ. Đáng chết, tại sao lại là như thế này? Kỳ Lân Thánh Tôn chỉ cảm thấy một cơn lửa giận tại trong lồng ngực lan lột, lại không chỗ phát tiết. Hắn ngửa mặt lên trời gào thét, không gian xung quanh từng khúc bạo liệt, thánh khí giống như nộ hải sóng lớn quét sạch bát phương, đáng tiếc đã tìm không thấy mục tiêu. Mấy ngày sau, trường sinh giới biên giới nào đó cánh rừng bên trong, Lương Luân ẩn nặc khí tức, ở trong rừng nhanh chóng xuyên thẳng qua. Hắn cùng vùng rừng rậm này cơ hồ hòa làm một thể, phản phất là trong rừng phi cầm tẩu thú, cho dù có người đứng tại phụ cận cũng không nhận ra thân phận của hắn. Đồng nhiên, bên hông Thái Hư Hổ Lô có chút chấn động một cái. Một cái mang theo hồn nhiên thanh âm từ trong hổ lô truyền ra, đều là lỗi của ta. Không nghĩ tới sẽ cho sư tôn rước lấy cái này gì thiên đại họa. Sư tôn vẫn là đừng để ý đến, đem ta giao cho Kỳ Lân Thánh Tôn đi, như thế hắn liền sẽ không làm khó sư tôn. Nói chuyện chính là Hùng Nguyệt Nhi. Nàng giờ phút này chính ngồi xổm ở Thái Hư Hổ Lô trong sân cốc, hai mắt rưng rưng, ánh mắt bên trong tràn đầy tự trách chi sắc. Nhắc tới Đồ Long đại hội, Hùng Nguyệt Nhi đích thật là tham gia, về phần kia Phong Vô Ngân, cũng đích thật là chết bởi tay nàng. Nhưng chân tướng sự thật lại không phải như Công Tôn Hổ nói như vậy. Huyết Đế ngàn vạn phàm nhân không phải đầu kia Huyền Thiên Tước Rồng, mà là Phong Vô Ngân. Người này mặt ngoài chỉ có thông huyền đỉnh phong tu vi, nhưng thực lực chân chính đã có thể so với hóa kiếp cảnh độ một khó. Huyền Thiên Cấp Long Chi trước bị phong ấn ở bí cảnh bên trong, chính là bút tích của hắn. Phong Vô Ngân đối Huyền Thiên Cấp Rồng đủ kiểu tra tấn chờ đến yêu long đánh mất tâm trí về sau, cố ý thả nó ra ngoài, sau đó giả tá yêu long danh nghĩa tàn sát phàm nhân, cuối cùng đạt tới tu luyện ma công mục đích. Sự tình đến một bước này hắn còn cảm thấy chưa đủ. Tại Huyết Đế ngàn vạn phàm nhân về sau, Phong Vô Ngân còn muốn mình mà công tiến thêm một bước, thế là liền phát khởi cái gọi là Đồ Long đại hội đem phụ cận thông huyền chân quân đều dụ dỗ chí bí cảnh bên trong, dự định một mẹ hút gọn, lợi dụng nguyên thần của bọn hắn đến đột phá ma công sau cùng bình cảnh. Vì chuyện này, hắn mưu đồ trăm năm lâu, vốn cho rằng thiên ý vô phùng, nhưng nhìn tính và tính, không có tính tới tham dự Đồ Long đại hội trong đám người có một cái gọi là Hùng Nguyệt Nhi. Cái này Hùng Nguyệt Nhi nhìn chất phác, nói chuyện lên càng là đần độn, Phong Vô Ngân lúc đầu không có đem nàng để ở trong lòng. Thẳng đến giao thủ về sau, Phong Vô Ngân mới phát hiện mình sai, mà lại là 10 phần sai. Hùng Nguyệt Nhi thực lực viễn siêu tưởng tượng của hắn. Hắn không nghĩ tới, mình huyết tế ngàn vạn phàm nhân, ma công gần như đại thành, lại còn không phải một cái thông huyền trung kỳ yêu gấu đối thủ. Cuối cùng, Phong Vô Ngân bị Hùng Nguyệt Nhi chém giết tại bí cảnh bên trong, ôm hận mà chết. Sự tình phát triển đến nơi đây, vốn nên kết thúc. Có thể để Hùng Nguyệt Nhi không nghĩ tới chính là, mấy cái kia từ bí cảnh bên trong chạy trốn tu sĩ, thế mà một mực chắc chắn là nàng liên thủ Huyền Thiên Cấp Rồng chém giết đám người, đối Phong Vô Ngân âm nhu ngược lại là không nhắc tới một lời. Từ đó về sau, Hùng Nguyệt Nhi liền bị Tinh Hán Hải các đại môn phái truy sát, cuối cùng kinh động lương luôn. Phát triển đến bây giờ tình trạng này, Thái Hư Hồ Lô bên trong, Hùng Nguyệt Nhi hai tay ôm đầu gối, nước mắt mơ hồ hai mắt. "Sư tôn, ta thật không có giết người. Những người kia đều là Phong Vô Ngân giết, ta chỉ là không quen nhìn những gì hắn làm, nhất thời thất thủ đem hắn đánh chết." Lương Luân nghe được nàng khóc lóc kể lể, không khỏi thở dài, "Gấu đốc, dọc theo con đường này ngươi cũng nói với ta bao nhiêu lần, sư phụ sẽ còn không tin ngươi sao?" Thế nhưng là, Hùng Nguyệt Nhi nước mắt rưng rưng, bất kể nói thế nào, sư phụ bị thánh nhân truy sát đều là bởi vì ta. Nếu như ta không có tham gia kia cái gì Đồ Long đại hội, sư phụ hiện tại hẳn là tại Vân Mộng Sơn thanh tu mới đúng. Tiểu Nguyệt Nhi, ngươi có chỗ không biết ta? Lương Luân lần nữa thở dài. Ừm. Hùng Nguyệt Nhi lau lau nước mắt, ánh mắt lộ ra một tia nghi hoặc. Nói cho ngươi cũng không sao, đây thật ra là vi sư thứ tám khó. Cái gì? Thái Hư Hổ Lô bên trong, Hùng Nguyệt Nhi ngây mẩn cả người. Lương Luân lại là thản nhiên nói, vi sư tại Vân Mộng Sơn tu luyện 300 cái xuân thu, đạo hạnh đã đủ, 10 năm trước liền có thiên nhân cảm ứng, biết hai kiếp sắp đến. Chỉ là khi đó còn không biết sẽ ứng ở nơi nào. Thẳng đến lần này ngươi tại Tinh Hán Hải xông ra đại họa, vi sư mới rốt cục thấy rõ. Cái này. Hùng Nguyệt Nhi tự trách chi sắc càng đậm. Nàng không nghĩ tới, mình nhất thời hứng khởi, thế mà cùng sư tôn độ kiếp đại sự cùng một nhịp thở. Nếu như có thể nặng tới, nàng nhất định sẽ cẩn thận làm ra lựa chọn. Ngươi cái này gấu đốc. Hai kiếp tránh cũng không thể tránh, coi như ngươi không tham gia Đồ Long đại hội nó vẫn là sẽ lấy phương thức của nó giáng lâm. Lương Ngôn khẽ cười nói. A, nói như vậy, tránh không được sao? Hùng Nguyệt Nhi hỏi. Tránh không được. Lương Ngôn lắc đầu, rất rõ ràng. Đây là có người trong bóng tối làm cục, mục đích đúng là vì bức ta rời núi. Coi như ngươi không tham gia Đồ Long đại hội, người kia cũng sẽ dùng cách thức khác đến bức ta, đến cuối cùng chỉ sợ không có gì khác biệt. Hùng Nguyệt Nhi nghe đến đó, tâm tình thoáng dễ chịu một điểm. Mặc dù sư tôn tình cảnh không có bất kỳ cái gì cải biến, nhưng nàng đã biết cái này không phải là của mình sai lầm, mà là sư tôn nhất định phải vượt qua thai kiếp. Đến cùng là tên nào như thế bê tởm, thế mà dùng ta đến bức sư phụ rời núi. Hùng Nguyệt Nhi vung vẩy song quyền, nghiến răng nghiến lợi. Phía sau làm cục người nên cũng là thánh nhân, hắn không muốn tự mình ra mặt, cho nên dùng cái này kế mượn đao giết người. Lương Ngôn thản nhiên nói. Hùng Nguyệt Nhi nghe xong, như có điều suy nghĩ nói, kia Phong Vô Ngân là chính khí minh người, chính khí minh lại lệ thuộc vào Nho Minh. Chẳng lẽ Nho Minh ở sau lưng dở trò quỷ? Chưa hẳn. Lương Ngôn lắc đầu. Vậy sư tôn cảm thấy là ai? Khó nói, ai cũng có thể. Cái này bố cục người tựa hồ đối với ta có hiểu biết, thiết hạ này cục cũng không phải là vì giết ta, giống như là vì đem ta đuổi tới một nơi nào đó. Lương Ngôn trầm giọng nói. A. Hùng Nguyệt Nhi giật mình, vô ý thức nói, vậy chúng ta bây giờ nghĩ gì thế? Vi sư đương nhiên sẽ không để cho hắn toàn nguyện. Nha. Hùng Nguyệt Nhi nhẹ gật đầu, cái hiểu cái không. Lương Luân trong mắt lại là tinh quang dấu dếm. Cái này thứ tám khó có chút quỷ dị, mình mặc dù có thiên nhân cảm ứng, lại không cách nào xác định là loại kia thai kiếp. Cho đến bây giờ, hắn còn không cách nào thấy rõ toàn cảnh. Mặt ngoài nhìn, truy sát mình là Nho Minh thánh nhân, tựa hồ đây hết thảy đều cùng Nho Minh có quan hệ. Nhưng theo Lương Luân, không có ra sân thế lực ngược lại càng thêm khả nghi. Đạo Minh, từ đầu đến cuối đều cùng chuyện này không có quan hệ. Nhưng nếu như đem việc này đẩy về sau một bước, mình bị hai đại thánh nhân truy sát, khẳng định phải tìm một tòa chỗ dựa, phóng nhãn toàn bộ Đông Vận Linh Châu, có vị kia thánh nhân sẽ giúp mình. Không hề nghi ngờ, chỉ có Tam thiếu tử. Nói cách khác, kia người giật dây kết luận mình sẽ đi Linh Tiêu vực, về sau đủ loại thủ đoạn khả năng đều mai phục tại bên kia. Lương Ngôn chính là thấy rõ đến điểm này, mới lựa chọn phương pháp trái ngược, bác thượng đi vào Trường Sinh giới. Kỳ Lân Thánh Tôn cùng Cửu Tiêu Nguyên Quân cũng không phải hạng người bình thường, hẳn là đều biết mình vào cuộc, nhưng bây giờ cũng là đâm lao phải theo lao. Hai người này vô luận như thế nào đều muốn đem ta bắt, ta nhất định phải nghĩ cách thoát khỏi bọn hắn, mới có thể vượt qua một kiếp này. Ngay tại Lương Ngôn âm thầm lúc nghĩ ngợi, rừng cây trên không bỗng nhiên mây mù lan lộn, ngay sau đó liền nghe một cái giọng ôn hòa cười nói, "Lương tiểu hữu, việc đã đến nước này, vẫn là chớ làm chống cự, theo ta về Nho Minh tổng đàn, không phải là đèn trắng tự có công luận." Chương 2359, trốn. Chương 2359, trốn. Vừa dứt lời, chỉ thấy giữa không trung mây mù lờ, ngàn vạn đầu tử hạ như là thác nước từ 9 tầng mây bên trong rủ xuống tới. Không tốt. Lương Luân ánh mắt ngưng lại, biết mình vị trí đã bại lộ, lúc này đem pháp quyết vừa bấm, muốn lập lại chiêu cũ, dùng kia vô danh pháp tắc bỏ chạy. Lại vào lúc này, trung quanh cương phong được khởi, hư không chấn động, một cỗ kỳ dị lực lượng lan tràn ra, đem phiến thiên địa này một mực khóa lại. Cái thanh âm kia lần nữa cười nói, "Lương tiểu hữu, ngươi thủ đoạn phi phàm, lão hủ đã từng gặp qua, hôm nay chuyên chờ đợi ở đây, đương nhiên là sớm làm đủ chuẩn bị." Nói chuyện đồng thời, trên rừng rậm không xuất hiện một vòng xoáy khổng lồ. Lương Luân ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp kia vòng xoáy phảng phất là một cái không đáy lô đen, trung quanh hư không không ngừng hướng vào phía trong sụp đổ, mây mù, cương phong, linh khí, toàn đều biến mất không thấy gì nữa. Cũng liền trong phiên khắc, thiên địa thế mà đảo ngược. Theo vòng xoáy xoay tròn, phương thiên địa này cũng đi theo xoay tròn, mà lại mỗi đi một vòng liền thu nhỏ mấy lần, cuối cùng áp xúc vì lớn chừng cái trứng gà, bị hút vào vòng xoáy chỗ sâu. Tiểu hữu lại tại ta trong tay háo đợi chút, ít ngày nữa liền có thể trở về Nho Minh, đến lúc đó cha rõ ràng trận tướng, nếu như oan uổng tiểu hữu, chúng ta tự sẽ bồi tội. Nói chuyện đồng thời, mây mù tan hết, hiện ra một già nho. Người này đầu đội ngũ nhạc quan, người khoác linh hà cáo khoác, cổ áo thêu lên sơn hà nhật nguyệt văn, bên hông treo một thanh thanh ngọc khuê, ngọc khuê mặt ngoài nhấp nô cựu tiêu chính khí bốn cái mạ vàng chữ triện. Hắn tại tầng mây bên trong đi bộ nhàn nhã, khoan bảo đại tụ múa may theo gió, trong đó bên phải ống tay áo hướng phía dưới rủ xuống, lộ ra bên trong một bóng người, chính là mới vừa rồi bị hút vào lô đen Lương Nôn. Tụ lý cả khôn. Lương Nôn hai mắt nhắm lại. Giờ này khắc này, dương hiện ở trước mặt hắn là một cái cự đại ống tay áo, từ trong tay áo hướng nhìn ra ngoài, thiên địa đều đã điên đảo. Thánh nhân thủ đoạn, quả không phải là phàm. Trước kia cũng gặp người khác dùng qua một chiêu này, cùng trước mắt so sánh lại là khác nhau một trời một vực. Lương Luân âm thầm cảm khái nhất thanh, ánh mắt lại không có nửa điểm ý sợ hãi, ngược lại tại lão giả trong tay áo cười nói, lao tiền bối thuật pháp tuyệt diệu, vạn bối trong lòng bội phụ, nhưng muốn ta cùng ngươi về Nho Minh, kia lại là tuyệt đối không thể. Trong mây mù lão giả chính là Cửu Tiêu Nguyên Quân. Hắn gặp Lương Luân không chịu cùng mình đi Nho Minh tổng đàn, không khỏi lắc đầu, thở dài, tiểu hữu hà tất phải như vậy đâu? Người thiên tư chắc tuyệt, tương lai tiền đồ vô lượng, không đáng vì một cái yêu tộc đệ tử mà dựng vào tiền đồ của mình. Lương Luân lông mày nhíu lại, yêu lại như thế nào? Nàng là ta trong môn đệ tử, ta cái này làm sư phụ tự nhiên hộ nàng chu toàn. Lại nói, việc này phong ba quỷ quyệt, tiền bối hẳn là cũng có phát giác, coi như ta cùng ngươi về Nho Minh tổng đàn, đến tiếp sau cũng sẽ phiền phức không ngừng, đối với các ngươi Nho Minh tới nói chưa chắc là chuyện tốt. Cửu Tiêu Nguyên Quân nghe xong, trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc. Khá lắm Lương Luân, lấy ngươi độ bảy khó khăn tu vi, thế mà cũng có thể nhìn rõ thiên cơ. Lao tiền bối nói đùa, thiên cơ khó lường, bằng vào ta cái này thô thiển tu vi có thể nào thấy rõ? Bất đắc dĩ thai kiếp khó khăn, chỉ có thể siêng năng thôi diễn, mọi chuyện lưu tâm, không dám có chút lười biếng. Cửu Tiêu Nguyên Quân tay vuốt hàm râu, khẽ gật đầu nói, sống lâu như vậy, còn chưa bao giờ thấy qua tiểu hữu nhân vật như vậy. Bất quá tiểu hữu vừa mới nói lại là nói đùa, lấy thực lực của ngươi, thành thánh trước thai kiếp đối với ngươi mà nói hẳn là như một loại trò đùa. Lương Luân nghe xong, lại là lộ ra một nụ cười khổ chi sắc. Xác thực, lấy thực lực của hắn, người ở bên ngoài xem ra, độ kiếp nên không cần tốn nhiều sức. Nhưng chỉ có chính hắn mới biết được, cái này ba thai cửu nạn, từng cái khác biệt, nhiều lần muốn mạng. Chuyện này điểm đáng ngờ đông đảo, lão tiền bối có thể dơ cao đánh khẽ. Để vãn bối tra cái minh bạch. Lương Luân hỏi. Cửu Tiêu Nguyên Quân lắc đầu, không được, vô luận như thế nào ta đều muốn đem ngươi mang về Nho Minh, bất quá ngươi yên tâm, chúng ta nhất định tưởng tra việc này, nếu như xác định cùng ngươi đồ đệ không có quan hệ, về sau định sẽ trả ngươi công đạo. Lương Luân khẽ thở dài nhất thanh, xem ra là không thể đồng ý à, đã như vậy, vãn bối chỉ có đắc tội. Vừa dứt lời, chỉ thấy trong tay hắn pháp quyết vừa bấm. Chỉ gặp sau lưng lôi quang phun trào, lại là chạm tà không một hạt bụi thái âm ba loại khác biệt lôi đỉnh kiếm khí đột nhiên xuất hiện. Những này kiếm khí ở giữa không trung cấp tốc ngưng tụ, cuốn quanh ở tử lôi thiên âm kiếm kiếm hoàn mặt ngoài, cuối cùng hóa thành buôn lôi một kiếm. Chính là ngũ đại kiếm chiêu một trong phá hư. Ầm ầm. Trong tiếng nổ, một kiếm này xé rách hư không, đồng thời cũng xé rách ống tay áo phù văn. Trong mây mù, Cửu Tiêu Nguyên Quân lông mày cau lại. Hắn nghe được đôm đốp nhất thành, vội vàng nâng lên ống tay áo, cúi đầu nhìn lại. Chỉ gặp kia nơi ống tay áo cháy đen một mảnh, tay áo phá cái lỗ lớn, bốn phía cương phong đều hướng bên trong chạy ngược, mà kia Lương Luân sớm đã không thấy bóng dáng. Tiểu hữu thật sự là hảo thủ đoạn. Cửu Tiêu Nguyên Quân phát ra nhất thanh cảm khái, thể nội pháp lực vận chuyển, trong mắt kim mang chớp động. Một lát sau, hắn hai mắt nhắm lại, khóa chặt ngoài mấy trăm dặm nơi nào đó hư không, dùng tay cách không một chỉ. Trong nháy mắt, dáng mây phun trào, hóa thành một thanh trăm trượng ngọc thức từ trên trời giáng xuống. Ầm. Nương theo lấy nhất thanh kinh thiên động địa tiếng vang, hư không bạo liệt, huyền chỉ riêng tứ tán, Lương Ngôn thân ảnh bị mây trắng này ngọc thước bức ra. Tốt một chiêu vấn thiên bắt cực vạn bối may mắn nhìn thấy chiêu thứ năm. Lương Ngôn cười ha ha, trở tay một kiếm bổ ra. Chỉ gặp kiếm quang ở giữa không trung bạch ra một cái hình tròn kết giới, đem kia mây trắng ngọc thước vòng ở trong đó. Trong chốc lát, hư không xé rách, tinh huy vương bại xuống, hóa thành vô số tinh quang kiếm khí, tung hoành quái động, giống như quỳnh tuyết tung bay. Nguyên bản thế không thể đỡ mây trắng ngọc thước rơi xuống kiếm quang này trong vòng, liền tựa như châu đất xuống biển, hãm sâu trong đó, liên tục mấy lần muốn thoát khốn mà ra, cuối cùng đều là không công mà lui. Cửu Tiêu Nguyên Quân xa xa thấy cảnh này, không khỏi cười nói, tốt một cái tinh thần kiếm đạo, chiêu này nhưng có danh tự. Kính Hổ Trang Sao. Lương Luân thản nhiên nói. Kính Hổ Trang Sao. Ha ha, tên rất hay. Cửu Tiêu Nguyên Quân biến hóa pháp quyết, một tay cách không vỗ. Pháp lực ở giữa không trung cấp tốc ngưng tụ, cuối cùng hóa thành to lớn trường ấn, hướng Lương Luân lao vụt một tới. Một trường này ngưng tụ Cửu Tiêu Nguyên Quân thánh khí, nhìn như bình thường, kỳ thực mênh mông vô biên. Đến hay lắm. Lương Luân trong mắt tinh quang lưu chuyển. Hắn vượt qua thứ 7 khó về sau, lại dòng dã bế quan 300 năm, 300 năm không cùng người đạo tụ. Không nghĩ tới vừa xuất quan liền muốn cùng thánh nhân giao chiến, vừa vận sắc minh tà chỗ học, Lương Luân không chút nào yếu thế, thanh kiếm quyết vừa bấm, kiếm quang bạch phá thương khung, chém ra vô tận đêm tối, vĩnh dạ vô cương. Trong đêm tối này, kiếm khí giống như quỷ mị, không ngừng từng bước xâm chiếm thánh nhân pháp lực, khiến cho trưởng ấn càng ngày càng nhỏ, đến cuối cùng chỉ còn lại một sợi thanh khí. Cái này một sợi thanh khí lại hóa thành kim sắc trường kiếm, hướng hắn mi tâm một kiếm đâm tới. Đi. Lương Luân đưa tay đánh ra mấy đạo hỗn độn kiếm khí, mặc dù không thể để cho thanh khí phản bản quy nguyên, nhưng uy lực cũng sẽ không kém quá nhiều, có thể chính diện ngăn cản thánh khí công kích. Ầm. Nương theo một tiếng vang thật lớn, thánh khí cùng hỗn độn kiếm khí ở giữa không trung lẫn nhau khuấy động, tách ra lộng lẫy ánh sáng lóa mắt choáng. Cửu Tiêu Nguyên Quân đứng thẳng bất động, Lương Luân lại là hướng về sau rút lui mấy trăm trượng. Chậc chậc, kim cổ kỳ nhân, quả nhiên là kim cổ kỳ nhân a. Cửu Tiêu Nguyên Quân sợ hãi thán nói, theo lão phu biết, chưa hề đều không có tan kiếp cảnh tu sĩ đối kháng thánh nhân tiền lệ, tiểu hữu xem như từ xưa đến nay đệ nhất nhân, một trận chiến này tiểu hữu uy trấn đại lục, lão phu lại muốn trở thành trò cười. Tiền bối thần thông thắng ta rất nhiều, vạn bối chỉ là đổ thừa bất bại thôi. Lương Luân thản nhiên nói. Tốt một cái đổ thừa bất bại. Cửu Tiêu Nguyên Quân cười to nói, đã là như thế, lão phu cũng muốn toàn lực ứng phó, tiểu hữu cẩn thận. Nói chuyện đồng thời, sau lưng hiện vạn trượng pháp thân, lại đem bên hông ngọc khuê vỡ xuống, lấy tay chỉ một cái, hóa thành chín đầu vân long vờn quanh quân thân, đúng là hắn vân long cửu biến. Lại đi thử một chút tiểu hữu thủ đoạn. Trong tiếng cười lớn, chín đầu vân long gào thét mà đến, bàng bạc thánh khí làm thiên địa biến sắc. Lương Luân hai mắt ngưng lại, không nói thêm gì nữa, thể xác tinh thần đều tiến vào không linh trạng thái. Sau một khắc, hỗn độn kiếm khí đột nhiên một phát, hướng lên phóng lên tận trời, gắt gao chống đỡ chạm mặt tới chín đầu vân long. Song phương giằng co một lát, chợt nghe long ngâm làm vỡ nát mây trôi, mỗi đầu đầu rồng đều hiện hóa ra khác biệt pháp tướng, hoặc hàm nhật nguyệt mâm vàng, hoặc phụ sơn hà xã tác đổ, hoặc nắm cựu tiêu lôi chỉ. Vân long cửu biến, không giống nhau, pháp lực hóa thành đạo ngân, khóa lại thiên địa linh khí. Lương Luân hỗn độn kiếm khí mặc dù tuyệt không thể tả, nhưng dù sao không bằng thánh nhân pháp lực hùng hậu, giao thủ hơn 10 chiêu, rất nhanh liền lộ ra sơ hở. Rơi. Theo Cửu Tiêu Nguyên Quân quát khẽ một tiếng, vân long xông phá hỗn độn kiếm khí phong tỏa, gào thét mà đến, trong nháy mắt đã đến Lương Luân đỉnh đầu. Đối mặt cái này khí thế hung hăng một kích, Lương Luân mặt không đổi sắc, giơ tay lên, ném ra một cái kim sắc bình bát. Kia bình bát xông lên không trung, xoay tròn ba vòng, chung quanh trong nháy mắt giấy lên ngọn lửa màu xám, đem chín đầu vân long tất cả đều cuốn vào trong biển lửa. Ngọn lửa này cực kỳ quỷ dị, không có nửa điểm nhiệt độ, mà lại âm lanh đến cực điểm, ẩn chứa khí tức tử vong. Luân hồi chi lực. Cửu Tiêu Nguyên Quân ánh mắt ngưng lại. Tiền bối lại nếm thử cái này. Không chờ đối phương kịp phản ứng, Lương Luân thanh kiếm quyết biến đổi, lại làm một đạo kiếm quang phóng lên tận trời. Nhưng gặp tinh quang trào lên, quỳnh tuyết bay lên, hai loại hoàn toàn khác biệt kiếm ý lẫn nhau dung hợp, chẳng những không có nửa điểm bài xích, ngược lại khuấy động ra cường đại kiếm khí. Một chiêu này tên là Kính Hồ Tuyết Nguyệt, từ Kính Hồ Trăng Sao cùng Không Núi Tuyết hai đại cơ sở kiếm chiêu dung hợp mà thành, uy lực mạnh hơn, biến hóa càng nhiều. Kiếm quang mượn nghiệp hỏa kim bát tiềm hộ, lần nữa xông vào chiến trường, cùng kia chín đầu vân long chém giết, thế mà thay đổi thế cục, dần dần ngăn chặn Cửu Tiêu Nguyên Quân pháp lực. Hảo tiểu tử. Cửu Tiêu Nguyên Quân càng đấu càng là khâm phục, nhưng ra tay lại là không lưu tình chút nào. Thừa dịp vân long cuốn lấy nghiệp hỏa kim bát, hắn đem thân lóe lên, vượt ngang hư không, một trưởng vô hướng Lương Luân chắn. Lương Luân sớm có phòng bị, thân thể từ thực chuyển hư, nhẹ nhõm hóa giải đối phương thế công. Một kích thất bại, Cửu Tiêu Nguyên Quân cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, lúc này thôi động pháp tướng, đến tiếp sau thế công liên miên không ngừng, không cho hắn một chút cơ hội thở dốc. Hai người cùng thi triển thần thông, ở giữa không trung kịch liệt chém giết, khi thì vân long gào thét, khi thì kiếm khí đua tiếng, đấu đến ngoài trăm chiêu, Lương Luân mặc dù chỗ hạ phòng, lại là vững vàng bất bại. Từ xa nhìn lại, Cửu Tiêu Nguyên Quân pháp thân uy nga, chân đạp ngàn trượng vân hải, đỉnh đầu sông núi biển hồ, một chiêu một thức đều có thể diễn hóa xuất sơn hà chi lực, quả nhiên là khí thế bằng bạc, sung mãn không thể chống đỡ. So sánh dưới, Lương Luân tại pháp lực bên trên kém không ít, chỉ có thể dùng tinh diệu kiếm đạo chiêu số để đền bù. Không núi tuyết, vạn vật sinh, vĩnh dạ vô cương, Kính Hồ Trăng Sao, phá hương ngũ đại kiếm chiêu bị hắn vận dụng tự nhiên, trên cơ sở này, hai hai tương sinh, tam tam tương hợp, lại diễn sinh ra được vô tận biến hóa. Thường thường là Cửu Tiêu Nguyên Quân vừa mới phá giải chiêu kiếm của hắn, Lương Luân lại diễn hóa xuất mới kiếm chiêu, lòng vòng như vậy lặp đi lặp lại, Cửu Tiêu Nguyên Quân mặc dù chiếm hết ưu thế, nhưng thủy chung bắt không được hắn. Chính đánh đến khó phân thắng bại thời điểm, nơi xa bỗng nhiên truyền đến một tiếng hét lớn, "Cửu Tiêu đạo hữu, ngăn lại tiểu tặc này, chớ có để hắn chạy." Thanh âm này như là thiên lôi nổ vang, xa xa truyền đến, chấn động đến Lương Nôn màng nhĩ đau nhức. Nguy rồi, Quách Uyên tên kia cũng tới. Lương Nôn ám đạo không ổn. Vô danh pháp tắc mặc dù lợi hại, nhưng lấy hắn tu vi hiện tại, còn không cách nào tại thánh nhân trước mặt triệt để xóa đi mình tồn tại, chỉ có thể lừa gạt được nhất thời, chẳng mấy chốc sẽ lộ tẩy. Kia Kỳ Lân Thánh Tôn tựa hồ có một loại bí thuật, vô luận Lương Nôn chạy ra bao xa, cuối cùng đều sẽ bị hắn tìm tới. Quả nhiên, cũng liền trong phía khác, nơi xa hư không xé rách, cả người khoác vũ y nam tử nhanh chân mà đến. Lương Nôn tiểu tặc, ngươi đã mất chỗ có thể trốn, còn không mau thúc thủ chịu trói. Trong tiếng hét vang, Kỳ Lân Thánh Tôn mạnh vô một trường, thánh khí hóa thành Kỳ Lân lợi trảo, hướng Lương Nôn vị trí lao vụt tới. Lần này hai mặt tụ địch, Lương Nôn chỗ nào có thể ngạnh kháng hai vị thánh nhân liên thủ một kích. Lúc này mặc niệm pháp quyết, thân thể từ thực chuyển hư, muốn tránh đi hai người công kích. Ai ngờ kia Kỳ Lân Thánh Tôn đã sớm chuẩn bị, đem bên hông cổ trùng pháp bảo cởi xuống, nhìn trời ném đi. Đang, chỉ nghe tiếng chuông liền vang, nhanh như chu tang, chấn động đến Lương Nôn khí huyết quay cuồng, trong lòng đập mạnh. Nguyên bản sắp hư hóa thân thể dần dần chuyển thực, vô danh pháp tắc cũng tại thời khắc này đã mất đi hiệu quả. Đang, lại là một tiếng vang trầm, kia cổ trùng pháp bảo từ trên trời giáng xuống, mắt thấy là phải đem hắn gắn vào chuông bên trong. Đồng nhiên, Lương Nôn sau lưng xoát ra một đạo xanh biết hào quang, ở giữa không trung đón gió mà lớn dần, đảo mắt liền trống lên một gốc xanh ngắt cổ thụ. Kia cổ thụ thân cành từng cục, xanh ngắt ướt át, mỗi một chiếc lá bên trên đều có huyền diệu khó lường linh văn. Theo cành lá giãn ra, từng vòng màu xanh gợn sóng nhộn nhạo lên, vững vàng nâng từ trên trời giáng xuống cổ trùng pháp bảo. Song phương rằng co một lát, cổ thụ nguy nga bất động, ngược lại là kia cổ trùng chiến minh không thôi. Thiên Thiên Linh Bảo, Kỳ Lân Thánh Tôn con ngươi đột nhiên co lại, hắn vội vàng đánh ra một đạo pháp quyết, đem cổ trùng pháp bảo thu tay lại bên trong. Chỉ là một cái hóa kiếp cảnh tu sĩ, tại sao có thể có Tiên Thiên Linh Bảo? Kỳ Lân Thánh Tôn hai mắt nhắm lại, ẩn ẩn có tinh mang chớp động. Lương Nôn lại không để ý tới hắn, đem pháp quyết vừa bấm, đội quan một khởi, hướng nơi xa phi nhanh. Chạy đâu? Kỳ Lân Thánh Tôn kịp phản ứng, dùng tay cách không khẽ bổ, cường đại thánh khí phong tỏa phương biên trăm dặm không gian. Đạo hữu chớ nổi giận hơn, đợi ta thi pháp bắt hắn. Cửu Tiêu Nguyên Quân cười ha ha, chợt thi pháp, từ trong tay áo tiết ra dậy sóng giang hải, đồng bột dòng nước hóa thành một đầu thông thiên trường hạ, hướng Lương Nôn quét sạch mà đi. Lương Nôn thấy tình cảnh này, lúc này dùng Tam Sinh Bảo Thụ chống đỡ dòng sông bên trong mênh mông thanh khí, sau đó đem thân nhất chuyển, vô danh pháp tắc phát động, giống như một con cá chìm vào đáy sông, hướng bắc xuôi dòng mà đi. Chương 2360, Hoang Cổ Di Tích. Chương 2360, Hoang Cổ Di Tích giữa không trung. Quách Tuyên thấy cảnh này, không khỏi sắc mặt tái xanh. Chu Thả, người cái này là ý gì? Hắn đối Cửu Tiêu Nguyên Quân gọi thẳng tên, thanh âm bên trong rất có trách cứ chi ý. Cửu Tiêu Nguyên Quân ha ha cười nói, Quách đạo hữu, làm sao nổi giận? Thử, ngươi biết rõ còn cố hỏi. Vừa rồi rõ ràng có thể bắt cái thằng này, vì sao muốn thả cái này Tiên Lan Chân Thủy vì hắn làm nhiệm hộ? Đạo hữu sao lại nói như vậy? Cửu Tiêu Nguyên Quân kinh ngạc nói, vừa rồi ta rõ ràng là phối hợp nói bạn đuổi bắt Lương Nôn, làm sao lại biến thành vì hắn làm nhiệm hộ rồi? Đạo hữu cũng đừng ngậm máu phun người a. Chu Thả, ngươi chẳng lẽ coi ta là làm ba tuổi tiểu hài? Kỳ Lân Thánh Tôn tức giận nói, dọc theo con đường này có đến vài lần cơ hội có thể bắt Lương Nôn, mỗi lần đều là ngươi tại thời khắc mấu chốt nhường, nếu như ngươi có thể xuất ra 10 thành bản sự, Lương Nôn sớm đã bị chúng ta bắt được. Cửu Tiêu Nguyên Quân nghe xong, không nhanh không chậm nói, đạo hữu cũng thật là biết nói đùa, lao phu phục nho mình chi mệnh truy sát Lương Nôn, một mực là tận chức tận trách, không có nửa điểm thư giãn. Bất đắc dĩ tiểu tử này trượt không lưu đâu, mỗi lần đều có thể bị hắn tìm tới cơ hội đào thoát, Quách đạo hữu hẳn là so ta rõ ràng hơn. Hừ. Kỳ Lân Thánh Tôn lạnh hừ một tiếng, cũng không thèm chịu nể mặt mũi, tiểu tử này xác thực khó giải quyết, nhưng cũng không trở thành hợp hai người chúng ta chi lực còn không bắt nổi hắn, như không phải có người âm thầm nhường, hắn làm sao mỗi lần đều có thể chạy thoát. Ta nhìn đạo hữu là đang chôn tranh trách nhiệm, vừa rồi ngươi nếu có thể cầm được hắn, cần gì phải ta lại ra tay? Cửu Tiêu Nguyên Quân lãnh đạm đáp lại nói. Kỳ Lân Thánh Tôn nghe xong, mặc dù trong lòng tức giận, nhưng cũng là không thể làm gì. Đối phương là nho minh người, mình không có chứng cứ rõ ràng, nói nhiều rồi sẽ chỉ tự tìm phiền toái. Cũng may, Cửu Tiêu Nguyên Quân cũng không có tại việc này bên trên dây dưa, một lát sau thản nhiên nói, thôi được, ta hai người không cần cãi lộn, tốt xấu muốn đem hắn chóc nã quy án. Gần nhất yêu tộc dung chuyển, việc này lại cùng yêu tộc có quan hệ, nói không chừng muốn tra cái tra ra manh mối. Kỳ Lân Thánh Tôn sắc mặt dần dần hòa hoãn, gật đầu nói, không tệ, tiểu tử này trên người có rất nhiều bí mật, nhất định phải tra cái rõ ràng. Cái kia đột nhiên biến mất thủ đoạn quả thực quỷ dị. Cũng may bên cạnh hắn mang theo một đầu yêu gấu, chỉ cần có yêu khí mang theo, vô luận giấu tại nơi nào, ta đều có thể cảm ứng được vị trí của hắn. Vậy làm phiền đạo hữu. Cửu Tiêu Nguyên Quân ha ha cười nói, lại nói Lương Nôn thi triển vô danh pháp tắc, chìm vào đáy sông, một đường thuận chảy xuống. Hắn nhìn như đi bộ nhàn nhã, kỳ thực mỗi một bước đều vượt qua hơn 10 dặm, tốc độ nhanh đến lạ thường. Thánh nhân đến cùng là thánh nhân, thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, coi như ta có hay không tên pháp tắc, cũng vô pháp triệt để thoát khỏi hai người đối bắt. Lương Nôn ở trong lòng âm thầm suy nghĩ, tiếp tục như vậy cũng không phải biện pháp, thánh nhân có thánh khí hộ thể, cơ hồ đứng ở thế bất bại, mà ta chỉ cần sai lầm một lần, bị bọn hắn bắt được sơ hở, chỉ sợ cũng muốn nằm tại chỗ này. Nhất định phải nghĩ biện pháp thoát ly hai tầm mắt của người, nếu không sớm muộn phải tao ương. Trường sinh giới có nho minh thế lực, ở chỗ này gây bất lợi cho ta, không bằng tiếp tục hướng bắc, đi cái kia hoang cổ di tích nhìn xem. Nơi đó là thượng cổ tu sĩ giao chiến cổ chiến trường, không gian cực không ổn định, nói không chừng có thể tìm tới cái nào đó tọa độ không gian, triệt để thoát khỏi này đôi thánh dây dưa. Lương Nôn mạch suy nghĩ dần dần rõ ràng, rất nhanh liền làm ra quyết định. Hắn đem độn quang thúc dục, tốc độ tăng lên tới cực hạn, hướng hoang cổ di tích phương hướng mau chóng đuổi theo. cũng liền dùng gần nửa ngày công phu, hắn liền đi tới trường sinh giới cùng hoang cổ di tích chỗ giao giới. Từ xa nhìn lại, một đầu dãy núi vô danh đem đại địa chia hoàn toàn khác biệt hai cái khu vực. Núi bên này là trường sinh giới phạm vi, linh khí dồi dào, có cây linh tú, bên kia núi thì là hoang cổ di tích phạm vi, thổ địa cháy đen rạn nứt, linh khí mỏng manh, giữa không trung còn nổi lơ lửng rất nhiều mảnh vỡ, không biết là cái gì hải cốt. Quả nhiên là cái đất cằn sỏi đá. Lương Luân tại trong lòng thầm nghĩ nhất thanh, tốc độ bay không giảm, rất nhanh liền vượt qua trước mặt núi cao, tiến vào hoang cổ di tích phạm vi. Bởi vì linh mạch đoạn tuyệt, nơi này cơ hồ không có cái gì linh khí, càng đi xâm nhập thì càng tiêu thốn. Kim đan cảnh trở xuống tu sĩ, đến nơi đây ngay cả pháp thuật cũng khó khăn thi triển, cho nên phong hiểm cực lớn. Lương Luân cũng không sợ, hắn có Hỗn Nguyên Kim đan cùng kiếm tâm thế giới, cơ hồ tự cấp tự túc, chỉ cần không thừa thai tiêu hao pháp lực liền sẽ không có ảnh hưởng gì. Tiến vào hoang cổ di tích về sau, Lương Luân bảo trì tốc độ bay không giảm, đem lực lượng thần thức thôi động đến cực hạn, bắt đầu bốn phía tìm kiếm khả năng xuất hiện tọa độ không gian. Cứ như vậy tiếp tục xâm nhập, trong nháy mắt đến ngày thứ 7. Hắn đã tiến vào hoang cổ di tích nội bộ khu vực, bốn phía đều là cháy đen phế tích, ngẫu nhiên có linh thú xuất hiện, đều là một chút tướng mạo vặn vẹo quái vật, không biết là cái gì chủng loại. Nơi này cùng ta tưởng tượng không giống a, làm sao ngay cả một đầu mối không gian đều không có? Hẳn là trải qua nhiều năm như vậy diễn biến, năm đó vỡ vụn không gian đã triệt để vững chắc. Nghĩ tới đây, Lương Luân sắc mặt dần dần âm trầm xuống. Nếu như hoang cổ di tích không có mình muốn vỡ vụn không gian, như vậy trốn đến nơi đây không có chút ý nghĩa nào, lấy xong thánh thủ đoạn, không bao lâu liền sẽ đuổi kịp mình, đến lúc đó lại là một trận ác chiến. Đang suy nghĩ ở giữa, trong đầu đột nhiên có một thanh âm vang lên, mặt tối quái, đi về phía đông. Ừm. Lương Luân ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, mở miệng nói chuyện lại là Lật Tiểu Tùng. Hướng đông? Vì cái gì hướng đông? Lương Luân không hiểu hỏi. Ta cũng không biết, nhưng ta có một loại cảm giác, có người tại phía đông chờ ngươi. Lương Luân nghe xong càng thêm kinh ngạc. Tiểu Tùng, chẳng lẽ ngươi cũng có thiên nhân cảm ứng? Đó cũng không phải. Lật Tiểu Tùng chần chờ một lát, lại nói, ta chỉ là tại phía đông cảm thấy một cỗ khí tức quen thuộc, nhưng này khí tức đến cùng là ai, nhất thời lại nghĩ không ra. Lật Tiểu Tùng, để Lương Luân rơi vào trầm tư. Đầu này Ly Miêu thần thức kém xa mình, ngay cả mình đều không có cảm ứng được dị thường, nàng lại như thế nào cảm giác được? Nếu như là dĩ vãng, Lương Luân tuyệt sẽ không tiếp thu loại này đề nghị. Nhưng bây giờ hắn không có biện pháp tốt hơn, coi như không nghe Lật Tiểu Tùng đề nghị, mình tại cái này hoàng cổ di tích cũng là lung tung du đãng, sớm muộn cũng sẽ bị song thánh đuổi kịp. Ngẫm nghĩ hồi lâu sau, Lương Luân nhẹ nhàng gật đầu, tốt, ta liền tin ngươi một lần, cũng đừng lừa ta. Muốn tin hay không, không tin thì thôi. Lật Tiểu Tùng tại Thái Hư Hồ Lô bên trong thẻ lưỡi, sau đó huy động sóng chảo, cùng lắm thì liền cùng thánh nhân một trận chiến, ta cùng ngươi đánh thống khoái chính là. Ngươi ngược lại là giảng nghĩa khí. Đó là đương nhiên. Ly Miêu tự hào nói. Đi, liền theo lời ngươi nói đi phương đông. Lương Luân cười lớn một tiếng, thay đổi đội quang, cải biến phương hướng, hướng phía đông mau chóng đuổi theo. Sau 5 ngày, hoang cổ di tích, cái nào đó tĩnh mịch trong hạp cốc. Lương Luân khống chế đội quang, tầng trời thấp phi đột, trên bờ vai ngồi một con màu trắng Ly Miêu. Kia Ly Miêu chỗ mi tâm có màu vàng kim nhạt đường vân, nhẹ nhàng nhảy lên, tốt như ngọn lửa. Lật Tiểu Tùng, ngươi cảm ứng được ngọn nguồn được hay không a? Cái này đều đã ngày thứ 5, làm sao còn không tìm được như lời ngươi nói địa phương? Lương Luân nhíu mày hỏi. Ai, ngươi đừng đợi, ta thật cảm ứng được cố khí tức kia. Hẳn là ngay ở phía trước không xa đi. Lật Tiểu Tùng một bên nói một bên hít mũi một cái, tựa hồ đang tìm kiếm một loại nào đó khí tức. Không xa. Không xa là bao xa? Câu nói này đều lặp lại bao nhiêu lần? Lương Luân lắc đầu, mặt lộ vẻ bất đắc dĩ. Hắn mặc dù có chút hối hận, nhưng việc đã đến nước này cũng không có biện pháp khác, chỉ có thể dựa theo Lật Tiểu Tùng chỉ dẫn đi tìm kia thoát thân cơ hội. Một người một mèo giữ im lặng, dọc theo tĩnh mịch hẻm núi hướng về phía trước cấp tốc phi độn. Đương nhiên, Lương Luân thần thức khẽ nhúc đích, cảm ứng được sau lưng xuất hiện một cỗ cường đại khí tức. Không được, này khí tức hắn không thể quen thuộc hơn nữa, chính là truy giết mình nửa năm lâu Kỳ Lân Thánh Tôn. Quả nhiên, sau một khắc, hư không xé rách, tiếng giống giận dữ vang tận mây xanh. Tiểu Tặc, cuối cùng cho ngươi thêm một cơ hội, nhanh chóng đầu hàng, miễn cho khỏi chết, nếu không đừng trách bản tọa tâm ngoan thủ lạn. Lời còn chưa dứt, Lương Luân sau lưng liền có khổng lồ thánh khí ngưng tụ, đảo mắt liền biến thành một con Kỳ Lân lợi trảo, hướng hắn hung hăng chụp tới. Hừ. Lương Luân lười nhác nói nhiều, trở tay chém ra một kiếm không núi tuyết. Trong chốc lát, đông tuyết bay tán loạn, xương kiếm khí màu trắng ngưng kết thành băng mộ, đem kia Kỳ Lân lợi trảo đồng kết giữa không trung. Ngồi bước vàng, Lương Luân vô vô trên bờ vai Lật Tiểu Tùng, đem độn quang thúc dục lại thúc, tốc độ tăng lên tới cực hạn. Còn muốn trốn, lần này ngươi cũng không có vận tốt như vậy. Nương theo lấy Kỳ Lân Thánh Tôn gầm lên giận dữ, tầng mây bỗng nhiên xé rách, mấy ngàn mai lông vũ rủ xuống đến, phảng phất hạ một trận thất thải rực rỡ mưa to. Những này lông vũ rơi xuống tốc độ cực nhanh, đồng thời tại nửa đường không ngừng diễn hóa, cuối cùng thế mà hóa thành mấy ngàn thải sắc tiểu nhân. Nhìn ta ngàn linh hóa binh quyết, tiếng thét dài bên trong, kia số dư cái thải sắc tiểu nhân bay nhào xuống tới, từng cái đều ẩn chứa Kỳ Lân thanh khí, giống như thiên hàng thần binh, sắc bén không thể đỡ. Đây không phải đạo môn vãi đậu thành binh a? Ân, có mấy phần rất giống, nhưng lại không hoàn toàn tương tự. Lương Luân tâm niệm thay đổi thật nhanh, đưa tay tại Thái Hư Hồ Lô bên trên nhẹ nhàng gõ. Trong nháy mắt, từ trong hồ lô bay ra 9 đạo thanh hà, ở giữa không trung cấp tốc diễn biến, cuối cùng hóa thành 9 cái mơ hồ bóng người. Đúng là hắn 9 cái kiếm linh. Tại thôn phệ hồ toàn đấu thánh bảo về sau, Thái Hư Hồ Lô trực tiếp ngưng kết ra 5 cái kiếm linh, về sau 300 năm thời gian, Lương Luân lại vơ vét không ít động thiên pháp bảo, cuối cùng góp đủ 9 cái kiếm linh. Giờ này khắc này, Giữa không trung, chín đại kiếm linh riêng phần mình đứng vững một cái phương vị, lẫn nhau khí tức tương liên, ẩn ẩn tạo thành một tòa huyền diệu kiếm trận. Trận này tên là Nho Gió Đạo Tâm. Lại là Lương Nôn bế quan nhiều năm, đem hiệu, Liễu Nhị người cảm ngộ dung hội quán thông về sau, khai sáng ra kiếm trận. Kiếm trận mới vừa vận triển khai, kia mấy ngàn thải sắc tiểu nhân đã trải qua bay nào xuống tới, cùng chín đại kiếm linh triển khai chém giết. Trong chốc lát, thánh khí bành trướng. Những cái kia thải sắc tiểu nhân từng cái đều giống như đầu đồng thiết tí, tại kiếm trận mạnh mẽ đâm tới, ý đồ phá hủy kiếm này trận. Lương Nôn hai mắt nhắm lại, tâm niệm chuyển động, chín đại kiếm linh nhao nhao thi triển thần thông, làm lại là tuệ kiếm sáu thức thủ đoạn. Không chỉ như đây, kiếm linh ở giữa phối hợp với nhau, lại xuất hiện âm dương biến hóa, lẫn nhau khí tức tương liên, tuần hoàn qua lại, phản phất như là một tòa cự đại âm dương cối xay, muốn đem tất cả tiến vào trong trận đối thủ ép thành bụi phấn. Nho vi biểu, đạo vi bên trong. Nho làm hậu trời, đạo vi tiên thiên. Tiên thiên lĩnh hậu thiên, sinh vô tận chỉ biến. Lương Nôn mặc niệm tâm pháp, liên tục ngắt dấu tay. Trên đỉnh đầu, kiếm trận không ngừng biến hóa, chín đại kiếm linh lăng hư đạo không, tuệ kiếm sáu thức vận dụng tự nhiên. Cùng lúc đó, âm dương nhị khí từ trong trận trào lên, dần dần vẽ ra tiên thiên thái cực đồ. Tại cái này thái cực đồ bên trong, những cái kia thải sắc tiểu nhân mỗi đạt một bước liền bị kiếm khí gọt đi ba tấc linh quang, nho môn tuệ kiếm chạm hình hài, đạo tông huyền kiếm diệt thần hồn. Cũng liền trong phiến khắc, mấy ngàn tiểu nhân toàn quân bị diệt, bị đều chém ở trong kiếm trận. Thằng ngại danh dám xấu ta thần thông. Trong mây mù, Kỳ Lân Thánh Tôn chau mày. Phải biết, cái này ngàn linh hóa binh quyết thế nhưng là hắn tốn hao ngàn năm mới tu luyện mà thành, mỗi một cây lông vũ đều muốn dùng bí pháp rèn luyện, cần tiêu hao đại lượng tài nguyên. Không nghĩ tới, những này lông vũ thế mà gây tại một cái hóa kiếp cảnh tu sĩ trong tay. Chu Thả, ngươi còn muốn nhường a? Hai người chúng ta liên thủ còn bị hắn một chạy trốn nữa, ngươi muốn làm sao hướng Nho Minh tổng đàn bàn giao? Kỳ Lân Thánh Tôn quát to. Trong mây mù, vang lên khẽ than thở một tiếng. Chỉ nghe Cửu Tiêu Nguyên Quân thanh âm chậm rãi nói, "Lương tiểu hữu, ngươi có thể giải thích một chút, vì sao thông hiểu ta Nho môn tuệ kiếm chi thuật?" Lương luôn cười nói, "Chuyện nào có đáng gì? Ta cùng tuệ kiếm sáu thức truyền nhân cũng đã có luật bàn, bởi vậy rõ như lòng bàn tay." Cửu Tiêu Nguyên Quân nghe xong lắc đầu, tiểu hữu lời nói này lại có chút không sạch không thật, tuệ kiếm sáu thức bác đại tinh thâm, há lại mấy lần luận bàn liền có thể nắm giữ. Nói xong, lại khẽ thở dài nhất thanh, xem ra lão phu hôm nay phải tất yếu đưa ngươi bắt, nếu không không tốt hướng tổng đàn bên kia bằng giao. Lời còn chưa dứt, một cái từ mây trắng tạo thành cự đại trưởng ấn từ trên trời giáng xuống, hung hăng đập vào hẻm núi trên không. Ầm ầm. Chỉ nghe nhất thanh kinh thiên động địa tiếng vang, liên miên ngàn dặm hẻm núi chia năm xẻ bảy. Vô số đá vụn đằng không mà lên, đều bị Cửu Tiêu Nguyên Quân thánh khí bao khỏa, còn như là cỗ sao trổi vọt tới Lương Nôn. Mắt thấy người này toàn lực xuất thủ, Lương Nôn trong mắt cũng lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng. Trong tay hắn pháp quyết gấp bóp, hỗn độn kiếm khí vờn quanh ở trung quanh, đem những cái kia đến gần nham thạch đều chém vỡ. Cùng lúc đó, thanh, ngân, tử, bạch, hắc năm đạo kiếm quang đằng không mà lên, tại đỉnh đầu hắn ngưng tụ thành một đầu ngũ thải tiêu kiếm. Một cỗ túc sát chi khí lan tràn ra, thiên địa cũng vì đó biến sắc. Chính là Lương Nôn tự sáng tạo kiếm đạo sát chiêu, chạm mũi kia. Phốc phốc. Giữa không trung truyền đến một tiếng vang nhỏ, sau đó thiên địa đều yên lặng. Chỉ gặp kia mây trắng bàn tay bị tia kiếm xuyên thủng, tại nguyên chỗ lung lay, sau đó sụp đổ, hóa thành từng đoàn mây mù tiêu tán giữa không trung. Nơi xa, Cửu Tiêu Nguyên Quân bị một màn này sợ kinh, sửng sốt một chút, thế mà quên xuất thủ. Kỳ Lân Thánh Tôn lại là tức giận dị thường, trong lòng thầm nghĩ, kẻ này đoạn không thể lưu. Ý nghĩ này chợt lóe lên, lúc này thôi động pháp lực, mênh mông thánh khí đều hóa thành đầy trời phi vũ, mang theo Kỳ Lân Thiên Hỏa từ trên trời giáng xuống. Lương Nôn thi triển Trảm Bụi Tia Thần Thông, mặc dù tạm thời bức lui Cửu Tiêu Nguyên Quân, nhưng pháp lực tiêu hao rất lớn, trong thời gian ngắn khó mà chống đỡ nữa Kỳ Lân Thánh Tôn thế công. Quách Tuyên lão tặc, lấy hai chọi một, lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, ngươi còn muốn mặt ta? Lương Nôn hét lớn. Kỳ Lân Thánh Tôn nghe xong, da mặt từng đỏ, ra tay lại là không chút do dự. Chớ có ồn ào, hôm nay chắc chắn ngươi bắt. Nói chuyện đồng thời, đầy trời phi vũ rơi xuống, bàng bạc thánh khí giống như sóng lớn vô bờ, bay thẳng Lương Nôn mà đến. Lương Nôn chỗ nào có thể ngăn cản, vội vàng đem thân nhất chuyển, ra hẻm núi, hướng nơi xa phi nhanh. Người trốn không thoát. Kỳ Lân Thánh Tôn như bóng với hình, pháp lực đem nó khóa chặt. Ngay tại cái này vạn phần nguy cấp thời điểm, nơi xa hư không chợt nghe nhất thanh không linh trung vang. Chương 2361, Vạn Linh Cung. Chương 2361, Vạn Linh Cung đang. Trung vang ung dung, vang vọng đất trời. Hẻm núi trên không mây mù tiêu tán, phi vũ rơi xuống đất, thiên hỏa diệt hết. Chỗ có thần thông dị tượng đều tại cái này âm thanh trung vang bên trong hóa thành hư vô. Đang. Tiếng thứ hai trung vang vang lên, hào quang bạt trượng, kỳ vũ tua cờ, các loại tường vân ở giữa không trung hội tụ, dần dần hình thành một đầu áng mây cầu thang. Đang. Tiếng thứ ba trung vang vang lên, phương viên vạn dặm, linh khí trống rỗng xuất hiện, thật giống như có từng tòa vô hình linh tuyển, dâng trào không dừng lại. Ba tiếng trung vang qua đi, thiên địa vì đó nghiêm một chút. Lương Nôn lấy làm kinh hãi, ngẩng đầu nhìn lên, chỉ gặp kia áng mây trên cầu thang, vân đảo quần của chỗ, lại có một tòa tiên cung như ẩn như hiện. Cái này tiên cung khí thế rộng rãi, từ xa nhìn lại, ngọc trụ bình thiên, lưu ly bay ngói, biểu trọng cửa cung bên trên khảm thần bí linh văn, ngũ sắc mây bình phong giống như phượng rực triển khai. Lại nhìn trong điện, cầu vồng trăm trượng, mây giai cửu chuyển, kim quyết ngân loan phủ bảo khí, thiên hà tiêu chạy cuốn thành cung. Lấy Lương Nôn thần thức, vẹn vẹn chỉ có thể thấy được tiên cung một góc, nhưng chính là cái này một góc của băng sơn, cũng để trong lòng hắn rung động không thôi. Lật Tiểu Tùng, ngươi muốn tìm địa phương, không phải là nơi này đi? Lương Nôn thấp giọng hỏi. Lật Tiểu Tùng ngồi tại hắn đầu vai, nhìn qua cũng có chút không xác định. Cái này Ly Miêu ngẩng đầu nhìn quanh hồi lâu, lẩm bẩm nói, khó mà nói nha, nơi này ta cũng chưa từng tới. Bất quá trên đời này hẳn không có chuyện trùng hợp như vậy, tám thành chính là chỗ này. Lương Luân nghe xong, sắc mặt ngưng lại, tâm niệm thay đổi thật nhanh. Hắn giống như có lẽ đã không có lựa chọn khác. Tại quá khứ trong vòng nửa năm, hắn mặc dù nhiều lần đào thoát thánh nhân truy sát, nhưng có một cái nguyên nhân rất trọng yếu là, chỉ cần có Kỳ Lân Thánh Tôn ở đây, Cửu Tiêu Nguyên Quân hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ nhường một chút. Căn cứ Lương Luân suy đoán, Cửu Tiêu Nguyên Quân phải cùng Kỳ Lân Thánh Tôn mục đích khác biệt, hắn muốn đem mình mang về Nho Minh tổng đàn, mà Kỳ Lân Thánh Tôn lại có khác dự định. Cho nên, Cửu Tiêu Nguyên Quân vẫn muốn đơn độc bắt mình, không muốn cùng Kỳ Lân Thánh Tôn liên thủ. Nhưng sự tình phát triển đến bây giờ tình trạng, Lương Luân đã nhìn ra, Cửu Tiêu Nguyên Quân kiên nhẫn cũng đến cực hạn, lần này đoán chừng sẽ không lại thủ hạ lưu tình. Cho dù mình có hay không tên pháp tắc cùng rất nhiều thủ đoạn, cũng rất khó tại hai cái thánh nhân dưới mí mắt đào thoát, một trận chiến này có thể nói là giữ nhiều lành ít. Tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa, Lương Luân làm ra quyết định. Nếu là Lật Tiểu Tùng cảm ứng được khí tức, nói không chừng thật có mấy phần nguồn gốc, tình huống hiện tại đã không thể càng hỏng bét, vẫn là đi vào tránh một chút đi. Nghĩ tới đây, Lương Luân đem pháp quyết vừa bấm, đột quang đột khởi, trong nháy mắt liền leo lên áng mây cầu thang, kia cầu thang hình như có linh tính, thế mà chở hắn đằng không mà lên, không trong mây sương mù chỗ sâu. Sau một khắc, tiên cung đại môn từ từ mở ra, một đạo tiếp dẫn thần quang rơi xuống, đem hắn dẫn vào trong cung điện. Kỳ Lân Thánh Tôn xa xa thấy cảnh này, sắc mặt biến hóa. Hắn mặc dù cảm thấy không lành, nhưng vẫn là vô ý thức thôi động đột quang, muốn đuổi vào tiên cung bên trong. Đạo hữu khoan đã, không được lỗ mãng. Cửu Tiêu Nguyên Quân bỗng nhiên lớn tiếng nói. Nghe được hắn la lên, Kỳ Lân Thánh Tôn sắc mặt không vui, nhưng vẫn là theo ngừng đột quang, xoay người lại, thản nhiên nói, đạo hữu cái này là ý gì? Chẳng lẽ cứ như vậy thả hắn đi sao? Ngươi cũng không nhìn một chút đây là địa phương nào? Cửu Tiêu Nguyên Quân sắc mặt nghiêm túc nói. Kỳ Lân Thánh Tôn nhìn thấy sắc mặt hắn, biết không ổn, lúc này thu hồi tức giận, chắp tay nói, là ta cô lậu quả văn, còn xin đạo hữu chỉ giáo. Cửu Tiêu Nguyên Quân ngẩng đầu nhìn một chút trong mây mù kia phiêu miểu tiên cung, một lát sau thấp giọng nói, nơi này là Vạn Linh Cung. Vạn Linh Cung. Kỳ Lân Thánh Tôn con ngươi đột nhiên co lại, phản phất bị sét đánh một chút. Là người kia đạo trưởng. Không tệ. Cửu Tiêu Nguyên Quân chậm rãi gật đầu. Tại sao có thể như vậy? Kỳ Lân Thánh Tôn lui về sau một bước, sắc mặt kinh ngạc, tự lẩm bẩm, theo ta được biết, Vạn Linh Cung đã có 10 vạn năm chưa từng như thế, coi như biết nó ở vào Đông Vận Linh Châu, không có tiên cung chủ nhân tiếp dẫn bất kỳ người nào đều không nhìn thấy cửa vào. Hẳn là, nói đến đây, hắn đột nhiên giật mình, tay phải nhanh chóng bấm ngón tay suy tính, một lát sau sắc mặt trắng bệnh, không còn dám tiếp tục nói đi xuống. Cửu Tiêu Nguyên Quân thở dài, đạo hữu hẳn là cũng minh bạch chuyện thế gian không có trùng hợp, cái gọi là gió nổi lên tại bèo tấm chi mà chuyện này ngay từ đầu liền không đơn giản. Kiếp số a. Kỳ Lân Thánh Tôn thở dài một tiếng, lại nói, theo đạo huynh chi cao gặp, ta hai người nên như thế nào tự xử? Đạo hữu không cần kinh hoàng, chúng ta liên lụy không sâu, bây giờ quay đầu có kịp, thẳng nếu thật là số trời, chúng ta cũng mạnh làm trái không được. Kỳ Lân Thánh Tôn nhẹ gật đầu, đạo hữu nói có lý, nếu là Vạn Linh Cung ra mặt, chúng ta như vậy dừng lại, trở về cũng có thể có cái bằng giao. Là chỉ cần không liên lụy vào, chúng ta vẫn như cũ có thể tiêu diêu tự tại. Nói xong, nghiêm sắc mặt, hướng Tiêu Bích Tiêu bên trong tiên cung nhẹ nhàng cúi đầu, sau đó lái mây liễn, phiêu nhiên mà đi. Kỳ Lân Thánh Tôn đứng tại chỗ, sắc mặt thay đổi liên tục, cuối cùng cũng học Cửu Tiêu Nguyên Quân dáng vẻ, hướng Tiêu Tiên cùng cung kính cúi đầu. Tại hạ vô ý quấy rầy tiền bối thanh tu, chỗ mạo phạm, còn xin thứ tội. Nói xong, cũng không dừng lại, quay người hóa thành một đạo đột quang, chui vào sâu trong hư không. Cũng liền một lát thời gian, song thánh đều đã rút đi. Trên bầu trời, mây mù khuấy động, dần dần che đậy tiên cung, đến cuối cùng biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Lại nói Lương Nôn được thần quang dẫn vào cung điện, chỉ cảm thấy chung quanh trời đất quay cuồng, lấy thần trí của hắn chi lực lại cũng không phân rõ được phương hướng. Không biết qua bao lâu, không gian xung quanh dần dần ổn định, Lương Nôn hai chân rơi xuống đất, chóp mũi nghe được một cỗ hương thơm phi tức. Hắn lấy lại bình tĩnh, ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ gặp tiên cung bên trong là một thế giới khác, nơi xa dãy núi chập trùng như phục long xương sống lưng, toàn thân trắng muốt như tuyết núi hàn ngọc, một đầu thiên hà từ trên cao treo ngược xuống tới, hóa thành ngũ sắc mã nào thác nước, lưu ly trăm huyễn. Phu cận giữa sườn núi, tung bay một mảnh phỉ thúy vân bãi, trăm trượng vung bạch ngọc bản cờ khảm tại mây bãi bên trên, tựa hồ bày biện một bộ tang cuộc. Lại nhìn phía trên không dãy núi, thủy ai xôn xao, hào quang liễm diễm, một sợi thanh khí quanh đi quẩn lại, như nước chảy phiêu đãng, tản mát ra không màng danh lợi chi ý. Khá lắm thần tiên phúc địa. Dù là Lương Luân kiến thức rộng rãi, cũng không nhịn được ở trong lòng sợ hãi than nhất thanh. Đang cảm khái thời điểm, sau lưng bỗng nhiên vang lên một cái thanh nhuận thanh âm, đạo hữu đường xa mà đến, tiểu đồng hữu lễ. Lương Luân nghe được giật mình, lập tức quay người nhìn lại. Chỉ gặp đứng phía sau cái đồng tử, môi hồng răng trắng, mi thanh mục tú, lúc này chính cười tủm tỉm mà nhìn mình. Hắn là lúc nào? Lương Luân mặc dù mặt không đổi sắc, nhưng trong lòng cảm thấy kinh ngạc. Phải biết, thần trí của hắn chi lực đã tiếp cận thánh cảnh, coi như cùng song thánh đấu pháp lúc đều không có ăn thiệt tỏi quá nhiều, nhưng cái này đồng tử đã đi tới phía sau mình không đủ ba trượng khoảng cách, mình thế mà không phát giác gì. Ngay tại Lương Luân âm thầm kinh hãi thời điểm, kia đồng tử tựa hồ nhìn ra nội tâm của hắn nghi hoặc, lúc này cười nói, đạo hữu có chỗ không biết, tiểu đồng có một bổn mệnh linh thú, chỉ cần mang theo liền có thể đạt tới tịch diệt khô thiền hiệu quả, chính là thánh nhân cũng khó có thể khám phá. Bản mệnh linh thú? Thì ra là thế. Lương Luân như tin như không gật gật đầu, sau đó hướng kia đồng tử ôm quyền thi lễ một cái, tại hạ Lương Luân, nội nhập nơi đây, không biết nơi này là địa phương nào. Đồng tử cười nói, nơi này là Vạn Linh Cung. Vạn Linh Cung? Lương Luân lông mày cau lại, âm thầm hồi ức mình tại Vân Mộng Sơn nhìn những điển tích kia, phóng nhãn toàn bộ Đông Vận Linh Châu, tựa hồ không có thế lực nào gọi là Vạn Linh Cung. Còn có, cung điện này thế mà lại tại hoang cổ trong di tích xuất hiện, quả nhiên là không thể tưởng tượng. Tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa, Lương Nôn sắc mặt không thay đổi, nói khẽ, Lương Mộ bị người đuổi giết, đánh bậy đánh bạ tiến vào nơi đây, nếu là quấy rầy đạo hữu thanh tu, còn xin chớ trách. Đạo hữu khách khí, tiểu đồng réo rắt, phụ mệnh chờ đợi ở đây, như có chiêu đãi không chú đáo chỗ, còn xin đạo hữu rộng lòng tha thứ. Lương Nôn nghe được sững sờ, kinh ngạc nói, chờ ta. Đúng vậy. Réo rắt cười nói, ta cùng đạo hữu giống như vốn không quen biết, không biết là vị tiền bối nào mệnh ngươi chờ đợi ở đây. Lương Nôn cân nhắc hỏi, đương nhiên là chúng ta đại lão gia, hắn nói cùng ngươi hữu duyên, cho nên hạ xuống tiếp dẫn thần quang, nếu không mặc cho ngươi có bản lãnh thông tiền, cũng không có khả năng đi vào tới này Vạn Linh Cung. Lương Nôn càng nghe càng là kinh hãi, trầm ngâm một lát, hỏi, có thể xin hỏi vị này đại lão gia tục danh? Réo rắt thản nhiên nói, cũng không cần thiết hỏi nhiều, lão gia gọi ta dẫn đường, đến lúc đó ngươi thấy một lần liền biết. Như thế, vậy làm phiền đạo hữu. Lương Nôn chắp tay nói, khách khí, đạo hữu xin mời đi theo ta. Réo rắt nói xong, làm cái mời thủ thế, sau đó phía trước dẫn đường. Lương Nôn không có nửa điểm chần chờ, lập tức đi theo. Hắn thấy, nơi đây chủ nhân không phải bình thường, nếu không song thánh đã sớm giết tiền đến. Mình đã nhờ bao che ở đây, cũng không cần biểu hiện được quá mức cẩn thận, nếu không chỉ sẽ làm người chế nhạo. Hai người một trước một sau, đồng thời thôi động được quang, vượt qua trước mắt núi cao. Lương Nôn tại trong mây mù nhìn xuống dưới, chỉ gặp phía dưới là một mảnh sinh cơ bừng bừng đạo trường, tam trọng linh sơn mây quanh, nhật nguyệt tinh hoa phu trào, đủ loại linh thú dương dương tự đắc, một phái vạn linh hòa thuận cảnh tượng. Hắn bị cái này cảnh tượng hấp dẫn, nhịn không được ngưng thần nhìn kỹ, càng xem trong lòng càng là kinh ngạc. Lần này phương linh thú hiển nhiên đều không phải tầm thường, nhưng hắn thế mà một cái cũng không biết. Gặp kia nói không ra danh tự ngũ sắc văn cá đuối qua lại biển mây, phun ra từng cái linh khí bong bóng, lại gặp kia lông trắng ấu thú nằm ở rễ cây chỗ ngủ say, trong hơi thở xương khí ngưng tụ thành đầy trời lưu hình, còn có kia cựu sắc con mai bước trên mây mà đi, mỗi đi một bước rơi không trung liền nổi lên thanh liên đoá đoá. Đủ loại thần kỳ linh thú, dù là Lương Nôn bắt hết bóc, cũng gọi không ra trong đó bất luận một loại nào danh tự. Nơi này đến cùng là địa phương nào? Lương Nôn trong lòng càng ngạc nhiên. Réo rắt lại không nói thêm gì nữa, chỉ yên lặng phía trước dẫn đường. Ước chừng một khắc đồng hồ về sau, hai người xuyên qua trùng điệp mây mù, đi tới một tòa tĩnh mịch ngoài sơn cốc. Lương Nôn theo Réo rắt rơi vào cốc khẩu, đối diện chợt có thanh phong từ đến, bọc lấy từng kia từng sợi tường thụy chi khí, vừa mới nhập thể, thể nội pháp lực thế mà tự phát lưu chuyển, toàn thân cao thấp đều có một cỗ thông thấu chi ý đạo hữu mời xem. Réo rắt váy dài dương nhẹ, trong cốc mây mù đột nhiên tách ra. Nhưng gặp tam trọng tiên màn rủ xuống trong cốc, đệ nhất trọng thanh quang lưu chuyển, như trang hoa cô đọng, đệ nhị trọng xích hà cuộn cuộn, giống như dung kim sôi lửa, đệ tam trọng tử khí mờ mịt, như hồng mông sơ khai. Mỗi tầng màn trời cách xa nhau ngàn trượng, ở giữa có muôn hình muôn vẻ linh thú hư ảnh dạo bước, lộ ra dương dương tự đắc. Đây đều là thượng cổ chân linh, thế gian sớm đã tuyệt tích, chỉ có ta Vạn Linh Cung trong mới có. Réo rắt giải thích nói, thì ra là thế, tại hạ thật sự là mở rộng tầm mắt. Lương Nôn nói lên từ đáy lòng. Hai người thông qua cốc khẩu, một đường hướng vào phía trong, xuyên qua tam trọng tiên màn, rất nhanh liền đi tới một tòa nhà tranh trước. Chỉ gặp ngoài phòng có một phương hồ nước, bên hồ nước trên đá lớn ngồi một đi chân trần lão giả. Lão giả này tướng mạo cổ quái, trên trán có một cái to lớn nhẫn thịt, nhìn lại không giữ tợn, ngược lại có mất phần tường hòa chi ý cự thạch bên cạnh còn nắm sấp một đầu lông đen đại cầu, mí mắt hướng phía dưới cúi, một bộ mặt ủ mày trao dáng vẻ, tựa hồ mãi mãi cũng ngủ không tỉnh. Lão gia, khách nhân đã đưa đến. Réo rắt cung kính hành lễ một cái. Biết ngươi đi xuống đi. Lão giả nói, cầm thanh trúc trượng tại nước hồ trên mặt nhẹ nhàng một đập. Chỉ gặp bọt nước lăn lộn, một đầu cá chép vọt ra khỏi mặt nước, thế mà hóa thành thất thải thần long, giữa không trung xoay quanh một vòng, bay ra khỏi sân gốc. Cái này, Lương Nôn thấy sợ ngây người. Lão giả tiện tay một chút, hơi hận, không có nửa điểm khí thế, lại làm cho cá chép hóa rồng. Đây quả thực không phải người thủ đoạn. Chính là kinh ngạc thời điểm, lão giả kia chậm rãi quay người, cười nói, "Tiểu Hữu, chúng ta lại gặp mặt." "Lại?" Lương Nôn ánh mắt ngưng lại, quan sát tỉ mỉ chỉ chốc lát, đột nhiên trong lòng hơi động, bật thốt lên, "Tiền bối là năm đó tại rơi phong chùa vì con chó kia bảy cầu tình." "Ha ha, làm khó tiểu Hữu còn nhớ rõ năm đó sự tình." Lão giả khẽ bước râu bạc trắng, trên mặt tiểu dung. Lương Nôn nghe xong, ký ức trong nháy mắt xông lên đầu. Trước mắt vị lão giả này, liền là năm đó tại rơi phong chùa trong cấm địa, vì chó bảy cầu tình người thần bí. Nhớ kỹ khi đó, hắn cùng lão giả này làm giao dịch, dùng chó bảy thân thể tàn phế đổi đối phương âm ánh nến. Lật Tiểu Tùng cũng là tại thôn vệ âm ánh nến về sau, mới đưa thể nội các loại hỏa diễm dung hợp một chỗ, giải quyết tự thân thai hoàng ẩm, từ thực lực này một đường hát vang tiến mạnh. Tương gặp chương 1187, lông chó, chắc không được Lật Tiểu Tùng sẽ có cảm ứng. Lương Nôn lúc này chợt tỉnh ngộ. Mặc dù mình cùng lão giả chỉ có duyên gặp mặt một lần, nhưng Lật Tiểu Tùng lại là cầm đối phương đồ vật, kia âm ánh nến đã bị nàng luyện thành bản mệnh chi hỏa, đối lão giả có cảm ứng cũng liền không kỳ quái. Tiểu Tùng, Lương Nôn vô ý thức nhìn về phía ngồi tại trên bả vai mình Lật Tiểu Tùng, lại phát hiện cái này Li Miêu dáng vẻ có chút cổ quái. Chỉ gặp nàng mèo yêu cung lưng, nhe răng trợn mắt, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm phía trước, chỗ mi tâm hỏa diễm đường vân sáng tỏ tới cực điểm, phảng phất tùy thời đều có thể bộc phát. Lương Nôn trong lòng kinh ngạc, thuận ánh mắt của nàng nhìn về phía trước, phát hiện lại là đầu kia lông đen lão cẩu. Kia lão cẩu cũng có cảm ứng, nguyên bản túi mí mắt chậm rãi nâng lên, quét Lật Tiểu Tùng một chút. Một chó một mèo cách không đối mặt, ẩn ẩn có hỏa tinh bắn ra. Sau một lúc lâu, chỉ thấy kia lão cẩu phờ phạc mà ngáp một cái, một cỗ trọc khí chạm mặt tới, càng đem Lật Tiểu Tùng thổi đến bay ngược ra ngoài. Cái này Ly Miêu ở giữa không trung lật ra lăn lộn mấy vòng, sau khi hạ xuống lập tức bày ra chiến đấu tư thái, một câu ngay cả Lương Nôn cũng chưa thấy qua hung tính từ trên người nàng tràn ngập ra. Nhưng này lão cẩu lại không để ý tới nàng, mí mắt lần nữa tiêu nhịu xuống, nằm dạp trên mặt đất nằm ngáy ó ó tiểu tùng, đừng làm rộn. Lương Nôn hướng nàng đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Chương 2362, phụ sinh ấn chương 2362, phụ sinh ấn nghe được Lương Nôn thanh âm, lật tiểu tùng hơi sững sờ, nhưng trong mắt hung quang cũng không có rút đi. Nàng tại nguyên chỗ thấp giọng gào thét, phản phất nhìn thấy cái gì lại định. Tiểu Tùng. Lương Nôn lần nữa ho khan nhất thanh. Lần này, lật tiểu tùng rốt cục lấy lại tinh thần. Động tác của nàng chậm rãi thu liễm, địch ý cũng dần dần biến mất. Đến cùng phát sinh cái gì rồi? Ngươi làm sao lại thất thố như vậy? Lương Nôn bí mật truyền âm hỏi. Ta cũng không hiểu. Lật tiểu tùng ánh mắt lộ ra một tia mờ mịt, truyền âm nói, không biết vì cái gì, ta chính là nhìn con kia lão cẩu khó chịu, gặp mặt liền muốn đánh một trận. Hồ nháo. Lương Nôn quát lớn nhất thanh, nhưng trong lòng thì nghi hoặc không hiểu. Phải biết, bọn hắn không phải lần đầu tiên gặp mặt, lần trước tại rơi phong chùa thời điểm, nàng tại sao không có phản ứng lớn như vậy? Chẳng lẽ là bởi vì thực lực tăng lên, để nàng so trước kia cảm giác càng nhạy cảm? Ý nghĩ này ở trong lòng chợt lóe lên. Nhà ta linh thú không hiểu chuyện, va chạm tiền bối, còn xin chớ trách. Lương Nôn cẩn thận nói. Ha ha. Lão giả kia mỉm cười, ngươi cái này Ly Miêu thật không đơn giản, có phản ứng như vậy cũng thuộc về bình thường. Bất quá, nàng dù sao chỉ là cái tiểu hoa nhi, lão cẩu như thế nào lại chấp nhận với hắn, ngươi nói đúng không? Câu nói sau cùng không giống như là nói cho Lương Nôn nghe, giống như là nói cho con chó kia nghe. Quả nhiên, kia bọ đen đại cẩu đánh cái phù 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 phát ra tiếng phì phì trong núi, giống như tại đáp lại lão giả. Đây chính là. Lão giả lại là cười một tiếng, ánh mắt trên người Lương Nôn đánh giá một lát. Chậc chậc, thiên địa tạo hóa quả nhiên thần kỳ, lại có nhân vật như ngươi xuất thế, cũng khó trách những lão gia hỏa kia đều ngao ngoe muốn động, xem ra là ngồi không yên. Lương Nôn nghe được như lọt vào trong sương mù. Bất quá có một chút hắn có thể khẳng định, người này tuyệt đối bất phàm, vô cùng có khả năng chính là kia mạnh nhất 9 người một trong. Theo tu vi lên cao, hắn bây giờ tầm mắt so trước đó đã cao hơn quá nhiều. Phải biết, hắn cùng Kỳ Lân Thánh Tôn, Cửu Tiêu Nguyên Quân dạng này thánh nhân tranh đấu, mặc dù lực có thua, nhưng ít ra còn có thể xem hiểu bọn hắn thần thông phép thuật. Mà trước mắt vị này thanh ý lão giả, hắn thấy tựa như là một phương đầm sâu, vô luận như thế nào quan sát, đều chỉ có thể nhìn thấy không có chút rung động nào mà hồ, vĩnh viễn không biết cái này dưới mặt hồ sâu bao nhiêu. Đa tạ tiền bối ân cứu mạng. Lương Nôn đầu tiên là thi lễ một cái, sau đó lại nói, tha thứ ta ngu dốt, còn không biết tiền bối tôn hiệu. Thanh ý lão giả ha ha cười nói, ta nha, người quen biết đều gọi ta lão cẩu, đương nhiên, đối ngoại xưng hào hết thảy là chó tổ. Lương Nôn trong lòng thầm hô một tiếng quả nhiên. Hắn đương nhiên sẽ không cầm lão cẩu loại này trêu tức xưng hô coi là thật, lần nữa rất cung kính thi lễ một cái, vạn bối Lương Nôn, bái kiến chó tổ. Miễn lễ. Chó tổ khoát tay áo, cười nói, không nói trước những này, có kiện sự tình ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Kỳ quái? Lương Nôn nhướng mày, tại nguyên chỗ trầm ngâm một lát, đột nhiên sắc mặt biến hóa. Là vừa rồi từ hai vị thánh nhân truy sát hạ tuyệt sử phùng sinh, nhất thời tâm tình kích động, thế mà quên kiện chuyện quan trọng. Thứ tám khó đã qua, làm sao còn không thấy thiên địa linh khí quán thể? Lương Nôn thần thức nội thị, lộ ra khó có thể tin biểu lộ. Hán thiên nhân cảm ứng minh xác nói cho hắn biết, thứ tám khó đã an toàn vượt qua. Nhưng tu vi lại không có nửa điểm tăng trưởng, cũng không thấy thiên địa linh khí xuất hiện tại phụ cận. Tiểu tử ngươi, hậu chi hậu giác, đến bây giờ mới phản ứng được a? Chó tổ chế nhạo nói. Lương Nôn sắc mặt ngưng lại, vội vàng hạ bái, tiền bối pháp nhãn như nước, nhất định biết nguyên nhân, còn xin chỉ giáo. Cái này còn không đơn giản sao? Người chúng người khác nói. Chó tổ nói, cầm thanh trúc trượng tại trước ngực hắn nhẹ nhàng một đập. Lương Nôn chỉ cảm thấy ngực một trận nhói nhói, một lát sau da thịt nổi lên nóng ánh sáng bóng, trước ngực của mình thế mà xuất hiện một cái cổ quái ấn ký. Cái này ấn ký giống như lưu động chi thủy, giống như mây không phải mây, giống như sương mù không phải sương mù, cho người ta một loại rất không chân thiết cảm giác. Lương Nôn con ngươi hơi co lại, cái này là lúc nào? Lời vừa ra miệng, hắn lập tức liền kịp phản ứng. Chẳng lẽ là hắn? Tiểu tử ngươi gặp qua lão cha rồi? Chó tổ hỏi. Gặp Lương Nôn mặt lộ vẻ vẻ nghi hoặc, chó tổ lại bổ sung, chính là một tổ, ngủ suốt ngày cái kia. Đúng. Lương Nôn lại không hoài nghi, lập tức nói, kia là một cái giống tiểu phu lão giả, ta đột phá thời điểm không hiểu thấu làm giấc mộng, trong mộng gặp được hắn. Vậy liền không sai. Chó tổ cười nói, cuộc đời phù du, vì hoan bao nhiêu. Đây là phù sinh ấn, chỉ cần có nó ở trên thân thể ngươi, tu vi của ngươi vĩnh viễn không cách nào để cao, liền như là lấy giọ trúc mà múc nước, hoàng lương nhất mộng. Lương Nôn nghe xong, ánh mắt lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng. Hắn thử dùng pháp lực giải trừ cái này phù sinh ấn, nhưng pháp lực vừa mới tới gần, ấn ký liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, giống như căn bản không tồn tại. Ta cùng giấc mộng kia tổ chỉ gặp mặt qua một lần. Hắn đường đường nhân tổ, tại sao muốn gây sự với ta? Lương Ngôn kinh ngạc nói. Không có vì cái gì, nếu như nhất định phải tìm nguyên nhân, đó chính là ngươi thực lực quá yếu, người khác muốn đem ngươi bóp thành tròn phương đều dựa vào bản thân tâm ý. Lương Ngôn nghe xong, sắc mặt thay đổi liên tục, cuối cùng hít sâu một hơi, gật đầu nói, đa tạ tiền bối chỉ điểm, tiền bối đã chịu dẫn ta vào cùng, nhất định là có giải cứu chi pháp, còn xin tiền bối dạy ta. Chó tổ cười nói, lão cẩu cùng ngươi hữu duyên, chưa giúp ngươi đem thứ tám khó khăn tu vi tìm trở về a. Nói xong, cầm trúc trượng tại vỏ đen lão cẩu trên thân nhẹ nhàng vừa gõ. Kia lão cẩu ngáp một cái, chợt ung dung đứng dậy. Đột nhiên, nó mở hai mắt ra, ánh mắt bén nhọn khóa chặt Lương Nôn. Lương Nôn bị cố khí thế này sợ kinh, vô ý thức lui về sau nửa bước, thể nội pháp lực tự phát lưu chuyển. nhưng hắn rất nhanh liền lấy lại tinh thần, lúc này để lại thể nội sao động pháp lực, đứng tại chỗ bất động. Sau một khắc, kia vỏ đen lão cẩu mãnh nào tới, phản phất chó dữ ăn thịt người, hung hăng cắn lấy bộ ngực hắn. Lương Luân không tránh không né mặc cho này chó nhào cắn. Ngực trong nháy mắt chuyển đến như tê liệt kịch liệt đau nhức, phản phất có đồ vật gì tại cùng cái này lão cẩu đối kháng. Lương Luân biết, kia là phù sinh ấn mình mặc dù không nhìn thấy nó, nhưng cái này chó đen rõ ràng có thể nhìn thấy. Loại này đau đớn kịch liệt kéo dài một lát. Sau một lát, Lương Luân bỗng nhiên cảm giác toàn thân buông lỏng, ẩn ẩn có một loại gông xiềng bị giải khai cảm giác. Cùng lúc đó, trên sơn cốc không, mái vòm chỗ sâu, vang lên nhất thanh bù bù. Liền như là thanh đồng cự đỉnh bị vô hình truy gõ vang, phạm vi ngàn dặm tầng mây đột nhiên nổi lên thanh kim sắc gợn sóng, dãy núi ở giữa du đãng linh khí cũng ngừng làm ức vạn tinh bụi. Ầm ầm. Trong tiếng nổ, thương khung xé rách, 10 vạn đạo linh khí dòng lũ từ trên trời giáng xuống, còn như bách xuyên quy hải, đều hướng Lương Luân vị trí lao nhanh mà đến. Còn không mau báo nguyên thủ nhất. Chó tổ đột nhiên quát. Lương Luân không chần chờ, lúc này ngồi xếp bằng, ngưng thần nhập định. Hắn áo bào phần phật cổ động, quanh thân lỗ chân lông đều tràn ra màu vàng kim nhạt hào quang, dòng sông linh khí rơi xuống đỉnh đầu hắn ba chỗ chỗ, lập tức sụp đổ thành dòng nước vòng xoáy. Theo vòng xoáy càng chuyển càng nhanh, thiên địa linh khí chia làm thiên ti và lũ, thông qua Lương Luân lỗ chân lông tiến nhập thể nội, vì hắn dịch cân phạt thủy. Không biết có phải hay không là tại vạn linh cung nguyên nhân, lần này đột phá thu được linh khí khổng lồ đến kinh người. Lương Luân cảm giác nhục thân của mình, nguyên thần, pháp lực đều đang nhanh chóng tăng trưởng, khớp xương phát ra réo rắc ngọc khánh thanh âm, môi vang nhất thanh, da thịt liền sáng long lanh ba phần. Rốt cục đang hấp thu tất cả thiên địa linh khí về sau, khí tức của hắn cũng đạt tới một cái độ cao mới. Hô, Lương Luân mở hai mắt ra, chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí. Cảm thụ được trong kinh mạch chạy xuôi cường đại pháp lực, trong mắt của hắn lộ ra vẻ vui thích. Thứ tăng khó, cuối cùng là hữu kinh vô hiểm. Nghĩ tới đây, hắn vội vàng đứng lên, hướng chó tổ ôm quyền hành lễ, đa tạ tiền bối, nếu không phải tiền bối tương trợ, ta chỉ sợ vĩnh viễn cũng vô pháp đột phá, phần ân tình này Lương Mộ nhất định ghi nhớ trong lòng. Chó tổ khẽ cười nói, ngươi không cần cảm ơn ta, lão phu cũng không phải là tâm huyết dâng trào, đã cứu được ngươi, tự nhiên có lo nghĩ của ta. Lương Luân nhẹ gật đầu. Hắn đối với cái này sớm có đoán trước, lúc này cười nói, đã là như thế, tiền bối không ngại nói thẳng, như có dùng đến lấy ta địa phương, văn bối tự nhiên dốc hết toàn lực. Chó tổ khoát tay áo, đừng nội, kỳ thật trong cơ thể ngươi phụ sinh ấn vẫn còn, lao cẩu chỉ là giúp ngươi tạm thời áp chế, lấy được thứ 8 khó khăn tu vi mà thôi. Ngươi muốn tiến thêm một bước, đột phá A Thánh, nhất định phải trước giải khai cái này phụ sinh ấn. Lương Luân nghe xong lộ ra vẻ kinh ngạc. Phụ sinh ấn còn tại. Chẳng lẽ cái này ấn ký ngay cả tiền bối ngài đều không giải được sao? Phi, lao cẩu ta đương nhiên có thể giải. Chỉ bất quá cái này phù sinh ấn đã cùng ngươi chân linh tương liên, dù ta giải pháp nhất định sẽ tổn thương căn cơ, sau này thành thánh vô vọng, ngươi muốn giải sao? Cái này, văn bối đương nhiên không muốn rơi vào kết quả như vậy, chẳng lẽ liền không có biện pháp khác sao? Chó tổ lắc đầu, lo lắng nói, lao trang phù sinh ấn thật đúng là không phải bình thường thủ đoạn, trong thiên hạ chỉ có một người có thể tại không thương tổn ngươi căn cơ điều kiện tiên quyết giải khai này ấn. Ai? Lương Luân vội vàng hỏi. Người kia, bây giờ tại yêu tộc. Yêu tộc? Lương Luân sắc mặt kinh ngạc, hẳn là vị nào yêu đế? Cũng không phải, hắn là nhân tộc ta tu sĩ, nhiều năm trước đi yêu tộc, về sau liền mai danh nhận tích. Ta sở dĩ cứu ngươi, liền là muốn cho ngươi đi tìm hắn. Lương Luân nghe xong, chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng. Tiền bối, lấy ngài thần thông, tìm người còn không phải dễ như trở bàn tay. Còn cần dùng đến văn bối. Người kia và ta là giống nhau tu vi, nếu như hắn không nguyện ý hiện thân, hai người chúng ta vĩnh viễn cũng không đụng tới. Thế nhưng là, tiền bối vì sao cảm thấy ta có thể tìm tới đâu? Lương Luân cau mày nói, không phải có thể hay không vấn đề, mà là ngươi nhất định phải tìm tới, trừ phi ngươi không muốn trở thành thánh. Chó tổ cười tủm tỉm nói. Lương Luân nghe xong, trong lòng không hiểu có chút lo lắng. Hắn đột nhiên cảm giác được, tất cả mọi chuyện tổ hợp lại với nhau chính là một trường vô hình lưới lớn, mình đã ở trong lưới, thân bất do kỷ. Trầm mặc hồi lâu, Lương Luân thở dài, chuyện thế gian này, chỉ sợ phần lớn tại cựu tổ trong không chế a. Ha ha, tiểu tử ngươi ngược lại là thông đấu. Chó tổ cười nói, chỉ tiếc ngươi tu vi không đủ, không biết số trời, liền giống với trong giếng chi con ếch, tự cho là được cơ duyên, lại không biết mình đã vào cuộc bên trong. Sa không nói, liền nói kia vô danh pháp tắc, rõ ràng là đạo minh lưu cho Thẩm Bích Du bị ngươi đoạt hơn phân nửa, Bành tổ há có thể không buồn. Lương Luân nghe xong càng là kinh ngạc, Bành tổ chính là đạo môn chi tổ. Đã hắn đã biết được, vì sao không tự mình xuất thủ? Lão giả kia thế nhưng là nhân tổ, nhiều ít còn muốn mấy phần ra mặt, làm sao có thể tự mình xuất thủ lấy lớn hiếp nhỏ? Hắn chỉ cần hơi thôi diễn, thoáng bố cục, liền có thể đưa ngươi đẩy vào tuyệt cảnh, như thế cũng có thể hiện ra hắn cao diệu thủ đoạn. Lương Luân càng nghe càng là kinh hãi, trong bất chi bất giác phía sau diễn ra mồ hôi lạnh. Bị một vị nhân tổ để mắt tới, tư vị này cũng không tốt thụ. Chó tổ gặp hắn trầm mặc không nói, đột nhiên cười nói, tiểu tử ngươi cũng đừng quá khẩn trương, đã ngươi xuất hiện tại ta cùng chồng, nói rõ việc này đã có chuyển cơ. Lương Luân nghiêm sắc mặt, xin tiền bối chỉ giáo. Vô danh pháp tắc bị đoạn, nói rõ bành tổ bố cục cũng có lỗ thủng, những người còn lại tổ nhân cơ hội này nhao nhao vào cuộc, ngươi sở dĩ còn có thể nhảy nhót tư mừng, là bởi vì cựu tổ ở giữa lẫn nhau có đánh cờ, như thế ngược lại cho ngươi một chút hy vọng sống. Thì ra là thế. Lương Luân chậm rãi gật đầu. Cựu tổ các có thành tiên chi pháp, bởi vậy cũng đều có bố cục, có đôi khi là địch nhân, có đôi khi lại là bằng hữu. Đừng nhìn lao cẩu hiện đang giúp ngươi, nói không chừng ngày nào liền đem ngươi trói đến bành tổ trước mặt. Chó tổ tự tiếu phi tiếu nói. Lương Luân nghe xong, lộ ra một tia vẻ bất đắc dĩ. Nếu như tiền bối thật muốn đối phó ta, vậy vãn bối chỉ có thể thúc thủ chịu trói. Ha ha, khá lắm bại hoại tiểu tử. Chó tổ cười mắng. Lương Luân cũng là cười một tiếng, trầm ngâm một lát, lại nói, đã như vậy, về tình về lý ta đều phải hướng yêu tộc đi một lần, còn xin tiền bối nói rõ, ta muốn tìm người này đến cùng là ai. Tên của hắn cũng không thể nói cho ngươi, đây là vì muốn tốt cho ngươi. Nhưng ngươi chắc chắn sẽ không tính sai, chỉ cần hắn xuất hiện tại thần trí của ngươi phạm vi bên trong, ngươi liền nhất định có thể nhận ra. Ồ, đây là vì cái gì? Lương Luân mặt lộ vẻ vẻ không hiểu. Chó tổ cười nói, bởi vì hắn là khắp thiên hạ nhất của người kia. Ngươi chỉ cần thấy được hắn liền hiểu, tuyệt đối sẽ không nhận lầm. Nhất của người kia. Lương Luân hai mắt nhắm lại. Yên tâm, hắn mặc dù cuồng, lại sẽ không loạn giết người, ngươi tìm tới hắn, chỉ cần đem vật này giao cho hắn, hắn cái gì đều hiểu. Chó tổ vừa dứt lời, Lương Luân cũng cảm giác lòng bàn tay của mình truyền đến một cỗ lạnh buốt khí tức. Túi đầu xem xét, phát hiện trong tay mình chẳng biết lúc nào thêm ra một chuỗi mặt dây chuyền. Cái này mặt dây chuyền nhìn không giống như là bảo vật gì, chỉ có một khối màu ngà sữa tảng đá, tản mát ra ánh trăng nhàn nhạt, mặc dù có ngưng thần tĩnh khí tác dụng, nhưng hiệu quả cũng không rõ ràng. Lương Luân không do dự, đem mặt dây chuyền thu nhập trong nhẫn chứa đồ. Tiền bối yên tâm, vạn bối nhất định dốc hết toàn lực tìm tới người kia, đồng thời đem vật này tự tay giao cho hắn. Ừm. Chó tổ khẽ gật đầu, mặt lộ vẻ vẻ hài lòng. Đúng rồi, ngươi linh thú rất có ý tứ, lão phu nhìn xem thuận mắt, nếu là lần thứ hai gặp nhau, vậy liền lại cho nàng một cọc cơ duyên đi. Lương Luân nghe xong, trong lòng vui mừng, vội vàng đem Lật Tiểu Tùng kéo đến bên cạnh. Còn không mau tạ tạ tiền bối. Lương Luân hướng nàng đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Lật Tiểu Tùng lại là một mặt muốn ăn đòn bộ dáng, bất đắc dĩ thiếu cái thân, xem như đi hành lễ. Chó tổ cũng không thèm để ý, dùng thanh trúc trượng hướng lên trời một chỉ. Một lát sau, một đoàn tường vân từ cốc bên ngoài bay tới, rơi vào trước mặt mọi người. Chương 2363, Tiên Linh Ngọc Lộ. Chương 2363, Tiên Linh Ngọc Lộ. Một lát sau, tường vân tan hết, hiện ra một nữ tử áo trắng. Nàng này dáng người không cao, nhưng ngũ quan tinh xảo, màu da như tuyết, tóc xanh rủ xuống bay, quanh thân ẩn có quang hoa lưu chuyển. A, Lương Luân thấy rõ nàng này dung mạo, không khỏi hơi sững sờ. Giống, quá giống. Trước mắt nàng này, cùng Vạn Thú Sơn Sơn chủ Ứng Dung Nhi cơ hồ giống nhau như lúc. Nhưng Lương Luân biết nàng cũng không phải là Ứng Dung Nhi. Năm đó Nam Bắc đại chiến kết thúc về sau, hắn từng cùng 9 vị thánh nhân tại núi Tuyết Chi đỉnh vỗ tay minh ước, bởi vậy đối Ứng Dung Nhi khí tức có hiểu biết. So với Ứng Dung Nhi, trước mắt vị nữ tử này nhiều hơn mấy phần thanh lãnh, thiếu đi mấy phần quyến rũ. Nhìn thấy Lương Luân kinh ngạc bộ dáng, bạch y nữ tử kia tựa hồ minh bạch cái gì, khẽ mỉm cười nói, xem ra vị tiểu hữu này đã gặp muội muội ta. Lương Luân nghe xong, trong lòng thầm hô một tiếng quả nhiên. Tiền bối nói tới muội muội thế nhưng là Vạn Thú Sơn Sơn chủ Ứng Dung Nhi. Không sai. Nữ tử áo trắng nhẹ gật đầu. Thì ra là thế, ta cùng Ứng Dung Nhi tiền bối hoàn toàn chính xác có duyên gặp mặt mấy lần, năm đó thiên nhân chi tranh thời điểm, ta cùng nàng là cùng một trận doanh. Nữ tử áo trắng nở nụ cười xinh đẹp, ta kia muội muội tính cách nhạy thoát, mặc dù đã thành thánh, lại còn có mấy phần bất cần đời, lần này trải qua sát kiếp, cũng coi là chứng đạo bản tâm. Nói đến, còn phải cảm ơn tiểu hữu, nếu như không có người, trận kia thiên nhân chi tranh chỉ sợ lại là một cái khác kết cục. Tiền bối quá khen. Lương Luân sắc mặt bình tĩnh nói, thiên nhân chi tranh sở dĩ có thể thắng, toàn bộ nhờ lệnh hồ tiền bối lấy thân vào cuộc, lại thêm Nam Cực Tiên Châu ước vạn sinh linh đồng tâm hiệp lực. Còn Lương Mỗ, chẳng qua là trên bàn cờ một cái không có ý nghĩa quân cờ, không đề cập tới cũng được. Lão sư, ngươi nhìn hắn tuyệt không giành công đâu. Nữ tử áo trắng khẽ cười nói, tiểu tử này chính là như vậy, chứ không lưu đâu, nếu không làm sao có thể bị lệnh hồ bách chọn chúng. Chó tổ khẽ vuốt râu bạc trắng, thở dài, muốn nói kia lệnh hồ bách cũng đích thật là cái nhân vật, nếu như tiên đạo tại hắn, chưa hẳn không thể thành tổ, nhưng hắn càng muốn đứng tại ước vạn thường sinh bên kia, cùng thiên đạo là địch, cuối cùng rơi cái thần hình câu diệt hạ chẳng, thật sự là đáng tiếc. Chó tổ một phen, cũng khơi gợi lên Lương Luân hồi ức. Hắn trầm ngâm một lát, bỗng nhiên mở miệng nói, tiền bối, Nam Cực Tiên Châu Vạn Thú Sơn không phải là Vạn Linh Cung chi nhánh. Xem như thế đi. Chó tổ thản nhiên nói, năm đó ta thu Ứng Tuyết Vi cùng Ứng Dung Nhi làm đồ đệ, hai vận mệnh con người lại không giống nhau, cái sau phạm vào thiên đạo sát kiếp, chỉ có đi Nam Cực Tiên vừa nãy có một chút hy vọng sống. Lương Luân nghe xong khẽ gật đầu. Vạn Thú Sơn quả nhiên là Vạn Linh Cung chi nhánh, bởi vậy có thể suy đoán, cựu tổ tại Nam Cực Tiên Châu hoặc nhiều hoặc ít đều có mình bố cục. Chó tổ tiên bối, tha thứ ta lắm miệng hỏi một chút, năm đó thiên nhân chi tranh sao mà thảm liệt? Táng Thiên Đế muốn huyết tế toàn bộ đại lục, như thế phát rồ sự tình, vì sao cựu tổ đều không có nhúng tay? Lấy tiền bối thực lực, muốn ngăn cản Táng Thiên Đế không có a. Hảo tiểu tử, ngươi ngược lại quái lên ta đến rồi. Chó tổ cười nói. Vạn bối không dám. Chỉ là ta đi vào Đông Vận Linh Châu, gặp nơi này pháp lễ có độ đạo, nho hai phái đều giáo hóa chúng sinh, nói rõ nhân tổ cũng không phải là thị sát hạng người, vì sao hết lần này tới lần khác đối Nam Cực Tiên Châu thấy chết không cứu đâu? Ngươi thế nào biết ta không có nhúng tay? Chó tổ đống nhiên hỏi ngược lại. Lương Luân sửng sốt một chút. Chẳng lẽ nói, ừ, lão cẩu nếu là khoanh tay đứng nhìn, tiểu tử ngươi sớm đã chết ở Táng Thiên Đế trong tay. Ừm. Lương Luân mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc. Tâm hắn niệm thay đổi thật nhanh, đột nhiên nhớ tới năm đó ở Vô Sinh Cốc thời điểm, mình bị một cỗ cường đại khí tức khóa chặt, nhưng cỗ khí tức kia rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa. Chẳng lẽ là lúc kia? Lương Luân lộ ra vẻ chợt hiểu, biết là chó tổ trong bóng tối cứu mình, lúc này cung kính nói, vạn bối không biết điều, còn xin tiền bối thứ tội. Chó tổ khoát tay áo, kỳ thật ngươi nói cũng không sai, lão cẩu chỉ là hơi nhúng tay, cũng không có có dính dấp trong đó, muốn hỏi nguyên nhân. Ha ha, mới vừa nói, cựu tổ đều có mình đặc biệt thành tiên chi pháp, bởi vậy đều có bố cục, đối đãi ngày này nhân chi tranh thái độ cũng không giống nhau. Về sau đỉnh phong luận đạo, thiên nhân hai phái không có phân ra thắng bại, bởi vậy cộng tôn bành tổ vô vi chi đạo ước định không nhúng tay vào Nam Cực Tiên Châu sự tình. Nguyên lai là dạng này. Lương Luân nghe đến đó, cuối cùng là đối thiên nhân chi tranh phía sau sự tình có hiểu biết. Chó tổ lại nói, ngươi cũng không cần quá nhiều nghe ngóng, lấy ngươi cảnh giới bây giờ, biết quá nhiều ngược lại gây bất lợi cho ngươi. Chỉ có đương thực lực đầy đủ thời điểm, mới có tư cách nhảy ra ngoài cuộc. Đa tạ tiền bối chỉ điểm. Lương Luân cung kính nói. Chó tổ khẽ gật đầu, quay người đối ứng Tuyết Vi nói, Tuyết Vi, tiểu gia hỏa kia ta nhìn thuận mắt, cho nàng một giọt tiên linh ngọc lộ đi.
Vâng.
Ứng Tuyết Vi đã sớm chuẩn bị, cười từ trong tay áo lấy ra một cái bảo bình. Cái này bảo bình bất quá cao 3 thước thấp, toàn thân xanh biếc như đầu mùa xuân mới liễu, chất liệu ngọc cũng không phải ngọc, giống như tinh không phải tinh, mặt ngoài nhấp nhô như nước gợn đường vân. Lương Luân biết Lật Tiểu Tùng cơ duyên đến, dùng nhẹ tay nhẹ đẩy, đem cái này li miêu đẩy tới. Lật Tiểu Tùng lúc này cũng biết điều không ít, cười tủm tỉm hỏi, tỷ tỷ, trong cái chai này là vật gì tốt ta? Ứng Tuyết Vi cười nói, đây là tiên linh ngọc lộ, có thể giúp yêu thú khai phát tiềm năng, huyết mạch của ngươi càng là bất phàm, cái này hiệu quả liền càng mạnh. Vậy còn chờ gì, nhanh cho ta thử một chút chứ sao? Lật Tiểu Tùng chủ động đưa tới.
Được.
Ứng Tuyết Vi đem bảo bình khẽ nghiêng, từ đó đổ ra một giọt chất lỏng màu bích lục. Lật Tiểu Tùng không hề nghĩ ngợi, lập tức nào tới, đem giọt kia tiên linh ngọc lộ một ngụm nuốt vào trong bụng. Sau khi rơi xuống đất, nàng đập đi mấy lần miệng, nhìn qua vẫn chưa thỏa mãn. Mùi vị kia, quá mỹ diệu, ta còn từ chưa nếm qua mỹ vị như vậy đồ vật. Lật Tiểu Tùng phát ra từ đáy lòng tán thưởng, gấp lại nói tiếp, vừa rồi ta ăn đến quá nhanh chưa kịp tế phẩm, tỷ tỷ nếu không lại cho ta một giọt thôi. Ứng Tuyết Vi bị cái này Li Miêu tức giận đến muốn cười, đưa tay tại nàng trên trán nhẹ nhàng bắn ra, ngươi làm đây là cái gì? Tiên linh ngọc lộ 3000 năm mới một giọt, ngươi coi nó là nước uống a?
Tỷ tỷ tốt.
Lật Tiểu Tùng không buông tha, ngươi liền lại cho ta một giọt thôi, lần này ta nhất định tinh tế nhấm nháp.
Không được.
Ứng Tuyết Vi quả quyết cự tuyệt nàng.
Hừ,
lão gia hỏa cũng quá nhỏ tức giận, không phải liền là mấy giọt nước a?
Có gì ghê gớm đâu.
Lật Tiểu Tùng xông chó tổ làm bị mặt. Chó nguyên quán nhưng không buồn, cười nói, ngươi cái này Li Miêu, sao đến ở đây hồ nháo?
Không phải ta không cho ngươi, là cái này tiên linh ngọc lộ dược tính quá mạnh, ăn được nhiều chỉ sợ ngươi chịu không được.
Lật Tiểu Tùng nghe xong, tuyệt không chịu thua, hét lên, lao đầu nhi, ngươi xem thường ai?
Trong bình có bao nhiêu ta liền có thể ăn bao nhiêu, liền sợ ngươi không nỡ.
Nói xong, chờ đúng thời cơ, bước nhanh về phía trước, thế mà muốn đi đoạt kia Ứng Tuyết Vi trong tay bảo bình.
Lương Luân kinh hãi, vội vàng nói, Tiểu Tùng, chớ có vô lễ.
Ứng Tuyết Vi nhíu mày, đang muốn thi pháp, bên hai lại nghe thấy chó tổ thanh âm. Sau một khắc, nàng khẽ gật đầu, cũng không ngăn trở mặc cho Lật Tiểu Tùng đem bảo bình đoạt đi.
Ha ha ha.
Lật Tiểu Tùng đắc ý quên hình, đem trong bình tiên linh ngọc lộ đều đổ ra, trong nháy mắt liền uống sạch sẽ.
Nấc.
Nàng đánh cái nấc, tựa như uống rượu say, sắc mặt đỏ hồng, thân hình lảo đảo lắc lắc.
Lương Luân thấy tình cảnh này, trong lòng lo lắng, nhịn không được truyền âm hỏi, Tiểu Tùng, ngươi thế nào?
Ta.
Nấc, ta còn tốt á.
Lật Tiểu Tùng lung lay mấy cái, miễn cưỡng đứng vững, ánh mắt mê ly, nhếch miệng cười nói, thứ này là uống ngon thật à?
Ai nha, quên cho ngươi lưu một điểm,
đúng.
Xin lỗi a.
Lời còn chưa dứt, quanh thân đột nhiên bộc phát ra chói mắt hào quang. Nguyên bản tuyết trắng lông tóc từng chiếc đứng đấy, lại trong nháy mắt hóa thành xích kim chi sắc, cái chán hỏa diễm phủ văn càng là sáng tỏ tới cực điểm, phảng phất ban ngày mặt trời. Cho dù lấy Lương Luân thần thức đều cảm giác được một trận nhói nhói, không tự chủ được nhắm mắt lại. Sau một khắc, Lật Tiểu Tùng khí tức đột nhiên tăng vọt. Này khí tức tăng trưởng so Lương Luân còn kinh khủng, trung quanh hư không vỡ ra, các loại hỏa diễm lao nhanh, phảng phất tại nên đón một vị hỏa diễm quân vương sinh ra. Lại có như thế rõ rệt hiệu quả.
Lương Luân mở hai mắt ra, trong lòng vui mừng.
Nhưng hắn phần này vui sướng cũng không có tiếp tục bao lâu. Chợt nghe nhất thanh bạo hưởng, Lật Tiểu Tùng toàn thân đột nhiên tuôn ra màu lưu ly diệp quang, thân thể không bị khống chế bắt đầu cháy rừng rực.
A!
Trong ngọn lửa, Lật Tiểu Tùng phát ra thống khổ kêu thảm. Nàng toàn thân lông tóc đều trở nên cháy đen, làn da rạn nứt, tựa như là một cái đùa lửa tiểu hài, bởi vì nắm giữ không được phân tức, cuối cùng dẫn lửa thiêu thân.
Lương Luân thấy tình cảnh này, sắc mặt đại biến, vội vàng vì nàng lên tiếng xin xỏ cho, tiền bối, Tiểu Tùng bản tính ngang ngướng, là ta quản giáo vô phương, còn xin tiền bối giơ cao đánh khẽ, tha cho nàng lần này.
Chó tổ cười ha ha, không nhanh không chậm nói, cái này Li Miêu ngang ngướng, phải làm nếm chút khổ sở, nhưng cũng tội không đáng chết.
Tuyết Vi, lấy ta ánh trăng băng phách tới.
Vâng.
Ứng Tuyết Vi từ trong tay áo lấy ra một cái hộp gỗ, đem nắp hộp nhẹ nhàng đẩy ra. Trong ngay mắt, trong sơn cốc thanh huy pháp phối, cửu luân băng nguyệt giữa trời hiện hiện.
Chó tổ lấy tay chỉ một cái, kia cửu luân băng nguyệt đều từ trên trời giáng xuống, hóa thành một cỗ băng linh khí, lơ lửng tại Lật Tiểu Tùng đỉnh đầu. Thời gian dần trôi qua, Lật Tiểu Tùng ngọn lửa trên người đều bị cỗ này băng linh khí hấp thu. Lông của nàng phát dần dần biến bạch, trên da khe hở cũng khép lại như lúc ban đầu.
Hô.
Lật Tiểu Tùng thở dài ra một hơi, nằm rạp trên mặt đất, phản phất bị rút khô chỗ có sức lực.
Lương Luân trong lòng hơi định, hướng chó tổ chắp tay nói, đa tạ tiền bối mở một mặt lưới.
Chó tổ cười nói, cái này Li Miêu tham ăn, ăn ta quá nhiều tiên linh ngọc lộ, là phúc cũng là họa.
Chỉ giáo cho.
Lương Luân không hiểu hỏi.
Nàng huyết mạch đặc thù, bị tiên linh ngọc lộ kích phát ra cường đại tiềm năng, nhưng nàng bản thân cũng chưa giác tỉnh, bởi vậy nhận dược hiệu phản vệ, thân thể sẽ chậm rãi tăng dã.
Trừ phi nàng có thể phóng ra bước then chốt kia.
Bước then chốt.
Lương Luân trong lòng hơi động.
Hắn có thể cảm giác được, Lật Tiểu Tùng lần này tu vi tăng vọt, đã từ tạo hóa cảnh trung kỳ một nhảy đến tạo hóa cảnh hậu kỳ. Cảnh giới này tương đương với nhân tộc ca thánh. Trên cơ sở này, chó tổ nói tới mấu chốt một bước cũng chỉ có thể là thành thánh. Chỉ có thành thánh mới có thể giải trừ loại trạng thái này a. Vậy được thánh trước đó đâu? Lương Luân hỏi. Thành thánh trước đó nàng không thể đơn độc hành động, nhất định phải ký túc tại khác thể xác bên trong, nếu không thân thể sẽ chậm rãi tiêu tán. Khác thể xác? Đoạt xá sao? Cũng không phải, chỉ là ký túc, cũng không phải là đoạt xá. Chó tổ nói, dùng thanh trúc trượng tại Ly Miêu đỉnh đầu nhẹ nhàng vừa gõ. Ly Miêu quanh thân hào quang lưu chuyển, một lát sau thế mà hóa thành một viên kim sắc viên đan dược. Ngươi lần này đi yêu tộc đại lục, trước tìm thích hợp vật chứa, để cái này Ly Miêu tiến vào thể nội, liền có thể trì hoãn sự diệt vong của nàng. Nhưng đây cũng chỉ là tạm thời, cuối cùng còn phải thành thánh mới có thể phá giải. Chó tổ chậm rãi nói. Yêu tộc thể xác a. Lương Luân tâm niệm chuyển động, ngược lại cũng không cần phiền phái như vậy, ta chỗ này liền có một cái có sẵn. Nói xong, trong tay pháp quyết vừa bấm, đem Hùng Nguyệt Nhi từ Thái Hư Hồ Lô bên trong phóng ra. Sư phụ, ngài gọi ta chuyện gì? Hùng Nguyệt Nhi gãi đầu một cái, có chút không nghĩ ra. Uy ngươi ăn quả kim đan. A. Hùng Nguyệt Nhi sắc mặt càng thêm kinh ngạc. Còn không đợi nàng kịp phản ứng, chỉ thấy Lương Luân lấy tay chỉ một cái, một viên kim sắc viên đan dược từ đằng xa bay tới, trong nháy mắt liền bay vào trong miệng của nàng. Lộc cộc. Hùng Nguyệt Nhi vội vàng không kịp chuẩn bị, chỉ cảm thấy yết hầu trượt đi, viên đan dược liền bị nuốt vào trong bụng. Đang lúc nàng nghi hoặc không hiểu lúc, trong bụng đông nhiên vang lên một cái thanh âm quen thuộc. Hùng Nguyệt Nhi, ngươi cũng ăn thứ gì à, làm sao túi như vậy? Tiểu Tùng tiền bối. Hùng Nguyệt Nhi mặt lộ vẻ kinh ngạc. Nàng làm không rõ ràng, vì cái gì lật Tiểu Tùng thanh âm sẽ từ mình trong bụng phát ra. Ngươi vừa rồi ăn hết chính là nàng. Cái gì? Ta đem Tiểu Tùng tiền bối ăn. Hùng Nguyệt Nhi sắc mặt trắng bệnh. Lương Luân cũng không tốt lại đùa nàng, cười nói, không có việc gì, đây đều là nàng gieo gió gặt bão, hiện tại mượn thân thể của ngươi giúp nàng cảm kiếp, sau khi chuyện thành công nàng còn muốn cảm tạ ngươi. Nha. Hùng Nguyệt Nhi cái hiểu cái không. Ai, đều tại ta tham ăn. Về sau muốn cùng gấu ngốc lan lộn. Lật Tiểu Tùng tại trong cơ thể nàng thở dài nói. Hùng Nguyệt Nhi nghe vậy, chất phát cười một tiếng, Tiểu Tùng tiền bối ngươi yên tâm đi, ta sẽ không để cho ngươi có việc về sau xin nhiều chỉ giáo. Ân, ta khẳng định sẽ chỉ điểm ngươi. Lật Tiểu Tùng không chút khách khí. Được rồi, các ngươi tất cả vào đi. Lương Luân vung tay lên, đem Hùng Nguyệt Nhi tính cả Lật Tiểu Tùng cùng nhau thu nhập Thái Hư Hổ Lô bên trong. Tiền bối, đa tạ. Hắn lần nữa hướng chó tổ thi lễ một cái. Mặc dù Lật Tiểu Tùng tình trạng có chút phiền phức, nhưng chó tổ đích thật là cho nàng một cái đại cơ duyên, chỉ cần có thể vượt qua lần này nguy cấp, liền có thể đột phá thành thánh. Có cái gì tốt tạ lão cậu, ta cũng là đang lợi dụng ngươi thôi. Chó tổ nói, dùng tay cách không một chỉ gặp giữa không trung một đóa yêu liên rơi xuống, vừa vặn dừng ở Lương Luân trước mặt. Đem nó mang ở trên người, ngươi chính là một cái thuần chính yêu tộc, liền xem như yêu đế cũng rất khó coi phá thân phận của ngươi. Lương Luân nghe xong, dùng thần thức quét qua, phát hiện cái này yêu liên tản mát ra vô cùng nồng đậm yêu khí, đủ để che giấu mình người tộc khí hơi thở. Đa tạ. Lương Luân đem yêu liên thu nhập trong nhẫn chứa đồ. Đúng rồi, còn có một chuyện, ta kia tông môn. Yên tâm đi. Chó tổ thản nhiên nói, những cái kia thánh nhân cũng còn muốn chút mặt ra, sẽ không làm loại này ý lớn hiếp nhỏ sự tình. Lại nói, lấy ngươi tu vi hiện tại, bọn hắn cũng không dám loạn giết ngươi đệ tử, nếu không giết tới giết lui, há không lộn xộn. Lương Luân nghe xong, trầm mặc không nói. Chó tổ lại nói, tốt như vậy, ta phái một con linh thú đi giúp ngươi thủ sơn. Lương Luân mừng lớn nói, tiền bối đại ân, vạn bối ghi nhớ trong lòng. Chuyến này nhất định dốc hết toàn lực, định không phụ tiền bối nhắc nhở. Chương 2364, Đông Hải chương 2364, Đông Hải 3 ngày sau, Lương Luân rời đi Vạn Linh Cung. Hắn từ hoang cổ di tích trở về trường sinh giới, một đường hướng đông nam phi độn, chỉ dùng mấy tháng liền đi tới Đông Vận Linh Châu đường ven biển. Bắt đầu từ nơi này, phía đông tất cả hải vực đều bị nhân tộc gọi chung là Đông Hải. Qua Đông Hải, chính là yêu tộc địa bàn. Thời kỳ thượng cổ, hai tộc nhân yêu đại chiến, Đông Hải một lần trở thành chiến trường chính, khi đó ngay cả nước biển đều bị sấy khô, cơ hồ là một mảnh hoang mạc. Về sau trải qua dài dằng dặc diễn biến, hai tộc nhân yêu quan hệ dần dần cải thiện, vùng biển này cũng dần dần khôi phục trước kia dung mạo. Phù Diêu Đài là Đông Vận Linh Châu đường ven biển bên trên một cái trọng yếu bến cảng. Lương Luân tốn hao mấy tháng thời gian, cuối cùng đã tới tòa này bến cảng. Từ xa nhìn lại, chỉ gặp sương sớm bên trong có 72 tòa thanh ngọc bến tàu, hiện lên răng cá mập chạm bài bố, mỗi miếng đất gạch đều khảm tránh nước phù văn, thủy triều lúc nổi lên màu u lam ánh sáng nhạt. Chủ bến tàu đứng sừng sững lấy một tòa cao trăm trượng trấn hải bia đá, bia thân chiếm cứ giao long phù điêu, mắt rồng khảm Bắc Hải hàng ngọc, ngày đêm phun ra mây mù bao phủ cảng khu. Trên mặt biển, mấy trăm chiếc linh thuyền chính xếp hàng nhập cảng. Những này linh thuyền hình thức khác nhau, lớn nhỏ khác biệt. Có kia huyền quy bảo thuyền chở đi 7 tầng sơn son lầu cát, có kia thất bảo lưu ly thuyền toàn thân trong suốt, còn có kia kiếm các phi thuyền tương tự ra khỏi vỏ lợi kiếm, mũi tàu ba cái cự đại phong lôi vòng cắt chém mặt biển lúc vẽ lên địa quang. Lương Ngô biết, những này vượt biển linh thuyền phân thuộc khác biệt thế lực, có chút thậm chí là yêu tộc thuyền biển. Từ khi hai tộc trùng tu minh tốt về sau, song phương lẫn nhau có vắng lai, một chút yêu tộc bởi vì đủ loại nguyên nhân đi vào nhân tộc đại lục, đây đã là không cảm thấy kinh ngạc sự tình. Đồng dạng, cũng có số lớn tu sĩ nhân tộc đi yêu tộc tìm tòi bí mật, thậm chí đem thương hội mở tới đó, để hai bên bù đắp nhau. Lương Luân quan sát một lát, lim độn quan xuống, rơi ở trong đó một cái trên bến tàu. Hắn mới vừa vặn rơi xuống đất, bên cạnh liền có một người nam tử tiến lên đón. Tiền bối đại giá quang lâm, tại hạ chưa thể viết nên, mong rằng thứ tội. Nam tử cười ha hà nói, ngươi là bến tàu này chủ quản. Lương Luân quét mắt nhìn hắn một cái. Không tệ, tại hạ Phù Kiên, xin hỏi tiền bối nhưng là muốn ra biển. Tới nơi này làm nhưng là vì ra biển, cho ta chuẩn bị một chiếc tàu nhanh đi. Lương Ngôn cười nói, tiền bối thứ tội, ra biển nhất định phải có đạo, nho hai phái lệnh bài, lại hoặc là 10 đại tu chân thế lực thông quan văn điệp. Lương Ngôn đối với cái này đã sớm chuẩn bị, lấy ra chó tổ cho hắn thông quan văn điệp. Phù Kiên tiếp nhận xem xét, lúc này sắc mặt nghiêm nghị, cung kính nói, không nghĩ tới tiền bối đúng là Thiên Diễn phụ khách khanh trưởng lão, thất kính thất kính. Hắn hướng Lương Ngôn thi lễ một cái, sau đó chỉ hướng xa xa một chiếc thuyền lớn, cười nói, tiền bối ngươi nhìn kia chiếc Huyền Quy bảo thuyền như thế nào, chỉ cần gom góp 10 người liền có thể xuất phát, phương diện giá tiền có thể cho ngài giảm một chút. Lương Ngôn từ xa nhìn lại, chỉ gặp kia Huyền Quy bảo thuyền chừng trăm trượng lên cao, thân thuyền khắc có thật nhiều pháp trận phòng ngự, phần lớn uy lực không tầm thường, xem xét chính là hóa kiếp cảnh tu sĩ thủ bút. Thuyền này quá lớn, ta không thích cùng người khác cùng thuyền, vẫn là cho ta một chiếc thuyền nhỏ đi. Phù Kiên nghe xong, nhíu mày, nhắc nhở, tiền bối, Đông Hải thế nhưng là yêu tộc địa bàn, nghe nói gần nhất cũng không yên ổn, kia thuyền nhỏ lực phòng ngự không mạnh, nếu như gặp phải ác yêu cấp thuyền, sợ là không tốt ứng đối à? Không sao, ngươi một mực làm theo lời ta bảo là được rồi. Lương Ngôn thản nhiên nói, cái này, tốt à? Phù Kiên bất đắc dĩ gật gật đầu. Rất nhanh, hắn liền đem Lương Ngôn dẫn tới một chiếc thuyền nhỏ trước mặt. Cái này thuyền nhỏ dài không quá một trượng, từ sắt gỗ sam chế tạo, nhan sắc cám trầm, thân thuyền mặt ngoài chỉ có khắc đơn giản pháp trận phòng ngự, uy lực kém xa vừa rồi Huyền Quy bảo thuyền. Không tệ, liền chiếc này. Lương Ngôn mặt lộ vẻ vẻ hài lòng. Phù Kiên lại có chút do dự, suy nghĩ một chút vẫn là nhắc nhở, tiền bối, tha thứ ta lắm miệng, cái này thuyền nhỏ chống cự sóng gió còn có thể, một khi gặp được tập kích là không có nửa điểm năng lực phòng ngự. Mà lại, gần nhất yêu tộc bên kia sát thực không yên ổn tĩnh, hiện tại mọi người cũng không nguyện ý đơn độc ra biển, bình thường đều là kết bạn mà đi, dạng này lẫn nhau có thể chiếu ứng lẫn nhau. Lương Ngôn nghe xong, mỉm cười. Lấy thực lực của hắn bây giờ, chỗ nào còn cần cùng trên thuyền những người kia kết bạn mà đi. Lui một vạn bước nói, coi như thật gặp được nguy hiểm, ngay cả hắn đều cảm thấy cất tay, những người kia chỉ sẽ trở thành bằng hữu. Kỳ thật, hắn sở dĩ tới này bến cảng mua sắm thuyền, căn bản không phải vì trên thuyền phòng hộ kết giới, mà là vì thuyền trên người ấn ký. Kia ấn ký từ đạo, nho hai phái liên thủ chế tác, tương đương với đối Đông Vận Linh Châu tu sĩ một cái đảm bảo, chỉ có cưỡi loại thuyền này chỉ có tiến nhập Đông Hải, mới sẽ không bị yêu tộc bên trong thế lực công kích, nếu không liền sẽ bị coi là mật thám hoặc là gian tế. Đương nhiên, lấy Lương Ngôn thực lực, yêu thánh trở xuống yêu tu đều bắt hắn không có cách nào. Nhưng hắn cũng không muốn phức tạp, vì giảm bớt phiền toái không cần thiết, dứt khoát tới này bến cảng mua sắm một chiếc vượt biển linh thuyền. Phù Kiên đương nhiên không biết những này, cũng là lo liệu lấy chịu trách nhiệm thái độ mới nói thêm vài câu. Đa tạ nhắc nhở, bất quá ý ta đã quyết, liền mua chiếc này thuyền nhỏ. Lương Ngôn nói, đem một viên nhẫn chữ vật vứt xuống Phù Kiên trong tay. Đủ sao?
Đủ.
Đầy đủ. Phù Kiên dùng thần thức quét qua, trên mặt lập tức lộ ra tiêu dung. Tiền bối chắc là kẻ tài cao gan cũng lớn, ngược lại là van bối quá lo lắng, bất quá vẫn là phải nhắc nhở ngài một chút. Cái này ấn ký chỉ có thể bảo chứng ngươi không bị những đại thế lực kia công kích, nhưng yêu tộc cảnh nội còn có thật nhiều đồng hành hiệp, giống như là chúng ta nhân tộc tán tu, bọn hắn có đôi khi sẽ không tuân thủ quy củ.
Biết.
Lương Luân khẽ gật đầu, thả người nhảy lên thuyền gỗ.
Lên đường.
Phù Kiên đem lệnh bài bung lên, nơi xa lập tức liền có tu sĩ vận chuyển pháp trận, đem cái này thuyền gỗ từ bến cảng bên trong thả ra.
Tiền bối bảo trọng, thuận buồm xuôi gió.
Phù Kiên tại trên bến tàu khua tay nói. Lương Luân còn lấy cười một tiếng, lại không nhiều nói, cưỡi thuyền gỗ liền tựa như một mảnh lá liễu, theo đông hải sóng cả chập trùng lên xuống. Sau lưng bến cảng càng ngày càng nhỏ bé, đến cuối cùng hoàn toàn biến mất trên mặt biển. Cứ như vậy tiếp tục tiến lên, đến 10 vạn dặm có hơn, xa xa trông thấy một tòa cự đại bia đá đứng vững trên mặt biển. Tấm bia đá này cổ phát tang thương, cao có bằng nhận, bên trên chống đỡ thước hùng, giống như thiên địa chi trụ, cho người ta một loại cực mạnh cảm giác áp bách. Bia trên thân khắc 8 chữ to, chính là Huyết Khế Sơn Hà, Đỉnh Chiến Bì Minh. Phía dưới còn có hai hàng lạc khoản, bên trái viết là Nhân tộc Bành Tổ, bên phải viết là Yêu tộc Thanh Đế. Lương Luân ngước đầu nhìn lên tòa này không biết tồn tại nhiều ít vạn năm bia đá, trong lòng cũng không khỏi hơi xúc động. Đây chính là người yêu hai tộc đường danh giới a. Qua cái này tòa bia đá, liền xem như chân chính tiến vào yêu tộc lĩnh vực. Lương Ngôn tự lẩm bẩm. Lại nói người yêu hai tộc cách xa nhau không biết nhiều ít mà dặm, ở giữa là vô số hải vực. Những này hải vực được gọi chung là Đông Hải. Đông Hải đại bộ phận khu vực đều là gió êm sóng lặng, kém xa bể khổ hung hiểm, bởi vậy liền xem như kim đan cảnh tu sĩ cũng có thể vượt biển mà đi. Nhưng vấn đề là, tại cái này mênh mông trong Đông Hải, có thật nhiều đại yêu chiếm biển làm vua, bọn hắn không phục quả thuốc, vô pháp vô thiên, liền xem như yêu minh mệnh lệnh cũng không phục tùng. Cái này vì vượt biển mà đi lữ nhân tăng thêm không biết phong hiểm. Vận khí tốt một đường vô kinh vô hiểm, cuối cùng bình an đến yêu tộc đại lục. Nhưng cũng có vận khí kém, gặp gỡ kia ác yêu, bị điên bụng, cuối cùng hải cốt không còn. Thời gian như toi đưa, tuế nguyệt thấm thoát. Trong nháy mắt, khoảng cách Lương Ngôn rời đi Đông Vận Linh Châu đã qua 3 năm. Sáng sớm ngày hôm đó, biển rộng mênh mông bên trên, một chiếc to lớn lâu thuyền phá vỡ sương sớm. Nay thuyền từ cổ hoại bệnh mà thành, cao tới trăm trượng, khí thế rộng rãi, đi thuyền lúc gần ẩn có lôi quang phun trào, ở trung quanh tạo thành cường đại kết giới. Vong tàu bên trên, mấy trăm tên yêu tu chính đang đi tuần, những này yêu tu thần quang nội liễm, ăn nói có ý tứ, thân bên trên tán phát ra túc sát chi khí, để phương viên trăm dặm đê giai hải thú cũng không dám tới gần. Tại lâu thuyền phía trước nhất, một dáng người trung niên nam tử cao gầy chắp tay sau lưng, dựa vào lan can trông về phía xa, trong mắt ẩn ẩn có tinh mang lưu chuyển. Hắn đứng phía sau 3 tên yêu tu, một người trong đó làm võ tăng cách ăn mặc, một người khác là tuổi trẻ thiếu phụ, người cuối cùng là cái lão giả tóc trắng. 3 người trên mặt hoặc nhiều hoặc ít đều có vẻ vui mừng, nhất là kia lão giả tóc trắng, lúc này ha ha cười nói, Sương Mù Sương đại nhân, vùng biển này đã là ngàn châu bối phủ phạm vi thế lực, chúng ta không cần thiết như thế cảnh giới đi. Tên là Sương Mù Sương nam tử trung niên nghe xong, quét mắt nhìn hắn một cái, thản nhiên nói, lời ấy sai rồi, bất kỳ cái gì thời điểm cẩn thận không có chút nào quá đáng, nhất là tại sự tỉnh tức đem thành công trước đó. Kia lão giả tóc trắng lơ đễnh cười nói, ta cũng không tin, tại vùng biển này ai dám cùng các ngươi ngàn châu bối phủ đối nghịch, đây không phải là chán sống rồi sao? Sương Mù Sương nghe xong, khoe miệng khẽ nhếch, ngàn châu bối phủ vô ý chiếm cứ tại cái này nho nhỏ hải vực, mục tiêu của chúng ta là toàn bộ Bích Lạc biển. Nói đến đây, trong mắt của hắn hiện lên một đạo tinh mang, chỉ cần chuyến này thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ, ta liền có thể đạt được Hắc Long cung ban thưởng, có 7 thành 5 chắc đột phá hiện tại bình cảnh, đến lúc đó ta đem dẫn đầu ngàn châu bối phủ quét ngang Bích Lạc biển, đem kia vô tướng thủy các cùng bạn độc lâu nổ tận gốc. Sương Mù Sương đại nhân muốn tiêu diệt vô tướng thủy các cùng bạn độc lâu, quả nhiên là hảo khí phách a. Lão giả tóc trắng không tiếc ca ngợi, cười nói, đã đại nhân có này hoành đồ đại trí, ta Nê Bồ Tát cũng nguyện trợ một chút sức lực. Ha ha. Sương Mù Sương cười khẽ một tiếng, Nê Bồ Tát, chuyến này ngươi cư công chí vi chờ chúng ta thuận lợi lấy được Hắc Thủy cung ban thưởng về sau, ngươi có thể dẫn đầu tộc nhân gia nhập ta ngàn châu bối phủ, đến lúc đó chúng ta đem cùng nhau chia sẻ thành quả thắng lợi. Nê Bồ Tát nghe xong, sắc mặt vui mừng. Đa tạ Sương Mù Sương đại nhân. Không cần cảm ơn ta, ta Sương Mù Sương từ trước đến nay thượng phạt phân minh, đây là ngươi nên được. Ha ha, Sương Mù Sương đại nhân quả nhiên anh minh. Nê Bồ Tát mang trên mặt vẻ định hót chi sắc, cười nói, có ta bộ tộc này gia nhập, ngàn châu bối phủ đem như hổ thêm cánh, sương bá Bích Lạc biển sắp tới, nhưng đợi chữ còn không ra khỏi miệng, đỉnh đầu đống nhiên xẹt qua một đạo hắc quang. Sau một khắc, đám người liền nghe đến phốc phốc nhất thanh, Nê Bồ Tát nửa cái đầu thế mà bị chạm xuống dưới. Sương Mù Sương bọn người con ngươi đột nhiên co lại, chỉ gặp Nê Bồ Tát còn đứng tại chỗ, khoe miệng mỉm cười, nhưng nửa khúc trên đầu đã bị chặt thành thịt nát. Có địch nhân. Sương Mù Sương phản ứng nhanh nhất, trong nháy mắt lấy lại tinh thần, quát lớn, nhanh, nhanh mở ra cấm chế phòng ngự, chuẩn bị lên chiến. Trên thuyền mấy trăm tên yêu tu cũng là nghiêm chỉnh huấn luyện, nghe được mệnh lệnh của hắn, lập tức mở ra lâu thuyền cấm chế phòng ngự, ý đồ đem địch nhân ngăn cản ở ngoài. Lại vào lúc này, mặt biển chợt nổ tung trăm trượng vòng xoáy, bảy đầu huyền tinh xiềng xích phá sóng mà ra. Những này xiềng xích cuối cùng câu chảo đều hiện ra yếu ớt độc quang, rất nhanh liền giữ lại lâu thuyền bảy chỗ xương rồng, thân thuyền lập tức phát ra rợn người rên rỉ. Nguyên bản không thể phá vỡ phòng ngự kết giới, tại thời khắc này tựa như là giấy đồng dạng, bị khóa sắt xé thành mảnh nhỏ. Cùng lúc đó, 10 cái bóng đen từ dưới mặt biển đằng không mà lên, trong nháy mắt liền nhảy tới bong tàu bên trên. Những người này từng cái pháp lực thâm hậu, cầm trong tay quỷ dị binh khí, trên bong thuyền gặp người liền giết, trong nháy mắt máu chảy thành sông. Kết trận. Bong tàu bên trên cái nào đó yêu tu quát to một tiếng, hơn 500 yêu tu đồng thời kết trận, yêu khí cường đại đem những sát thủ kia vây khốn ở trong trận. Nhưng những sát thủ kia không sợ chút nào. Bọn hắn mặc dù chỉ có 10 người, lại từng cái khí tức bên hâm, cùng trên thuyền những này yêu tu căn bản không phải cùng một cảnh giới, dù là bị hơn 500 yêu tu vây quét cũng là thành thạo điêu luyện. Vẹn vẹn chỉ qua trong khắc, liền có trên trăm tên yêu tu bị giết. Những sát thủ kia cũng chỉ có một người nhận rất nhỏ tổn thương, cơ hồ không có cái gì tổn thất. Bong tàu một chỗ khác, Sương Mù Sương chờ yêu thấy cảnh này, không khỏi sắc mặt biến hóa. Tại sao có thể có nhiều cao thủ như vậy? Tuổi trẻ thiếu phụ kinh ngạc nói. Sương Mù Sương thì là sắc mặt âm trầm, khẳng định có người tiết lộ phong thanh, những sát thủ này là chạy trên thuyền chúng ta hàng tới. Dừng một chút, liền nghe hắn âm thanh lạnh lùng nói, ta tới đối phó ở giữa bốn người kia, Ngân Cơ ngươi đi đuôi thuyền, Tận Xuyên đối phó phía đông ba người kia. Minh Mạch. Bên cạnh hai yêu đến mệnh lệnh của hắn, đều không do dự, lập tức thôi động đội quang, hướng chiến trường mau chóng đuổi theo. Giờ này khắc này, chiến trường chém giết đã đến gay cấn giai đoạn. Những sát thủ kia từng cái yêu khí cường hành, dù là bầy yêu kết trận cũng vô pháp ngăn cản, còn hổ gặp bầy dê, đánh đâu thắng đó. Bên trong một sát thủ giết đến hưng khởi, trường đao trong tay múa như gió, đao cương những nơi đi qua, liền như là chém dưa thái rau, đem chúng quanh yêu tu từng cái chém thành thịt nát. Đang lúc hắn giơ tay chém xuống, sắp lại chạm một yêu thời điểm, thanh trường đao kia lại bị đếm không hết chỉ đen cuốn lấy, vô luận hắn như thế nào dùng sức, cũng không thể để đao này chỉ riêng tiếp tục tiến lên nửa tấc. A! Sát thủ hơi sững sờ, theo sau đó xoay người nhìn lại, chỉ gặp đứng phía sau một vị ngân y thiếu phụ, dung mạo kiểu mỹ, ánh mắt câu người. Nhìn kỹ lại, những cái kia cuốn lấy trường đao chỉ đen lại là thiếu phụ này tóc. Nhỏ lang quân thật hung đao pháp, nhưng chớ tổn thương nô gia tóc nha. Ngân Cơ sóng mắt lưu chuyển, cuốn ở lưỡi đao bên trên ba búi tóc đen đột nhiên nổi lên ngân sắc quang mang. Những ánh sáng này tựa như lưu động chi thủy, dọc theo trường đao ngược dòng hướng lên, rất nhanh liền đi tới sát thủ cánh tay phải. Nô! Sát thủ kêu lên một tiếng đau đớn, cúi đầu xem xét, trên cánh tay của mình thế mà xuất hiện vô số lỗ đen. Hắn cũng là kinh nghiệm chiến đấu phong phú hàng người, không có nửa điểm do dự, trở tay đem cánh tay phải rỡ xuống, ngay sau đó lại từ miệng bên trong phun ra một đạo màu xanh lam hào quang, giống như kiểu lưỡi kiếm sắc bén chém về phía Ngân Cơ. Mắt thấy đạo này hào quang lao vụt một tới, Ngân Cơ ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Huyền Kình, các ngươi không phải thủy tộc tu sĩ? Chương 2365, kịch chiến chương 2365, kịch chiến hắc, biết đến càng nhiều, chết được càng thảm. Ngay tại sát thủ áo đen trong tiếng cười lạnh, cái kia đạo màu lam hào quang giống như lợi kiếm xé rách không gian lao vụt, trong nháy mắt đã đến Ngân Cơ trước mặt. Hừ. Ngân Cơ trong mắt hàn mang lóe lên, hai tay pháp quyết gấp bóp. Mái tóc dài của nàng đột nhiên không gió mà bay, ba búi tóc đen tựa như vật sống vặn bẹo quấn quanh, lọn tóc hiện ra màu xám bạc hàn quang. Đương hào quang lưới dao khoảng cách cổ họng vẹn vẹn ba tấc thời điểm, sợi tóc kết thành mật lưới bỗng nhiên kiềm chế, đem đạo này lưỡi dao kéo chặt lấy. Liên cái này chút thủ đoạn, cũng dám cùng chúng ta ngàn châu bối phủ là địch. ta ngược lại muốn xem các ngươi mặt nạ hạ rốt cuộc là tình hình gì. Ngân Cơ lời nói mang theo sự trầm trọng, tay phải ở giữa không trung nhẹ nhàng vỗ. Lập tức, một cỗ dòng nước sóng cả trống rông xuất hiện, hóa thành trong suốt trường ấn, một trường vô hướng về phía xa xa sát thủ áo đen. Sát thủ kia tự đoạn một tay, vốn là thụ thường, lúc này đối mặt Ngân Cơ pháp lực, tự biết không địch lại, vội vàng hướng về sau né tránh. Muốn chạy trốn? Trốn được sao? Ngân Cơ đắc thế không tha người, lấn người mà lên, muốn lại thì là thủ. Lại vào lúc này, từ hai bên trái phải đồng thời bay tới một cây xiềng xích, còn giống như rắn độc câm hiểm, trong nháy mắt liền cuốn lấy hai chân của nàng. Cạch lang lang. Theo xiềng xích lê đất thanh âm, Ngân Cơ độn quang phá diệt, từ giữa không trung rơi xuống. Còn không đợi nàng đứng vững gót chân, hai cái sát thủ áo đen cầm trong tay xiềng xích, vờn quanh nàng cấp tốc xoay tròn, tốc độ nhanh đến chỉ có thể nhìn thấy từng đạo tàn ảnh. Cũng liền trong phiến khắc, Ngân Cơ toàn thân cao thấp đều bị tỏa liên cuốn lấy. Mỗi một tiết dây xích bên trên đều có huyền diệu phù văn bên trong ẩn chứa cường đại phong ấn chi lực, rất nhanh liền tiến vào Ngân Cơ thể nội, đem pháp lực của nàng một mực phong ấn. Mắt thấy nàng không thể động đậy, trước đó chạy trốn sát thủ áo đen lại gây trở lại, cười hắc hắc nói, "Ngân Cơ đạo hữu, ngươi không phải mới vừa rất phách lối sao? Hiện tại tại sao không nói chuyện?" Một tên khác sát thủ áo đen lạnh lùng nói, "Ngàn châu đối phủ tính là thứ gì, không cần cùng nàng nhiều lời, trực tiếp giết là được." Động thủ. Ba vị sát thủ áo đen đều không do dự, đồng thời thôi động pháp lực, hung hăng đánh về phía Ngân Cơ. Nhưng ngay tại pháp lực của bọn hắn tiếp xúc đến Ngân Cơ thân thể trong nháy mắt, nàng này bỗng nhiên quỷ dị cười một tiếng. "Vậy liền, đa tạ mấy vị khoản đãi." Nương theo lấy một tiếng cười khẽ, ba người pháp lực xé rách Ngân Cơ quần áo, nhưng không có đối nhục thể của nàng tạo thành mảy may tổn thương. Nếu như tử mảnh quan sát, liền sẽ phát hiện, Ngân Cơ chân bóng trên da xuất hiện từng cái nhỏ bé vòng xoáy. Những này vòng xoáy đầu nguồn chính là nàng trên da lỗ chân lông, lúc này chính đang điên cuồng thôn vệ ba người pháp lực. Cũng liền trong phiến khắc, ba tên sát thủ pháp lực tất cả đều bị Ngân Cơ hút vào thể nội. Ba vị pháp lực thật đúng là bá đạo hùng hồn đâu, cùng chúng ta thủy tộc so sánh, hẳn là một phen tư vị. Ngân Cơ sóng mắt lưu chuyển, đem một ngón tay thăm dò vào trong môi đỏ, nhẹ nhàng mút vào, một bộ vẫn chưa thỏa mãn bộ dáng. Như thế xinh đẹp vũ mị thái độ, rơi vào sát thủ trong mắt, lại là nguy hiểm vô cùng. Thiện nhân, còn tại cố làm ra vẻ. Ngươi đã bị chúng ta phong ấn lại chẳng qua là vùng vẫy dãy chết mà thôi. Trong đó một tên sát thủ thấp giọng quát nói. Thật sao? Ngân Cơ nháy nháy mắt, cười nói, ngươi liền xác định như vậy ta bị phong ấn sao? Đã như vậy, vậy còn chờ gì đâu? Nô gia chỉ là cái tay trói gà không chặt được nữ tử, ba người các ngươi ai lên trước đâu? Ba tên sát thủ nhìn nhau một chút, đều tại đối phương trong mắt thấy được vẻ cảnh giác. Sau một lát, một người trong đó âm thầm truyền âm nói, tiện nhân kia thần thông có chút quỷ dị, dù sao nàng bị chúng ta phệ linh khóa cho khóa lại chúng ta cũng không cần cẩn thận, chỉ sử dụng pháp thuật thăm dò là đủ. Có đạo lý. Hai người khác đều nhẹ gật đầu. Ba tên sát thủ đạt thành nhất trí, không còn mạo hiểm tiến công, chỉ dùng pháp lực hóa thành hào quang lưới dao, từ khác nhau góc độ chém về phía Ngân Cơ. Thấy tình cảnh này, Ngân Cơ ánh mắt lộ ra một tia vẻ giảo hoạt. Nàng giữ im lặng mặc cho ba người pháp thuật đánh vào người, thân thể từ đầu đến cuối không có nửa điểm tổn thương, ngược lại là màu da càng ngày càng hồng nhuận. Cứ như vậy kéo dài một lát, ba tên sát thủ cũng dần dần cảm giác được không thích hợp. Tiện nhân kia đến cùng là chuyện gì, vì cái gì chúng ta pháp thuật đối nàng không có nửa điểm tác dụng? Coi như nàng có bí pháp gì có thể hóa giải pháp lực của chúng ta, kia cũng phải có cái hạn độ a. Tiếp nhận nhiều như vậy công kích, vì cái gì nàng khí sắc không có nửa điểm cải biến? Đang lúc ba người kinh nghi bất định thời điểm, Ngân Cơ liếm môi một cái, xinh đẹp cười nói, ba vị, các ngươi lưu tại nô gia thể nội đồ vật, nô gia không thích đâu, đều trả lại cho các ngươi đi. Vừa dứt lời, chỉ thấy nàng nguyên bản bạch khiết làn da trở nên hồng nhuận dị thường. Sau một khắc, từ lông của nàng lỗ bên trong bắn ra vô số cây nhỏ bé tơ bạc, mỗi một cây đều ẩn chứa pháp lực mạnh mẽ, giống như mưa to mưa như chút nước, hướng chung quanh ba người kích bắn đi. Sự biến hóa này quá mức đột nhiên, vượt ra khỏi ba tên sát thủ đón trước. Bọn hắn đều cho rằng Ngân Cơ đã bị phong ấn, căn bản bất lực phản kháng, không nghĩ tới nàng còn có thể thi triển như thế phản kích mãnh liệt. Cẩn thận! Trong đó một tên sát thủ quát to một tiếng, hai tay pháp quyết gấp bóp. Tại hắn mặt ngoài thân thể xuất hiện một tầng tử sắc lân thiến, mỗi một tấm vảy đều tản mát ra nặng nề khí tức, hiển nhiên là một loại nào đó phòng ngự dùng thiên phú thần thông. Xoát! Tơ bạc phá không mà đến, đập nện tại trên người của người này, vang lên tiếng sấm nổ giòn vang. Trong lúc nhất thời, hỏa tinh bắn ra, vầng sáng tứ tán. Còn không đợi những người còn lại kịp phản ứng, liền nghe đến nhất thanh tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Chỉ gặp người kia thân hình phù phiếm, bước chân lảo đảo, hướng về sau liền lùi lại vài chục bước, dùng tay chỉ Ngân Cơ, trong mắt tràn đầy khó có thể tin thần sắc. "Ngươi, ngươi!" Còn không đợi hắn nói hết lời, thể nội liền vang lên nhất thanh nổ đùng. Sau một khắc, hắn thất khiếu chảy máu, trong mắt thần quang cấp tốc biến mất, chậm rãi hướng về sau ngã trên mặt đất. Còn lại hai tên sát thủ thấy tình cảnh này, đều dọa đến hồn bất phụ thể, nơi nào còn dám chính diện ngăn cản, nhao nhao thôi động đột bằng, hướng nơi xa chạy trốn. "Hừ, nguyên lai các ngươi liền chút bản lĩnh này, thật là làm cho nô gia hảo hảo thất vọng đâu." Tiếng cười duyên bên trong, Ngân Cơ lấy tay chỉ một cái, giữa không trung tơ bạc bị nàng điều khiển, chăm chú truy tại kia hai tên sát thủ sau lưng. Mắt thấy trốn không thoát, hai người đành phải ra sức đánh cược một lần. Theo lấy trong tay bọn họ pháp quyết gấp bóp, giữa không trung xuất hiện hai kiện phòng ngự pháp bảo, theo thứ tự là một mặt tâm chắn cùng một ngụm thạch chung. Cái này hai kiện phòng ngự pháp bảo mặc dù hình ảnh thô ráp, nhưng cũng có thể phát huy ra vốn có uy lực, chí ít có thể ngăn cản thông huyền trung kỳ tu sĩ một kích toàn lực. Nhưng mà, tại đây trời tơ bạc tiến công dưới, hai kiện pháp bảo kia vẹn vẹn chỉ chống đỡ một lát, rất nhanh liền bị xuyên thủng. Không được, hai tên sát thủ còn muốn bỏ chạy, lại bị bay ở phía trước nhất tơ bạc quấn lấy hai chân, phía sau tơ bạc như mưa to kích xạ mà đến, trong nháy mắt liền đem bọn hắn đánh cho thủng trăm ngàn lỗ. Cái này, đây là pháp lực của chúng ta. Cho đến chết trước một khắc cuối cùng, hai tên sát thủ mới phát hiện, giết chết bọn hắn tơ bạc lại là bọn hắn pháp lực của mình. Ha ha, xem ra các ngươi cũng không được a, Nô gia vốn là còn vẻ mong đợi đây này. Ngân Cơ Tiêu ỉ hiệp như hoa, nói chuyện đồng thời dùng ngón tay nhẹ nhàng bắn ra, trên thân xiềng xích trong nháy mắt bung ra, rầm rầm rơi xuống trên mặt đất. Cùng lúc đó, được xưng là Tấn Xuyên đại yêu cũng tại đám người đại khai sát giới. Này yêu pháp lực cường hành, tiện tay một quyền đều có thể đem hư không đánh ra tầng tầng gợn sóng, mênh mông quyền kình tứ tán lao nhanh, đem ba vị sát thủ áo đen đánh cho không hề có lực hoàn thủ. Giấu đầu lộ đôi đồ bỏ đi, ta hôm nay liền đem đầu của các ngươi vặn xuống tới nhắm rượu ăn. Vị này võ tăng ăn mặc yêu tu rõ ràng có chút hiếu chiến. Hắn trong đám người mạnh mẽ đâm tới, không phân biệt ta, liền ngay cả nhà mình trên thuyền một chút yêu tu cũng bị quyền kình tác động đến, bị hắn đánh cho ruột xuyên bụng nát. Cái thằng này thật là lớn man lực. Trong đó một tên sát thủ âm thầm kinh hãi. Dùng phệ linh quá. Một người khác truyền âm nói. Ba người vô cùng có ăn ý, không cần nhiều lời, đồng thời vung ra một cây xiềng xích, còn giống như rắn độc hướng về phía trước mánh gọn. Tấn Xuyên quyền kình mặc dù bá đạo, phản ứng lại là chậm một nhịp, bị xiềng xích này khóa lại, nhất thời không thể động đậy. Ba người di hình hóa bị, tại Tấn Xuyên trung quanh lưu lại từng đạo tàn ảnh, rất nhanh liền dùng xiềng xích đem hắn buộc chặt chẽ bước vàng. Hừ, ngươi cái này mọi dợ không có mấy phần ma lực, bây giờ bị vệ linh khóa lại, pháp lực không phải vật chuyện, nhìn ngươi còn như thế nào cùng chúng ta tranh đấu. Một sát thủ áo đen cười to nói. Ồ, cái này chính là các ngươi ỷ vào sao? Tấn Xuyên nhếch miệng cười một tiếng, nụ cười này nhìn cực kỳ tàn nhẫn. Ba tên sát thủ nhìn thẳng hắn, chẳng biết tại sao, rõ ràng là bọn hắn chiếm thượng phong, nhưng trong lòng không khỏi một trận cuồng loạn. Sau một khắc, chỉ thấy Tấn Xuyên phản tay nắm chặt xiềng xích, hướng về sau đông nhiên kéo một cái. Một cỗ kinh khủng quái lực dọc theo xiềng xích hướng một chỗ khác chuyển. A! Xiềng xích một chỗ khác sát thủ áo đen phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Hắn thậm chí cũng không kịp vận công ngăn cản, thân thể ở giữa không trung một phân thành hai, nửa thân trên bị tỏa liên cuốn lấy, trái lại bị kéo đến Tấn Xuyên trước mặt. Tấn Xuyên cười ha ha, hai tay ôm sát thủ áo đen một nửa thân thể tàn phế, giống như là ôm một cái vò rượu, ngửa đầu ngực ngực uống thả cửa máu tươi. Hai gã khác sát thủ thấy tình cảnh này, trong chốc lát sắc mặt trắng bệnh, bị dọa đến hồn bay lên trời. Hắn lại có như thế ma lực, ngay cả phệ linh khóa đều khốn không được hắn. Sớm biết là như thế này, ta liền không nên tiếp cuộc mua bán này, lần này thật sự là thua thiệt lớn. Mau bỏ đi. Hai người đều không có nửa điểm do dự, đem phệ linh khóa ném ở một bên, quay người hóa thành đột quang, muốn rời khỏi chiếc thuyền lớn này. Hừ, ngươi cho chúng ta ngàn châu bối phủ thương thuyền là địa phương nào? Muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Tiếng hét phẫn nộ bên trong, Tấn Xuyên chân phải bỗng nhiên đập mạnh, trên thân xiềng xích đứt thành từng khúc. Ngay sau đó, hắn nhún người nhảy lên, giống như là một viên sao băng phá toái hư không, thế mà phát sau mà đến trước, ngăn tại hai người đường chạy trốn bên trên. Trước đếm thử ta nằm đấm. Tấn Xuyên song quyền tế xuất, một trái một phải, phân biệt đánh phía hai tên sát thủ. Hai người tránh cũng không thể tránh, chỉ có thể thôi động toàn thân pháp lực, tại trước mặt ngừng tụ ra thật dày pháp lực bình chướng, ý đồ ngăn cản vị này võ tăng một kích toàn lực. Ầm ầm. Giữa không trung bạo phát nhất thanh kinh thiên động địa tiếng vang. Tấn Xuyên lấy một địch hai, đem hai người pháp lực bình chướng đánh ra giống như mạng nhện vết rách. Cùng lúc đó, hắn cái cổ bên trên chàng hạt đằng không mà lên, ở trung quanh hóa thành 10 cái đèn lồng lớn nhỏ hỏa cầu, đem hai tên sát thủ phòng tuyến cuối cùng cũng công phá. Giữa tiếng kêu gào thê thảm, hai người bị hắn chàng hạt biến thành hỏa cầu đốt thành cho bụi. Cùng lúc đó, trong thuyền lớn, sương mù sương chiến đấu cũng đã tới kết thúc rồi. Hắn thân làm thủ lĩnh, lấy một địch bốn không đáng kể. Kia bốn cái sát thủ thực lực, tại nhóm người này bên trong cũng là đứng đầu nhất tồn tại, nhưng ở sương mù sương trước mặt nhưng căn bản không đáng chú ý vị này ngàn châu bối phủ thủ lĩnh cực kỳ quỷ dị. Lúc chiến đấu chung quanh từ đầu đến cuối có sương mù nhàn nhạt vờn quanh mặc cho địch nhân pháp thuật thần thông như thế nào cương mãnh, chỉ cần đi vào cái này trong sương mù, đều sẽ bị hóa giải vì vô hình. Bốn vị sát thủ áo đen pháp lực cường hành, vốn là muốn tốc chiến tốc thắng, nơi nào sẽ ngờ tới, bọn hắn tiếp tục tấn công mạnh mấy chục cái hiệp đều không có thương tổn đến sương mù sương một cọng lông tóc. Ngược lại bị hắn nắm lấy cơ hội, liên tục trọng thương hai người. Cái thằng này thực lực cùng tình báo không giống a. Chúng ta bị lừa rồi. Trong đó một tên người áo đen âm thầm truyền âm nói. Mũ nội nó, không biết là ai đã bấy, nhiệm vụ này không xong được, đi mau. Có vẻ như thủ lĩnh người áo đen truyền âm ra lệnh. Còn lại ba người nghe xong, đều không do dự, riêng phần mình đem độn quang thúc dụng, hướng phương hướng khác nhau chạy trốn. Sương mù sương thấy cảnh này, ha ha cười nói, ta ngàn châu bối phủ giấu tài nhiều năm, bây giờ bị các ngươi thấy được thực lực chân chính, há lại sẽ để các ngươi chạy thoát. Vừa dứt lời, chỉ thấy chung quanh hắn sương mù đột nhiên lan lộn, phản phất vật sống táo động. Sau một khắc, bốn đạo xám trắng hàn quang từ trong sương mù bắn ra, rõ ràng là bốn cái che kín xoắn ốc đường vân sâm bạch cốt mâu. Những này cốt mâu khí thế cường hành, sát ý sôi trào, những nơi đi qua ngay cả hư không đều trở nên bắt đầu bặm mẹo. Chạy trốn bên trong bốn người chỉ cảm thấy phần gãy phát lạnh, không hẹn mà cùng sử xuất mình mạnh nhất phòng ngự thủ đoạn. Cầm đầu người áo đen tế ra một mặt thanh đồng cát xiển, trên tấm chắn hung thú ngửa mặt lên trời gào thét, tách ra chói mắt thanh quang. Giang giác, cốt mâu xuyên thủng tấm chắn, liền tựa như xuyên thấu một tờ giấy mỏng, xoắn ốc đường vân xoắn nát thanh quang trong nháy mắt, mùi thương đã từ người áo đen trước ngực lộ ra. Không, người áo đen kinh ngạc cúi đầu, nhìn xem u ngọn lửa màu xanh lục tự thương hại miệng phun ra ngoài, trong chớp mắt liền đem ngũ tạng lục phủ của mình đốt thành cho bụi. Đương theo lấy nhất thanh không cam lòng thở dài, cái này tên sát thủ đầu lĩnh tại cốt mâu hỏa diễm bên trong bị thiêu thành cho tàn. Hắn tại chúng giết trong tay thực lực mạnh nhất, ngay cả hắn cũng không thể ngăn cản, còn lại ba tên sát thủ tự nhiên cũng vô lực ngăn cản. Cũng liền trong phiến khắc, còn sót lại ba tên sát thủ cũng lần lượt bị cốt mâu xuyên thủng, nhục thân hóa thành cho tàn, ngay cả chân linh đều không có đào thoát. Đến tận đây, một trận kịch liệt chém giết hạ màn. Lâu thuyền bong tàu bên trên đã máu chảy thành sông, hơn 500 yêu tu bị chém giết gần nửa, bất quá kia 10 tên sát thủ cũng tất cả đều nuốt hận, không có người nào đào thoát. Ba vị thủ lĩnh trên bong thuyền hội hợp. Ngân Cơ cẩn thận kiểm tra thi thể, cau mày nói, những sát thủ này thân phận rất tạp a, đã có chúng ta thủy tộc cũng có huyền tộc căn bản nhìn không ra lai lịch của bọn hắn. Không cần suy nghĩ, nhất định là vô tướng thủy các mời tới sát thủ. Sương Mù Sương thản nhiên nói, bọn hắn hẳn là phát hiện cái gì, mặt ngoài lại không tốt về mặt, cho nên mời những sát thủ này đến đoạn giết chúng ta. Ha ha, chúng ta Ngàn Châu bối phủ giấu tài nhiều năm, bọn hắn không mò ra ta nội tình, lần này lại là rời lên tảng đá đập chân mình. Tận Xuyên cười to nói. Sương Mù Sương nghe xong, cũng là mỉm cười. Hắn chắp tay sau lưng, khoe miệng khẽ nhếch, trong đôi mắt tinh quang lưu chuyển. Trải qua sau trận chiến này, chúng ta Phong Mang chỉ sợ là giấu không được. Vừa dứt lời, chợt nghe thanh âm của một nữ tử cười nói, chỉ là hạt gạo, cái này Phong Mang giấu cùng không giấu, có cái gì khác nhau? Chương 2366, Nam Cung huynh muội chương 2366, Nam Cung huynh muội thanh âm này rõ ràng dễ nghe êm tai, nhưng Sương Mù Sương bọn người lại là biến sắc. Ai? Ba yêu đồng thời quay người, lúc này mới phát hiện, xa xa cột buồm bên trên thế mà ngồi một đôi nam nữ trẻ tuổi. Nam tử kia một bộ áo trắng phiêu như mây trôi, bên hông rơi lấy một khối đỏ sẫm huyết ngọc, tóc đen dùng thanh ngọc châm nửa buộc, trong tay quạt xếp nhẹ lay động, nhìn qua khí độ bất phàm. So sánh dưới, nữ tử mặc thì phải một mạc rất nhiều, một bộ màu bực váy dài, khí tức nội liễm, ngũ quan cũng coi như duyên dáng. Còn có đồng bọn. Tân Xuyên nhíu mày, hướng về phía trước phóng ra một bước, khí tức cường đại trong nháy mắt phát ra, cách không khóa chặt cột buồm bên trên một nam một nữ. Ngân Cơ thì là liếm môi một cái, trong mắt hàn mang lưu chuyển, xem ra chuột còn không có dọn dẹp sạch sẽ. Hai người không che giấu chút nào sát ý của mình, còn lại yêu tu thấy thế, cũng đều tứ tán ra, đem cột buồm bên trên hai người vây vào giữa. Chấm đã. Sương Mù Sương kịp thời ngăn lại đám người. Hắn thân là Ngàn Châu bối phủ thủ lĩnh, gặp chuyện tự nhiên không thể xúc động. Cái này cột buồm bên trên hai người có chút quỷ dị, lấy thần trí của hắn, thế mà cũng không có phát giác được hai người này là lúc nào lên thuyền, phần này thủ đoạn đủ để khiến hắn kiêng kỵ. Trầm ngâm một lát sau, Sương Mù Sương tiến lên một bước, hướng hai người kia chắp tay cười nói, tại hạ Ngàn Châu bối phủ thủ lĩnh Sương Mù Sương, không biết hai vị đạo hữu đại gia quang lâm, không có từ xa tiếp đón, mong rằng thứ tội. A, kia ngược lại không cần. Nam tử áo trắng cầm trong tay quạt xếp vừa thu lại, nhẹ giọng cười nói, con người của ta có bệnh thích sạch sẽ, không thích cùng người chết áp sát quá gần. Lời vừa nói ra, Sương Mù Sương, Ngân Cơ bọn người lập tức đổi sắc mặt. Tại hạ lấy lễ để tiếp đón, đạo hữu vì sao khẩu xuất của luôn? Sương Mù Sương hai mắt nhắm lại nói. Nam tử áo trắng nghe xong, sắc mặt không có biến hóa chút nào, Phong Khinh Vân đạm nói, ta chỉ là ăn ngay nói thật thôi, ngươi gặp qua voi cùng sâu kiến khách sáo sao? Ngươi? Tấn Xuyên, Ngân Cơ hai yêu bị hắn tức giận đến không nhẹ, đối cái này công tử áo trắng trợn mắt nhìn, trong mắt sát cơ lộ ra. Sương Mù Sương coi như tỉnh táo, giữ chặt hai người, dự định dò xét vài câu. Nhưng này cột buồm bên trên nữ tử lại không kiên nhẫn được nữa, lạnh lùng nói, ca ca, ngươi cùng bọn hắn nói lời vô dụng làm gì, trực tiếp giết liền tốt. Ha ha, ở trên biển ở lâu khó được đụng phải mấy cái có ý tứ, nhịn không được nói thêm vài câu. Cũng được, đã muội muội chê bọn họ trước mắt, ca ca thay ngươi đổi là được. Nam tử áo trắng nói xong, cầm trong tay quạt xếp nhìn trời ném đi. Kia quạt xếp lăng không dương làm ba thước ngọc bình phòng, nang quạt bên trên tuyên khắc huyền ảo phù văn thứ tự sáng lên, trong chốc lát nước biển cuộn cuộn, cuồn bạo linh khí từ bốn phương tám hướng tụ đến. Cảm ứng được cái này cố khí tức cường đại, Sương Mù Sương, Ngân Cơ đám người sắc mặt đại biến. Ngươi là? Còn không chờ bọn họ nói hết lời, chỉ thấy giữa không trung mây mù lan lộn, một đạo màu hổ phách lưu quang từ trên trời giáng xuống, tựa như du long trên bong thuyền đánh một vòng. Trong mấy mắt, mấy trăm tên yêu tu đều hóa thành huyết thủy, ngay cả một tiếng hét thảm cũng không kịp phát ra. Không tốt, hắn là tạo hóa cảnh đại yêu. Đám người lại không hoài nghi. Ngân Cơ sắc mặt hoảng sợ, rít lên lấy hóa thành ngân toa, muốn bỏ thuyền mà chạy, lại ở nửa đường đụng vào một đạo vô hình bích trướng. Ầm. Chỉ nghe một tiếng vang trầm, Ngân Cơ độn quang phá diệt, từ trên cao rơi xuống, vừa lúc bị theo sát mà đến lưu quang xuyên thủng, trong nháy mắt hóa thành thịt nát. Sương Mù Sương cùng Tấn Xuyên thấy cảnh này, đều là sắc mặt trắng bệnh, nơi nào còn có trước đó phách lối khí diễm, lúc này đem pháp quyết vừa bấm, hướng phương hướng khác nhau chạy trốn. Lưu tại cái này đi. Nam tử áo trắng thanh âm lạnh nhạt, giống là nói một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ. Vừa dứt lời, chỉ thấy kia màu hổ phách lưu quang một phân thành hai, hóa thành hai cái to lớn mâm tròn, phân biệt truy hướng Sương Mù Sương cùng Tấn Xuyên. Huyền giáp bá thể. Tấn Xuyên hét lớn một tiếng, toàn thân làn da đều biến thành màu xám đen, ngàn năm tu vi tại lúc này không giữ lại chút nào bộc phát, chỉ vì ngăn trở nam tử áo trắng một kích. Nhưng mà viên đĩa vòng cướp qua thân thể của hắn, thật giống như một thanh sắc bén tròn đao xẹt qua giấy mỏng, trong nháy mắt liền đem Tấn Xuyên chém thành hai nửa. Hắn chân linh còn chưa kịp chạy ra, cũng bị mâm tròn quấy thành cho bụi. Một bên khác, Sương Mù cốt bối sống lưng phát lạnh, đem pháp lực thôi động đến cực hạn, sau lưng xuất hiện sương mù dày đặc, ý đồ trì hoãn viên kia vòng truy kích. Nhưng này mâm tròn chỉ là nhẹ nhàng nhất chuyển, trong nháy mắt liền đem tất cả sương mù đều hút vào trong đó, sau đó như là cỗ sao chổi chợt lóe lên, đồng dạng đem sương mù sương thân thể chém thành hai nửa. A! Sương mù sương kêu thảm một tiếng, hiện ra nguyên hình, lại là một đầu to lớn nuốt mây kình. Nay kinh chừng ngàn trượng, ở giữa không trung bị một phân thành hai, máu tươi phun ra, tựa như hạ một trận mưa to. Nam tử áo trắng lông mày cau lại. kia hai đạo màu hổ phách lưu quang giống như có cảm giác, ở giữa không trung cấp tốc hợp hai làm một, một lần nữa biến thành quạt giấy trắng, lại về tới trong tay nam tử. Xoát, hắn đem quạt giấy trắng triển khai, một tầng vô hình bình chướng xuất hiện lên đỉnh đầu. Giờ này khắc này, tiên nuốt mây kình huyết thủy vừa vặn rơi xuống, đều bị quạt giấy ngăn tại bên ngoài hơn 10 trượng. Ta nói qua, không nhìn được nhất bẩn thỉu đồ vật. Thanh âm nam tử lạnh nhạt, quạt xếp nhẹ lay động. Trên người hắn vẫn như cũ là áo trắng như tuyết, không nhiễm trần thế, nhưng bong tàu bên trên cũng đã là thây ngang khắp đồng, máu chảy thành sông. Ngàn Châu Bối phủ tham dự nhiệm vụ lần này yêu tu hết thảy có 531 người, lúc này không một người sống. Chết sớm những cái kia yêu tu coi như may mắn, phần lớn còn lưu cái thi thể, chết tại trong tay nam tử yêu tu cơ hồ đều hóa thành huyết thủy thịt nát, đơn giản vô cùng thê thảm. Đem nơi này dọn dẹp một chút đi. Nam tử áo trắng thản nhiên nói. Ừm. Bên cạnh hắn nữ tử lên tiếng, trong tay pháp quyết vừa bấm, trung quanh nước biển chảy ngược lên đến, rất nhanh liền đem những này yêu tu thi thể vọt vào trong biển. Ngay sau đó, nàng lại lấy tay chỉ một cái, một đạo hào quang lan tràn ra, trong nháy mắt liền đem trên thuyền huyết thủy xóa đi. Cũng liền trong phiên khắc, chiếc thuyền lớn này đã khôi phục như lúc ban đầu, nhìn không ra nửa điểm chiến đấu vết tích. Đi, chúng ta đi xem một chút. Nam tử áo trắng xoay người hạ cột buồm, rơi trên bông thuyền, hướng buồng nhỏ trên tàu vị trí đi đến. Mực y nữ tử theo sát sau lưng hắn. Hai người rất nhanh liền đi tới khoang thuyền nội bộ, nơi này lại là một cái cỡ lớn lao ngục, ngục trung quan áp lấy mấy trăm tên yêu tu. Những này yêu tu vai trái đều bị một cây màu đen đinh dài xuyên thủng, thần sắc đổi phế, ánh mắt mê mang, hoặc là ngồi tại nguyên chỗ ngẩn người, hoặc là chính là tự lẩm bẩm, nói một chút nghe không hiểu, liền ngay cả hai huynh muội đến đều không có gây nên chú ý của bọn hắn. Quả nhiên là tại trên chiếc thuyền này. Mực y nữ tử hai mắt nhắm lại, đây đều là Thiên Huyền Đại Lục yêu tu, bị Hắc Long Đinh khóa lại pháp lực, Hắc Long Đinh là Hắc Long Cung đặc hữu pháp khí. Nam tử áo trắng quạt xếp nhẹ lay động, trầm ngâm nói, không nghĩ tới Hắc Long Cung thế mà đem móng vuốt vươn đến chúng ta Thiên Huyền Đại Lục, bọn hắn từ đại lục ở bên trên bắt nhiều như vậy yêu đan cảnh yêu tu, đến cùng có mục đích gì? Có lẽ cùng chúng ta muốn tra món kia bí bảo có quan hệ. Mực y nữ tử nói khẽ, có khả năng. Nam tử áo trắng nhẹ gật đầu, trong mắt tinh quang lưu chuyển, người lao quái kia vật gần nhất thâm cư không ra ngoài, lại trong bóng tối bắt nhiều như vậy yêu đan cảnh yêu tu, rõ ràng là có đại động tác. Dạng này cũng tốt, không uổng công chúng ta một đường truy tra đến tận đây, có lẽ không bao lâu, vật chúng ta muốn tìm liền có thể nổi lên mặt nước. Đang nói, bên cạnh mực y nữ tử bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía bên ngoài khoang thuyền. Còn có một con chuột không chết, muốn hay không bắt hắn trở lại? Mực y nữ tử hỏi. Đi thôi. Nam tử áo trắng nhẹ gật đầu. Muốn sống vẫn là chết? Sống. Tốt. Mực y nữ tử không nói thêm lời nào, quay người ra buồng nhỏ trên tàu. Nàng thân hình giống như yến tước, ở giữa không trung mấy cái lên xuống, trong nháy mắt đã đến thuyền bên ngoài hơn 10 dặm trên mặt biển. Xoát. Chỉ nghe nhất thanh trường đao ra khỏi vỏ thanh âm, mực y nữ tử thủ cầm hoa mai đao, hướng phía dưới mặt biển nhẹ nhàng chém ra một đao. Trong chốc lát, nước biển bị đao này chỉ riêng một phân thành hai. Một đầu dài tới 10 dặm khe danh xuất hiện ở trong biển, hai bên nước bích giống như vách đá và trượng, dòng nước ngưng mà không rơi, vết cắt bóng loáng vương bước. Lại nhìn khe danh rơi đáy, từ đao khí kích thích dòng xoáy bên trong, một đầu dài trăm trượng con giun chính đang điên cuồng núp đích. Thử, còn muốn chui đi nơi nào? Mực y nữ tử cười lạnh một tiếng, tay phải cách không khẽ bổ. Tiệp con giun bị nàng pháp lực chấn nhiếp, từ hải dương khe danh bên trong bay ra, trở nên càng ngày càng nhỏ, cuối cùng chỉ có ngón tay người dài ngắn. Rất nhanh, đầu này con giun liền bị mực y nữ tử chộp trong tay. Lão gia hỏa, ngươi thật biết giấu, chỉ tiếp đạo hạnh quá nhỏ bé, nếu không thật đúng là muốn bị ngươi lừa gạt qua. Mực y nữ tử cười nói. Kia con giun không dãy rủa nữa, giống như là bổ nhiệm ngồi phịch ở trong tay nàng. Chỉ nghe một tiếng nói giàn mua chậm rãi nói, lão phu thời vận không đủ, đã rơi vào hai vị trong tay, muốn chém giết muốn dốc thịt, tự nhiên muốn làm gì cũng được đi. Gấp cái gì, trước đi gặp ca ca lại nói. Mực y nữ tử nói xong, đem độn quang thúc dục, vạch phá bầu trời, đảo mắt lại về tới trên thuyền. Nam tử áo trắng lúc này chính nửa nằm tại một trường trên ghế mây, khoan thai thưởng thức trà. Người tới. Mực y nữ tử rơi vào bên cạnh hắn, đem con giun ném ở bên chân. Kìa con giun sau khi rơi xuống đất, trên bong thuyền lộn một vòng, dần dần biến thành hình người, thế mà là cái thứ nhất bị chém giết Nê Bồ Tát. Vô tướng thủy các chủ, ngươi ngược lại là diễn vừa ra trò hay. Nam tử áo trắng chuyển động chén trà trong tay, cũng không thèm nhìn hắn, chỉ nhẹ giọng cười nói. Nê Bồ Tát thần sắc đổi phế, co quắp ngồi dưới đất, trầm mặc không nói. Nam tử áo trắng lại nói, những sát thủ kia là ngươi từ Thính Phong lâu mời tới a? Kỳ thật ngươi sớm biết bọn hắn đánh không lại xương mù xương, sở dĩ còn để cho bọn họ tới cấp thuyền, là vì thôi hóa xương mù xương chờ người thể nội độc tố a. Nói đến đây, dừng một chút, vừa cười nói, xương mù xương bọn người làm sao cũng sẽ không nghĩ tới, vì bọn họ lập xuống đại công Nê Bồ Tát cư, nhưng chính là mình đối thủ một mất một còn. Mà lại bọn hắn cũng sớm đã trúng độc, liền coi như chúng ta hai minh muội không xuất thủ, chỉ sợ cái này cả thuyền yêu tu cũng không sống tới ngày mai, đúng không? Nê Bồ Tát nghe xong, sắc mặt càng thêm vẻ bại, thở dài, nhìn tính và tính, không có tính tới hai vị tiền bối cũng để mắt tới chiếc thuyền này. Kia xương mù xương không biết trời cao đất rộng, lấy hắn nửa bước tạo hóa cảnh thực lực lại dám khiêu chiến Nam Cung huynh muội, chết được tuyệt không an. Ồ, nam tử áo trắng hơi nhíu mày, tựa hồ có chút ngoài ý muốn, làm sao ngươi biết chúng ta hai huynh muội lai lịch? Nê Bồ Tát nói, vừa rồi chiêu kia lưu mình từng tháng ngoại trừ Nam Cung thế gia gia chủ Nam Cung Lũng bên ngoài, chỉ sợ không ai có thể xử được. Còn bên người vị tiên tử này, hẳn là Nam Cung tiền bối muội muội, Nam Cung Linh. Nam tử áo trắng nghe xong, cùng mực y nữ tử liếc nhau một cái. Cái sau cười nói, lão gia hỏa, ngươi thật là có mấy phần nhãn lực độc đáo, chúng ta hai huynh muội ở xa Thiên Huyền đại lục, ngươi cái này vô tướng thủy các các chủ thế mà nhận biết. Nghe Bồ Tát cười khổ nhất hành, lão phu bản sự khác không có, duy nhất ưu điểm chính là có thể sống, ở trên đời này ở lâu biết đến đồ vật tự nhiên muốn so người khác nhiều một chút. Nam Cung Linh nghe xong, hai mắt nhắm lại, chợt tiến lên một bước, dùng mũi đao khơi gợi lên Nghe Bồ Tát cái cằm. Lão gia hỏa, đã ngươi như thế có thể đoán, không ngại lại đoán xem nhìn, chúng ta hai huynh muội mục đích của chuyến này là cái gì? Cái này, Nghe Bồ Tát tâm niệm thay đổi thật nhanh, một lát sau bật thốt lên, hai vị cướp ngàn châu đối phủ thuyền hàng, ngay cả một người sống đều không có lưu lại, nhưng không có động trên thuyền hàng hóa chỉ sợ là ý không ở trong lời. Mục tiêu chân chính còn tại kia Hắc Long cung bên trong a. Có ý tứ. Nam Cung Linh khẽ miệng khẽ nhếch, quay đầu nhìn về phía một bên Nam Cung Lũng, "Ca ca, lão gia hỏa này coi như cơ linh, giống như có thể dùng một lát." "Đi." Nam Cung Lũng mỉm cười gật đầu. Nam Cung Linh xoay người lại, dùng sống đao tại Nghe Bồ Tát trên mặt vỗ, thản nhiên nói, "Lão gia hỏa, đừng nói chúng ta hai huynh muội thị sát, hiện tại cho ngươi một cái sống sót cơ hội, chỉ cần ngươi làm tốt, không những không lấy tính mạng ngươi, còn có chỗ tốt cho ngươi." Nghe Bồ Tát trong lòng hơi động, vội vàng dập đầu nói, "Đa tạ hai vị tiền bối ân không giết, chỉ cần không lấy tính mạng của ta, vô luận để cho ta làm cái gì đều có thể." "Chớ khẩn trương, chính là để ngươi làm cái dẫn đường, cùng chúng ta đi Hắc Long cung đi một chuyến." "Các ngươi muốn đi Hắc Long cung? Nơi đó cũng không phải bình thường chi địa a." "Ha ha, ta hai huynh muội cái gì địa phương nguy hiểm không có đi qua. Hắc Long cung đây tính toán là cái gì?" Nam Cung Linh nói xong, trong tay pháp quyết vừa bấm, quanh thân đều bị màu xanh biết hào quang bao phủ. Một lát sau, hào quang tán đi, hiện ra một thước tha nữ tử, chính là mới vừa rồi chiến tử Ngân Cơ. Cùng lúc đó, Nam Cung Lung cũng thi triển pháp thuật, thân hình cấp tốc biến hóa thành xương mụ xương bộ dáng. "Từ giờ trở đi, ngươi y nguyên làm ngươi Nê Bồ Tát cùng chúng ta đem nhóm này hàng đưa đến Hắc Thủy Cung, về sau nghe lệnh làm việc." Nam Cung Linh thản nhiên nói. "Lão hủ minh bạch." Nê Bồ Tát không dám không nghe theo, bộ dạng phục tùng rủ xuống mắt, nhẹ giọng đáp. Nửa tháng sau, Vương Dương đại hải bên trên, một chiếc thuyền còn phiêu nhiên mà đi. Nay thuyền tuy nhỏ, lại không có nửa điểm sóc này, tại trùng điệp sóng cả ở giữa như dẫm trên đất bằng. Trên thuyền ngồi ba người, theo thứ tự là một cái tuổi trẻ nam tử, một vị tròn thai thiếu nữ, một áo bào màu vàng lão đạo. Viên kia thai thiếu nữ ngồi trong thuyền lương, hai tay chống cằm, một bộ buồn bực ngán ngẩm bộ dáng. "Sư phụ, cái này nhoáng một cái đều gần 3 năm chúng ta còn không có gặp đại lục cái bóng đâu." Tròn hai thiếu nữ lệnh ra cái đầu hỏi. "Gấp cái gì, chúng ta cũng nhanh đến." Đáp lại nàng là chỗ ở đầu thuyền áo bào màu vàng lão đạo. Lão đạo này cầm trong tay một bức bản đồ vừa nhìn vừa nói, "Không biết cái này thời gian bao năm, Đông Hải Hải vực phân chia thế lực có hay không phát sinh cải biến. Nếu như vẫn giống như trước kia, nơi đây hẳn là Hắc Long cung phạm vi thế lực, chúng ta chỉ muốn tiếp tục hướng phía trước, không ra mấy tháng, liền có thể đến yêu tộc Thiên Huyền đại lục." Chương 2367, Nam tộc chương 2367, Nam tộc nhắc tới trên thuyền nam tử trẻ tuổi cùng tròn thai thiếu nữ, tự nhiên chính là Lương Nôn cùng Hùng Nguyệt Nhi. Về phần kia áo bào màu vàng lão đạo, lại là hồi lâu chưa từng thả ra lão kim. Lương Nôn đem hắn mời đi ra, đương nhiên là vì để cho hắn làm dẫn đường. Lão kim thế nhưng là vạn năm đại yêu, năm đó ở yêu tộc đã từng quát tháo phong vân, về sau theo tìm đạo nhân tại ly biệt quê hương, nhưng đối yêu tộc đại lục vẫn là có mấy phần quen thuộc. So sánh với Hùng Nguyệt Nhi cùng Lật Tiểu Tùng mặc dù cũng là yêu tộc, nhưng các nàng tại Nam Thủy đảo nhỏ sinh trưởng ở địa phương, đời này đều không có đặt chân qua yêu tộc lãnh địa, đối yêu tộc tình huống là hoàn toàn không biết, Lương Luân căn bản không trông cậy được vào. Nghe lão Kim phát biểu, Lương Luân tại đuôi thuyền ngáp một cái. Cuối cùng nhanh đến rồi sao? Không nghĩ tới cái này Đông Hải rộng lớn như vậy, chúng ta thế mà ở trên biển bỏ ra thời gian 3 năm, mà lại dọc theo con đường này ác yêu còn thật không ít ta. Lão Kim nghe xong, không khỏi liếc mắt, ngươi còn phản nản lên. Mấy cái kia tán tu đại yêu mới thật sự là không may, lúc đầu muốn đánh một chút nhát tế, kết quả đều bị ngươi phơi thành thịt khô. Ai, đường đi không thú vị, đưa tới cửa thịt rừng, trò chuyện giải lao buồn một đi. Lương Luân lười biếng nói. Sư phụ, ta không rõ, trên người ngươi yêu khí nồng như vậy, vì cái gì bọn hắn còn muốn xuống tay với ngươi, chẳng lẽ bọn hắn có thể nhìn ra ngươi không phải yêu sao? Hùng Nguyệt Nhi ngốc ngốc hỏi. Không đợi Lương Luân trả lời, Lão Kim liền cười nói, lấy bọn hắn điểm này thô thiển đạo hạnh, chỗ nào có thể khám phá Lương Luân thân phận? Kia. Yeah. Hùng Nguyệt Nhi mặt lộ vẻ nghi hoặc. Lão Kim thở dài, lo lắng nói, yêu tộc liền là như thế này, mạnh được yếu thua. Nhất là tại phía trên vùng biển này, căn bản không có cái gì quy củ có thể giảng. Những cái kia ác yêu tập kích chúng ta, mới sẽ không quản chúng ta là người hay là yêu, chỉ cần bọn hắn cảm thấy có thể có lợi liền sẽ động thủ. Nguyên lai là dạng này. Hùng Nguyệt Nhi như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Lương Luân quét nàng một chút, chợt cười nói, gấu đốc, thứ ngươi phải học còn có rất nhiều, lần này mang ngươi ra, cũng là nghĩ để ngươi được thêm kiến thức, dù sao cũng là ta Vô Song kiếm tông thủ tịch, tương lai còn trông cậy vào ngươi cho tông môn giữ thể diện đâu. Cái này, Hùng Nguyệt Nhi chỉ cảm thấy nhột nhạt trong lòng, cúi đầu lẩm bẩm nói, sư phụ, ta chính là sơn giã bên trong khắp nơi có thể thấy được tiểu yêu, tư chất không cao, sư đệ sư muội mỗi cái đều là thiên tài, tương lai nhất định có thể đuổi kịp ta. Bọn hắn là thiên tài, chẳng lẽ ngươi không phải? Lương Luân cười mắng. Ta. Hùng Nguyệt Nhi ánh mắt lộ ra vẻ mờ mịt. Lương Luân cũng không nhiều lời, đầu gối hai tay, lưng tựa mặt thuyền, thành thơi thành thơi. Ta có ngọc thô, tự nhiên mà thành, thô thạch khỏa thân, không che đậy hoa, xương lưới đao ngàn kích, hỏa sát ba đốt, cuối cùng gặp ngọc phách, không thẹn nguồn gốc. Hùng Nguyệt Nhi nghe hắn đông nhiên ngâm thơ, trong lúc nhất thời như lọt vào trong sương mù, căn bản không rõ là có ý gì. Lão Kim mặc dù nghe hiểu, nhưng cũng sẽ không điểm phá, nhếch miệng mỉm cười. Ai, quá phí não không nghĩ, ta còn là biết luyện công đi. Hùng Nguyệt Nhi ghi nhớ Lương Nôn dạy bảo, dù là tại cái này Vông Dương Đại Hải bên trên cũng chưa từng sóng tốn thời gian, mỗi ngày đều muốn ngồi xuống luyện công. Lương Nôn thì cùng Lão Kim nói chuyện phiếm, hai người câu được câu không nói nhàn thoại. Cứ như vậy tiếp tục tiến lên, cũng không biết trải qua bao lâu, xa xa trên mặt biển, đống nhiên sương sớm lan lộn, tựa hồ có cái gì quái vật khổng lồ muốn từ trong sương mù hiện hiện. Lương Nôn đang cùng Lão Kim nói chuyện phiếm, đột nhiên lông mày cau lại. Lão Kim nhìn mặt mà nói chuyện, biết nhất định có chuyện gì phát sinh, lúc này hỏi, thế nào? Tới một chiếc thuyền, trên thuyền có rất đậm mùi máu tanh, chỉ sợ chết không ít người. Lương Nôn thản nhiên nói. Ồ. Lão Kim xoay người sang chỗ khác, quả nhiên trông thấy một chiếc lâu thuyền từ trong sương mù dày đặc dần dần hiện hiện. Thuyền này chỉ ít trải qua hai lần đại chiến, lần thứ nhất thế lực ngang nhau, lần thứ hai thì là tối khô là hủ. Nha. Lão Kim hai mắt nhắm lại, nhìn phía xa thuyền lớn, nhẹ khẽ thở dài, mới vừa nói, yêu tộc mạnh được yếu thua, mặc dù cũng có đại thế lực đang duy trì trật tự, nhưng không giống nhân tộc như vậy giáo hóa chúng sinh, chung quy là dã man điểm. Chuyện như vậy cũng là không cảm thấy kinh ngạc. Lão Kim, người đây coi như sai nhân tộc chuyện như vậy cũng không ít. Lương Nôn lo lắng nói cho cùng, tu tiên chính là một cái tranh chữ, tài nguyên có hạn, trăm tàu tranh lưu, vì có thể tiến thêm một bước, có chuyện gì là tu tiên giả không làm được. Chỉ bất quá, nhân tộc làm việc muốn ẩn nấp một điểm, tựa như lần này, kia chính khí minh minh chủ vì tu luyện ma công, đem chuyện của mình làm giá họa cho Long Yêu, cứ như vậy hắn liền sư xuất nổi danh, nhưng trên bản chất cùng yêu tộc hoạt động khác nhau ở chỗ nào sao? Cũng đúng. Lão Kim gật đầu cười. Ngay tại hai người đàm tiếu thời khắc, kia chiếc lâu thuyền hướng phía thuyền nhỏ phương hướng chậm rãi lái tới. Có muốn nhìn một chút hay không tình huống? Lão Kim hỏi. Không cần. Lương Nôn lười biếng nói, yêu tộc phá sự cùng ta có quan hệ gì? Chỉ cần không chọc đến ta, ta cũng lười xen vào việc của người khác. Đúng vậy. Lão Kim không cần phải nhiều lời nữa, tiếp tục điều khiển thuyền nhỏ đi về phía trước. Rất nhanh, thuyền lớn cùng thuyền nhỏ giao thoa mà qua. Thuyền lớn bong tàu bên trên, Nam Cung huynh muội chính nhắm mắt ngồi xuống. Nam Cung Linh mở hai mắt ra, cau mày nói, "Ca ca, phía dưới kia chiếc thuyền nhỏ có chút cổ quái, không giống như là thủy tộc người." "Ừm, nhìn giống như là chúng ta huyền tộc yêu tu." Nam Cung Lũng thản nhiên nói. "Huyền tộc yêu tu làm sao lại xuất hiện ở đây? Nếu không, ta đi đem bọn hắn trộm tới hỏi một chút." Nam Cung Linh hỏi. Nam Cung Lũng ngẫm nghĩ một lát, lắc đầu nói, "Quên đi thôi, bất quá là mấy cái tiểu yêu mà thôi, nơi này đã đến Hắc Long cung phạm vi thế lực, chúng ta đừng lại phức tạp." "Thế nhưng là..." "Không có thế nhưng là, hết thảy lấy nhiệm vụ làm ưu tiên, đừng quên mục đích của chúng ta chuyến này." Nam Cung Lũng lạnh lùng nói. "Tốt a." Nam Cung Linh ở trên cao nhìn xuống, nhìn thoáng qua từ phía dưới lái qua thuyền nhỏ, bất đắc dĩ lầu bầu nhất thanh, coi như bọn họ gặp may mắn. Rất nhanh, hai chiếc thuyền giao thoa mà qua. Thuyền lớn hướng tây, thuyền nhỏ thì tiếp tục hướng đông, khoảng cách càng ngày càng xa, cuối cùng biến mất tại lẫn nhau trong tầm mắt. Trên thuyền nhỏ hai người tiếp tục nói chuyện phiếm, phảng phất không chuyện phát sinh. Cho chuyện một chút, liền nghe Lương Nôn hỏi, "Lão Kim, khoảng cách yêu tộc đại lục cũng không xa, ngươi từng tại nơi này sinh hoạt qua, không ngại giới thiệu cho chúng ta một chút yêu tộc tình huống?" "Đúng vậy a, nói một chút thôi." Hùng Nguyệt Nhi cũng hứng thú, từ trong nhập định tỉnh lại, một bộ chuẩn bị nghe giảng bộ dáng. Lão Kim cười nói, "Ngươi đây có thể hỏi đúng người, Lão Kim năm đó ta ở chỗ này cũng coi như quát tháo phong vân qua, sự tình gì ta không hiểu rõ. Nhắc tới yêu tộc a, nhưng thật ra là cái liên minh, từ ngũ đại tộc tạo thành, theo thứ tự là một tộc, thủy tộc, huyền tộc, thiên tộc cùng trung tộc. Năm tộc thế lực tương đương, đều do một vị yêu đế thống soái, một tộc là thanh đế, thủy tộc là long đế, huyền tộc là huyền đế, thiên tộc là bạch đế, trung tộc là trung đế. Toàn bộ Đông Hải, lại thêm yêu tộc các đại lục ở giữa cỡ nhỏ hải vực, đều thuộc về thủy tộc long đế quản lý phạm vi. Mà chúng ta sẽ phải đi thiên huyền đại lục thì là huyền tộc địa bàn, từ huyền đế quản lý." Lương Nôn nghe xong, hai mắt nhắm lại, nguyên lai thanh đế là một tộc thủ lĩnh, ta trôi này phù du kiếm vẫn là từ thanh đế di một chế tạo thành. Này thanh đế không phải kia thanh đế, bây giờ thanh đế tựa như là vị nữ tử. Lão Kim cười nói. Lương Nôn nhẹ gật đầu, lộ ra như nghĩ tới cái gì. Bên cạnh Hùng Nguyệt Nhi ngược lại là có nhiều vấn đề, lúc này hỏi, "Già Kim tiền bối, nhân, yêu lượng tộc phương thức tu luyện khác nhau ở chỗ nào sao?" "Ha ha, cái này coi như nói rất dài dòng." Lão Kim sờ lên cái cằm, cười nói, "Đương kim yêu tộc ngoại trừ theo tộc đàn phân chia bên ngoài, còn có thể dựa theo phương thức tu luyện phân chia, nói tóm lại chia làm hai phái, theo thứ tự là huyết thống phái cùng cách tân phái. Huyết thống phái đều là một chút có đặc thù huyết mạch đại yêu, bọn hắn sinh mà bất phàm, hô phong hoán vũ, di sơn đảo hải không đáng kể. Những yêu tộc này bình thường là từ thời kỳ thượng cổ lưu truyền xuống cổ lao chủng tộc, đối nhân tộc không thế nào chào đón, cũng cự tuyệt học tập nhân tộc pháp môn tu luyện. Cách tân phái vừa vặn tương phản, đại bộ phận đều là một chút đê tiện huyết mạch yêu thú, bọn hắn không có huyết thống phái bẩm sinh thiên phú, thả trước kia vĩnh viễn cũng lật người không nổi. Nhưng ở cùng nhân tộc tiếp xúc về sau, bọn hắn dần dần học được nhân tộc tu luyện bí pháp, vô số thiên kiêu vì vậy mà sinh ra, dần dần áp chế thủ cựu huyết thống phái." Hùng Nguyệt Nhi nghe đến đó, kinh ngạc nói, "Nguyên lai còn có loại này khác nhau. Dựa theo loại phương thức này tiến hành phân chia, vậy ta hẳn là cũng thuộc về cách tân phái." Lão Kim cười nói, "Ngươi cái này sơn giã gấu nhỏ, nếu như sinh tại thời kỳ thượng cổ yêu tộc, chỉ có thể là cho những cái kia cao quý huyết thống làm nô lệ mệnh." Hùng Nguyệt Nhi vô ngực, lòng vẫn còn sợ hay nói, "May mà ta sinh ra ở nhân tộc đâu." Lương Luân cũng hứng thú, hỏi, "Phát triển đến bây giờ, hai phái ai mạnh ai yếu?" Huyết thống phái dần dần xuống dốc, mặc dù đỉnh tiêm mấy cái kia đại yêu vẫn như cũ cường hành, nhưng cũng tiếc không người kế tục. So sánh dưới, cách tân phái cao thủ còn như măng mọc sau mưa, tầng tầng lớp lớp, hiện tại chúng ta có thể nhìn thấy yêu tu cơ hồ đều là cách tân phái, đã từng làm vì yêu tộc chúa tể huyết thống phái ngược lại ở nặng. Lao Kim nói đến đây, dừng một chút, vừa tiếp tục nói, cách tân phái học tập nhân tộc phương pháp tu luyện, nhân tộc sinh mà gần đạo, mặc dù tuổi thọ không dài, tốc độ tu luyện lại là cực nhanh. Cho nên, hiện tại yêu tộc cũng cùng nhân tộc, tại thể nội rèn luyện 12 chính kinh cùng kỳ kinh tám mạch, nhưng so sánh cùng nhân tộc được trời ưu ái, yêu tộc muốn tốn nhiều thời gian hơn tại thể nội mở mạch. Thì ra là thế. Hùng Nguyệt Nhi nhẹ gật đầu, lại hỏi, yêu tộc hệ thống tu luyện cũng cùng nhân tộc giống nhau sao? Đại thể giống nhau, nhưng cũng có nhỏ xíu khác biệt, nhân tộc hệ thống tu luyện chính là luyện khí, trúc cơ, tụ nguyên, kim đan, thông huyền, hóa kiếp, hiện thánh. So sánh dưới, yêu tộc luyện khí kỳ được xưng là mở mạch kỳ, bởi vì bọn hắn không chỉ có muốn luyện khí còn muốn mở mạch, quá trình hết sức thống khổ, so với nhân tộc khó khăn mấy lần. Sau đó chính là kim đan cảnh, yêu tộc thể nội vốn là có yêu hạch, một bộ phận yêu tu tại không cách nào ngưng kết kim đan tình huống dưới, lùi lại mà cầu việc khác, lựa chọn đem yêu hạch luyện làm yêu đan, dùng cái này thay thế kim đan, cho nên cảnh giới này lại được xưng là yêu đan cảnh. Cuối cùng chính là hóa kiếp cảnh. Nhân tộc tu luyện thể chất được trời ưu ái, bởi vậy lọt vào thiên khiển, có 3 thai cửu nạn giá thân. Yêu tộc vừa vặn tương phản, bọn hắn hao tốn mấy lần thậm chí mười mấy lần thời gian mới tu luyện đến cảnh giới này, cho nên không cần độ kiếp, còn có thể bị thiên đạo chúc phúc, thu hoạch được thuộc tại tạo hóa của mình thần thông, đây chính là yêu tộc tạo hóa cảnh. Hùng Nguyệt Nhi nghe xong kinh ngạc nói, còn có yêu tộc không cách nào ngưng kết kim đan sao? Kia trong cơ thể ta. Lão Kim cười ha ha nói, cho nên nói, tư chất của ngươi cũng không kém, về sau không muốn tự coi nhẹ mình. Nha. Hùng Nguyệt Nhi hé miệng gật đầu, khoe miệng tiếu dung đều nhanh ép không được. Lương Luân bỗng nhiên mở miệng nói, nói cách khác, chúng ta chuyến này tiếp xúc đến yêu tu, đại bộ phận đều tu luyện nhân tộc bí pháp. Là như thế này không sai. Lão Kim 10 phần trả lời khẳng định nói, bây giờ yêu tộc toàn diện học tập nhân tộc, cũng bắt đầu luyện khí, luyện đan, thông qua ngoại vật gia tăng tự thân chiến lực, mà lại đại bộ phận đều biến hóa thành người tộc bộ dáng, lấy người vì đẹp, đương nhiên, cũng có một số nhỏ yêu tu dựa theo người yêu thích, có thể sẽ giữ lại nguyên hình một bộ phận đặc thủ. Nếu như nói cứng có cái gì khác biệt, khả năng chính là yêu tộc phương thức chiến đấu tương đối lớn nhất, không giống nhân tộc pháp thuật như thế thiên biến vạn hóa. Bởi vì yêu tộc tu sĩ phần lớn là quay chung quanh mình nào đó hạng thiên phú tới tu luyện đặc biệt thần thông. Tỷ như cổ Man Châu nhất tộc, bọn hắn tu luyện cơ hồ đều là cường hóa nhục thân pháp môn, sẽ rất ít tu luyện cái khác thuật pháp. Nghe lão Kim một phen giới thiệu, Lương Luân khẽ gật đầu, cũng coi như đối yêu tộc có một thứ đại khái hiểu rõ. Chính giữa lúc trò chuyện, xa xa sương sớm bên trong, một hòn đảo nhỏ hình dáng như ẩn như hiện. Lão Kim nhìn ra xa chỉ chốc lát, cười nói, phía trước có một tòa Linh Lung đảo, muốn không mau mau đến xem. Cái gì là Linh Lung đảo? Lương Luân hỏi. Linh Lung đảo từ thủy tộc kiến tạo, là dùng tới làm giao dịch địa phương. Bởi vì thủy tộc thành trì phần lớn tại đáy biển, cái khác yêu tộc cũng không phải là rất nguyện ý tiến về, cho nên bọn hắn liền tại ở gần đại lục hải vực kiến tạo loại này đảo nhỏ, cung cấp thủy tộc yêu tu cùng ngoại lai yêu tu bù đắp nhau. Thì ra là thế. Lương Luân nhẹ gật đầu. Mình đến yêu tộc mục đích là tìm kiếm nhất của người cũng không có minh xác lộ tuyến, bây giờ tới gần tiên huyền đại lục, cũng là thời điểm tìm yêu nhiều địa phương tìm hiểu tin tức. Đi ở trên đảo đi dạo đi, nhìn có thể hay không sưu tập đến cái gì tình báo. Lương Luân thản nhiên nói. Được rồi. Lão Kim mỉm cười, ta mặc dù tại yêu tộc đợi qua, nhưng rời đi quá lâu, cũng là nên tìm cái bản địa yêu hỏi một chút tình huống. Nói xong, lấy tay chỉ một cái, pháp lực vận chuyển, cải biến thuyền nhỏ đường thuyền, hướng kia sương sớm bên trong đảo nhỏ chậm rãi chạy tới. Chỉ một lúc sau, sương sớm dần dần tán, đảo nhỏ hình dáng càng thêm rõ ràng. Nhưng gặp đảo tuần đá ngầm vào bãi, như quần long chiếm cứ, đầu sóng đập lúc tóe lên ngàn đống tuyết mạn. Hòn đảo trung ương cao vút một tòa bảo tháp lưu ly, thân tháp lưu chuyển bích quang, tầng tầng mái hiên treo chu bạc, gió biển phất qua lúc lại uy mãng vang, chỉ có gợn sóng vầng sáng từng vòng nhộn nhạo lên. Tốt một cái Linh Lung đảo. Lương Luân hai mắt nhắm lại, thủy tộc thủ bút không nhỏ à, vẹn vẹn là cái này tòa không gian bảo tháp chỉ sợ đều giá trị liên thành. Ha ha, thủy tộc cương vực bao la, vô số chân bảo, tại năm tộc bên trong hẳn là dồi dào nhất. Lao Kim nói, tại mạn thuyền bên trên nhẹ nhàng gỗ. Thuyền nhỏ tốc độ dần dần trở nên chậm, thuận dòng nước trượt vào cảng thiên nhiên. Chương 2368, yêu đấu trường chương 2368, yêu đấu trường tới gần bên bờ, chỉ gặp một tòa cự hình suối phun lơ lửng giữa không trung, dòng nước từ trên cao rơi xuống, tại bờ biển tràn ra đóa đóa thanh liên, giây lát lại tiêu tán ở sóng biếc ở giữa. Cái này thanh liên chỉ là thủy tộc đặc hữu đón khách lễ. Lao Kim ở bên cười nói. Lương Luân khẽ gật đầu, ánh mắt quét qua, lại gặp bên bờ có thật nhiều yêu tu vi cực thấp, ngay cả trúc cơ kỳ cũng chưa tới. Những này yêu tu phần lớn quần áo mộc mạc, thái độ hèn mọn, trông thấy lui tới thuyền liền chủ động tiến lên chào hỏi. Lao Kim thấy thế thở dài nói, yêu tộc mở mạch kỳ so với nhân tộc luyện khí kỳ khó khăn nhiều, đây đều là tư chất không tốt, lại không có bối cảnh gì tiểu yêu. Bọn hắn biết, bằng năng lực của mình đời này cũng không có khả năng mở mạch thành công, cho nên cam nguyện đến ở trên đảo làm nô lệ, hy vọng có thể có kỳ tích phát sinh. Ừm, này cũng bình thường, dù sao trên đảo này lui tới yêu tu đông đảo, nếu là bị cái nào cao gia yêu tu coi trọng, ban thưởng một chút cơ duyên, nói không chừng liền có thể thành công mở mạch. Lương Luân thản nhiên nói. Giữa lúc trò chuyện, thuyền nhỏ đã đứng tại trên bến tàu. Đám người vừa mới xuống thuyền, liền có vài chục cái tiểu yêu xông tới. Tiền bối, nhưng cần dẫn đường. Ta đối trên tòa đảo này tất cả cửa hàng rõ như lòng bàn tay. Tiền bối, đừng nghe hắn, ta mới là quen thuộc nhất tòa hòn đảo này người, tuyển ta đi. Tiền bối, tuyển ta đi. Ta đã thật nhiều ngày không có nhận đợi cho khách nhân, nếu như hôm nay lại không có người điểm ta liền không gặp được ngày mai mặt trời. 10 cái thanh âm tranh nhau chen lấn vang lên. Lương Luân phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ gặp những này yêu tinh lẫn nhau xô đẩy, lẫn nhau ở giữa tràn đầy ý, nhưng lại đều cực lực làm hắn vui lòng cái này ngoại lai lữ nhân. Nữ lạ lơi đưa tình, nam thì bán thảm bắt đồng tình. Loại chuyện này hắn gặp quá nhiều. Đương nhiên, khóe mắt liếc qua thoáng nhìn, trông thấy xa xa bến tàu nơi hẻo lánh bên trong có một thiếu niên gầy yếu. Thiếu niên này cũng không có giống những người khác như vậy tranh đoạt, mà là một mình bưng lấy một quyển sách, tại an tĩnh nơi hẻo lánh bên trong tinh tế phẩm đọc, nhìn qua đã đắm chìm trong sách thế giới. Lương Luân dùng thần thức quét qua, chỉ gặp kia là một bản mở mạch cảnh công pháp, bìa viết sóng biết công ba cái chữ nhỏ. Trong sách khẩu quyết cực kỳ thô thiển, này pháp tu luyện có thể khai ra ba đường kinh mạch đều là nhờ trời may mắn, muốn trúc cơ căn bản là si tâm vọng tưởng. Nhưng thiếu niên kia lại đọc đến say sương ngon lành, từng chữ lĩnh hội, sợ nhìn lầm một điểm. Đứa nhỏ này ngược lại có ý tứ. Lương Luân mỉm cười, sau một khắc liền xuất hiện tại thiếu niên bên người. Tiểu hữu, người khác đều tranh nhau làm dẫn đường, ngươi vì cái gì thờ ơ? Thiếu niên kia lúc đầu tại trầm tư suy nghĩ, chợt nghe thanh âm của hắn, giật nảy mình, gấp đội vàng ngẩng đầu lên, vừa vặn đối đầu Lương Luân ánh mắt trong suốt. Ta, đoạt bất quá bọn hắn. Thiếu niên ấp úng nói, đoạt không qua. Ta nhìn ngươi là không muốn cướp a. Ngươi tên là gì? Lương Luân cười hỏi. Vạn Bối Mạnh Kiêm. Thiếu niên thấp giọng nói, Mạnh Kiêm, tên rất hay. Lương Luân trầm ngâm một lát, hỏi, ngươi vì cái gì một người ở chỗ này đọc sách, mà không giống như bọn họ tranh thủ cơ duyên? Vạn Bối từ đầu đến cuối đều cảm thấy, cầu người không bằng cầu mình. Nếu như ta lại cố gắng một điểm, có lẽ có thể dựa vào lực lượng của mình đột phá trúc cơ kỳ. Mạnh Kiêm không tiêu ngạo không tự tin nói, khá lắm, cầu người không bằng cầu mình. Lương Luân cười ha ha một tiếng, hỏi, ngươi có bằng lòng hay không làm hướng đạo của ta? Tiền Bối đã nói như vậy, Vạn Bối tự nhiên tuân mệnh. Mạnh Kiêm nói, đem quyển kia sóng biết công cẩn thận từng ly từng tí thu vào trong lòng, sau đó mới đứng dậy, hướng hắn cung kính hành lễ một cái. Không biết Tiền Bối đến trên đảo này có gì nhu cầu, Vạn Bối mặc dù tu vi thấp, nhưng đối trên đảo này tình huống vẫn tương đối hiểu rõ. Ta nghĩ tìm người nhiều địa phương nghe ngóng một ít chuyện, trên đảo này chỗ kia náo nhiệt nhất. Lương Luân hỏi, Tiền Bối tới thật là không trùng hợp, nhắc tới bên trong địa phương náo nhiệt nhất khẳng định là trong đảo Linh Lung Tháp, nơi đó mỗi tháng đều sẽ nâng làm một lần cỡ lớn giao lưu hội, nhưng giới này giao lưu hội vừa mới kết thúc, hiện tại người đã đi nhà trống. Cái kia còn có địa phương khác sao? Địa phương khác? Mạnh Kiêm trầm ngâm một lát, hồi đáp, vậy cũng chỉ có phía Nam Yêu Đấu Trường, không biết Tiền Bối có hứng thú hay không. Yêu Đấu Trường chính là yêu tộc đài thi đấu. Lão Kim thanh âm từ phía sau truyền đến. Lương Luân nhìn lại, chỉ gặp Lão Kim mang theo Hùng Nguyệt Nhi đi tới. Yêu tộc tôn trọng lực lượng, nam tộc bên trong đều có loại này đài thi đấu, lên đài người đánh cược là mệnh. Chỉ có một phương bị một phương khác giết chết, tranh tài mới có thể kết thúc, người thắng đem thu hoạch được kẻ bại tất cả vật phẩm, bao quát đối phương nô lệ. Lương Luân nghe xong, lông mày cau lại. Có phải hay không rất dã man? Nhưng đây chính là yêu tộc, hoàng nên đi vào yêu tộc. Lão Kim truyền âm cười nói. Lương Luân cười khẽ một tiếng, đối Mạnh Kiêm nói, tốt, mang ta đi đài thi đấu nhìn xem. Tuân mệnh. Mạnh Kiêm hướng Lão Kim, Hùng Nguyệt Nhi theo thứ tự hành lễ, theo sau đó xoay người phía trước dẫn đường. Linh Lung đảo cũng không lớn, đám người một đường hướng nam, chuyển qua mấy đạo đá lởm chởm đá ngầm, chợt thấy trăm trượng đỏ nham đột ngột từ mặt đất mọc lên. Từ xa nhìn lại, chỉ gặp kia hình khuyên trên vách đá khảm 3600 mai xương thú ngọn đuốc, lửa cháy hừng hực đem trọn tòa đài cao chiếu đến đỏ bừng. Nơi đó chính là yêu đấu trường. Mạnh Kiêm chỉ vào xa xa nham thạch đài cao, Tiền Bối chỉ cần giao nạp nhất định linh thạch, liền có thể làm người xem quan sát yêu đấu. Lương Luân nghe xong khẽ gật đầu. Linh thạch làm đồng tiền mạnh, tại nhân, yêu lương tộc cũng có thể sử dụng. Hắn tiện tay cho một điểm linh thạch, yêu đấu trường trông coi lập tức vui vẻ ra mặt, đem bọn hắn cung cung kính kính mời vào trong tràng. Một đoàn người thuận cầu thang leo lên nham thạch đài cao, chỉ gặp thính phòng đã bạ mãn, muôn hình muôn vẻ yêu tu tụ tập ở chỗ này, phần lớn sắc mặt hưng phấn nhìn về phía giữa sân. Lương Luân, Lão Kim bọn người tùy ý tìm một chỗ ngồi xuống, cũng tương tự nhìn về phía giữa sân. Chỉ gặp yêu đấu trường bên ngoài có 12 cây huyền thiết trụ xuyên thẳng vật yêu, mỗi cái cán bên trên đều khắc họa tương tự hắc long phù văn, lẫn nhau khí tức tương liên, tạo thành một tầng phòng ngự kết giới. Rất rõ ràng, đây là hắc long cung thủ bút, vì phòng ngừa trong sân tranh đấu nộ thương người xem. Khán đài chỗ cao nhất đứng sừng sững lấy cao 9 trượng thanh đồng long thủ, xương rồng nón cong trô đứng đấy cái mình trần đại hán, trước ngực treo khô lâu chuỗi hạt theo hắn vung tay hô to đinh đương rung động. Trận thứ 7, hủy rắn bộ khúc gió giao đấu chu hiếm tộc đỏ cháy, tiếng gầm đánh ngọn đuốc cùng nhau bạo hưởng, hỏa tinh như mưa bể xuống. Vừa dứt lời, chỉ thấy kết giới mở ra, hai vị yêu tu đồng thời đăng tràng. Bên trái là cái dáng người cao gầy, sắc mặt tái nhợt nam tử trẻ tuổi, bên phải thì là cái thể trạng cường tráng, bắp thịt quần quần nữ yêu. Nhìn một cái chúng ta gian đế, tháng trước thế nhưng là sẽ sống ba cái người khiêu chiến, mỗi phiến bảy rắn đều dính lấy cựu đi đốc. Minh Trần đại hán giọng vô cùng lớn, chấn động đến toàn bộ yêu đấu trường đều ông tác hưởng. Khán đài phía đông lập tức tuôn ra như thủy triều hư thành, mấy cái giao nhân vung lấy bôi cá đem phiếu đánh bạc ném không trung. Đại hán răng nhanh một thử, tiếp lấy hô, nhìn lại chúng ta đỏ cháy lại ra. Chu Yếm tộc ngàn năm không gặp cùng chiến sĩ, hôm qua vừa đem cha ruột đầu phụ lên trên kỳ. Vừa dứt lời, nhìn trên đài liền bạo phát kịch liệt tiếng hoan hô. Đỏ cháy mới là mạnh nhất, đỏ cháy vô địch, chém chết con rắn kia tinh. Chúng yêu reo hò hò hét, đại bộ phận đều đang vì kia nữ yêu trợ uy. Trên đài cao mình Trần Đại Hán thừa cơ hô, áp chú bắt đầu. Áp loại nhạc khúc cực hắn giang độc rất nhanh. Áp đỏ cháy cực nàng lưỡi búa đủ lợi. Trong nháy mắt, trên khán đài phiếu đánh bạc giống như là hoa tuyết trôi hướng giữa sân, đại bộ phận đều rơi vào đỏ cháy sau lưng, chỉ có cực ít một điểm rơi vào loại nhạc khúc sau lưng. Tiền Bối, ngươi cảm thấy ai sẽ thắng? Mạnh Kiêm ở bên hỏi. Lương Nôn mỉm cười, nhưng còn không đợi hắn mở miệng, bên cạnh liền có một vị yêu tu kêu lên, đó còn cần phải nói sao? Khẳng định là đỏ cháy a. Lấy thực lực của nàng đều có thể đánh hai cái loại nhạc khúc lần tỷ đấu này căn bản không có lo lắng.
Không tệ.
Phu cận yêu tu cũng rối rít nói, bọn hắn mặc dù cảnh giới giống nhau, nhưng đỏ cháy thực lực viễn siêu cùng cảnh giới yêu tu, một tay phích lịch đũa đánh đâu thằng đó, lấy loại nhạc khúc thực lực căn bản ngăn không được. Vị đạo hữu này, nhìn ngươi mạch rất mới, hẳn là mới tới. Còn không tranh thủ thời gian đặt cược, tất cả mọi người áp đỏ cháy lần này là kiếm buồn không lộ a. Đối mặt chung quanh yêu tu hảo ý quyên bảo, Lương Ngôn nhếch miệng mỉm cười, cũng không nói lời nào.
Đông, đông, đông.
Trên đài cao truyền đến vang dội tiếng trống. Chỉ gặp kia mình Trần Đại Hán dùng tay cách không một chảo, đem yêu đấu trên đài phiếu đánh bạc đều bắt được trước mặt. Đặt cược thời gian kết thúc, trên trận hai vị đều ký sinh tử khế, không chết không thôi, chỉ có một phương triệt để tử vong một phương khác mới có thể rời đi yêu đấu trường. Hiện tại ta tuyên bố, giao đấu bắt đầu. Theo mình Trần Đại Hán giống to một tiếng, trên trận hai yêu đồng thời phóng xuất ra khí tức cường đại. Đỏ cháy lấy ra một thanh huyết hồng đồ bén, lấy môi liếm liếm mũi nhọn, cười gần nói, loại nhạc khúc, liền ngươi chút bản lĩnh ấy thế mà muốn khiêu chiến ta, xem ra ngươi là chẳng sống.
Hừ, khiêu chiến ngươi thế nào?
Loại nhạc khúc trên mặt khinh thường, bóp cái tay hoa, trên thân tràn ngập khí âm nhu, hôm nay không chỉ có muốn khiêu chiến ngươi, còn muốn đưa ngươi tươi sống lột ra, đem ngươi trước kia để lại cho ta khuất nhục để hoàn trả. Đỏ cháy nghe xong, không những không giận mà còn cười, loại nhạc khúc, ta nhìn ngươi là tu luyện âm phong chỉ đem mình cho luyện choáng váng, ngay cả một điểm tự mình hiểu lấy đều không có.
Cũng được, hôm nay liền đem ngươi cái này bẩn tiểu đồ vật tháo thành tám khối.
Vừa dứt lời, chỉ thấy nàng hai chân bỗng nhiên đạp mạnh, trong nháy mắt liền nhảy đến loại nhạc khúc đỉnh đầu. Cự phủ vung mạnh ra xích hồng sắc hồ quang, lưới búa chưa đến, cuồn bạo khí kình đã nhấc lên 10 trượng báo cát.
Âm phong thực cốt,
loại nhạc khúc không sợ chút nào, lấy tay chỉ một cái, 72 đạo u lam khí kình phá không kích sạng.
Ầm.
Hai người chính diện giao thủ, u lam khí kình cùng xích hồng phủ mang giữa trời chạm vào nhau, lại bộc phát ra tiếng sắt thép va chạm. Sau một khắc, loại nhạc khúc 10 ngón như rắn tin phun ra nuốt vào, 72 đạo khí kình lại phảng phất vật sống lách qua lưới búa, thuận cán búa thẳng phệ đỏ cháy cổ tay.
Hừ.
Đỏ cháy nổi giận gầm lên một tiếng, quanh thân đột nhiên dâng lên màu đỏ hỏa diễm, đem những cái kia u lam khí kình tiêu đến từ từ rung động. Chỉ là độc rắn cũng dám múa dịu quá mắt thợ. Đỏ cháy song đồng nhóm lửa quang cự phủ quét ngang ở giữa mang theo ngập trời liệt diễm, để ngươi kiến thức một chút chủ yếm chân hỏa. Lời còn chưa dứt, cự phủ đã vào đầu chém xuống. Loại nhạc khúc con ngươi hơi co lại, vội vàng đem đội quang thúc dục, hướng về sau nhanh chóng thối lui, tay áo lại bị ngọn lửa cháy đi một nửa, lộ ra che kín thanh lân mắt chân. Một chiêu này rơi hạ phòng, trên khán đài lập tức hư thanh nổi lên bốn phía, áp chú đỏ cháy yêu tu nhóm thì hưng phấn đến đánh ghế đá, phát ra từng tiếng lớn tiếng khen hay.
Tiền bối, loại nhạc khúc phải thua a?
Mạnh Kiêm nhỏ giọng hỏi. Lương Luân cười lắc đầu, trò hay còn ở phía sau đâu.
Ừm.
Mạnh Kiêm ánh mắt lộ ra vẻ hoài nghi. Cái này giao thủ mới chỉ mấy chiêu, loại nhạc khúc liền đã rơi hạ phòng, nói rõ hai yêu thực lực sai biệt không nhỏ. Liền ngay cả hán luyện khí kỳ tu vi đều có thể nhìn ra đỏ cháy thắng dễ dàng loại nhạc khúc, không biết vị tiền bối này trong nội tâm đang suy nghĩ gì.
Nhìn lại đi.
Mạnh Kiêm biết rõ địa vị của mình, không tiếp tục hỏi nhiều, mà là đưa ánh mắt chuyển hướng yêu đấu trường. Giờ này khắc này, tại người xem từng tiếng hò hét bên trong, hai yêu chiến đấu đã đến gay cấn giai đoạn. Đỏ cháy cầm trong tay bộ bén, đem chu yếm chân hỏa thôi động đến cực hạn, giữa không trung xuất hiện 7 con lửa thú hư ảnh, đuổi theo loại nhạc khúc không ngừng cắn xé. Loại nhạc khúc gâm phong chỉ mặc dù cũng không yếu, nhưng ở đỏ cháy chu yếm chân hỏa trước mặt lại có vẻ ảm đạm phai mờ, tranh đấu đến ngoài trăm chiêu, đã là đỡ trái hở phải, hiểm tượng hoàn sinh. Đỏ cháy đánh đến hưng khởi, ở giữa không trung mánh quay người lại, đối mặt loại nhạc khúc gâm phong chỉ không tránh không né, dùng trong tay búa bén một búa đánh xuống.
Ầm ầm,
chỉ nghe một tiếng vang trầm, giữa không trung âm phong tứ tán, tất cả khí kình đều hóa thành cho bụi.
Sa yêu, lão nương hôm nay muốn đem ngươi chém thành thịt đoạn, mang về nhắm rượu hát.
Đỏ cháy cười ha ha, lưỡi búa dâng lên ngập trời liệt diễm, quanh thân cơ bắp tăng vọt ba vòng, phảng phất một cái hỏa diễm cự nhân từ trên trời giáng xuống. Mắt thấy cái này một búa liền muốn bổ trúng loại nhạc khúc chán, trên khán đài bảy yêu đều sôi trào, có không ít người đứng dậy, đã làm tốt gieo họ chuẩn bị. Nhưng mà trên lôi đài, loại nhạc khúc lại là hai mắt nhắm lại, khoe miệng lộ ra nụ cười quái dị. Sau một khắc, loại nhạc khúc khí thế trên người đột nhiên biến đổi, há mồm phun ra một đoàn sương mù màu đen. Kia sương mù như có linh tính, bốc lên ở giữa, càng đem chu yếm chân hỏa đều thôn phệ.
Cái gì?
Ngươi? Đỏ cháy biến sắc, nhưng còn không đợi nàng làm ra phản ứng, chỉ thấy loại nhạc khúc thân hình như trong gió mảnh liễu bỗng nhiên ngược lại gãy, tránh thoát đũa bén chém giết đồng thời, đôi rắn từ bào ngọn nguồn như thiểm điện nô ra, lại trong nháy mắt cuốn lấy đỏ cháy hai chân. Màu xanh biết độc rắn từ đôi rắn lan tràn ra, rất nhanh liền xâm nhập đỏ cháy thể nội.
Nô!
Đỏ cháy phát ra rên lên một tiếng, thân thể to lớn từ giữa không trung rơi xuống, nặng nề mà đập vào trên lôi đài. Nàng nhìn phía xa loại nhạc khúc, trên mặt lộ ra khó có thể tin biểu lộ.
Đây không có khả năng.
Ngươi chừng nào thì luyện thành âm sát công? Mà lại, yêu lực của ngươi cùng trước đó hoàn toàn khác biệt.
Hừ hừ.
Loại nhạc khúc tiêu dung âm trầm, hướng nàng chậm rãi đi tới. Đỏ cháy a đỏ cháy, bây giờ nói những này còn có ý nghĩa gì đâu? Dù sao ngươi đều phải chết, liền mang theo sự nghi ngờ này an tâm đi thôi. Lúc này đỏ cháy thân chúng độc rắn, đã không cách nào động đậy, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem hắn từng bước một tới gần. Loại nhạc khúc cũng không nóng nảy vừa đi bên cạnh lắc động trong tay độc lưỡi đao, tựa hồ đang thưởng thức con mồi trước khi chết vẻ tuyệt vọng. Nhìn trên này, tất cả mọi người á khẩu không trả lời được. rõ ràng trước một khắc vẫn là đỏ cháy chiếm hết thượng phòng, không nghĩ tới trong nháy mắt liền rơi xuống trình độ như vậy. Một bộ phận người âm thầm tiếc hận, nhưng càng nhiều người là phẫn nộ, có ít người thậm chí trực tiếp mắng lên, phế vật vô dụng, xem ra là ta nhìn lầm. Hừ, vốn cho rằng cái này đỏ cháy là có thực lực, không nghĩ tới là trông thì ngon mà không dùng được. Hại lao tử thua bó lớn linh thạch, mau đưa nàng giết. Mới vừa rồi còn đang vì đỏ cháy góp phần trợ uy người xem, lúc này nhao nhao uống lên không hay. Dù sao lên yêu đấu trường cũng chỉ có chiến thắng một phương mới có thể sống sót, cái này đỏ cháy rõ ràng là phải chết, bọn hắn lại thế nào mắng cũng không lo lắng bị trả thù. Nhìn trên này, chỉ có Lương Ngôn sớm có đón trước. Hắn nhìn thoáng qua đứng tại thanh đồng long thủ bên trên mình Trần Đại Hán, chỉ gặp Đại Hán khỏe miệng lộ ra một tia không dễ dàng phát giác tiêu dung. Chương 2369, gian lận chương 2369, gian lận Lương Ngôn trong lòng hiểu rõ. Tòa này yêu đấu trường từ Hắc Long cung kiến tạo, Hắc Long cung liền giống với là sòng bạc nhà cái, tới đây đặt cược bảy yêu kiếm được càng nhiều, bọn hắn bồi thì càng nhiều. Vừa rồi cơ hồ toàn bộ khán đài yêu tu đều mua đỏ cháy, vậy đã nói rõ đỏ cháy thua không nghi ngờ. Rất rõ ràng, đây chính là một cái bẫy. Loại nhạc khúc cố ý che giấu thực lực, trước đó mấy trận yêu đấu đều là làm cho mọi người nhìn mục đích đúng là vì tại cuối cùng trận này bạo lệnh, giúp Hắc Long cung thu hoạch bảy yêu linh thạch. Thậm chí, có khả năng loại nhạc khúc tại dự thi trước còn chiếm được Hắc Long cung trợ giúp, an vào trong thời gian ngắn tăng lên chiến lược đang lượng, liền vì tại trận này yêu đấu bên trong chuyển bại thành thắng. Thô thiện thủ đoạn, bất quá xem ra rất hữu hiệu. Lương Ngôn ngắm nhìn bốn phía, chỉ gặp những này dân cờ bạc cơ hồ đều đang đau mắng đỏ cháy, nhưng không ai đem đầu mâu chỉ hướng Hắc Long cung. Có thể có chút người đã biết mình trúng kế, nhưng nhỏ tiểu tán tu lại thế nào dám gây sự với Hắc Long cung? Chỉ có thể ăn cái này người câm thua lỗ. Giờ này khắc này, phía trên võ đài, loại nhạc khúc chạy tới đỏ cháy trước mặt. Hắn ở trên cao nhìn xuống, nhìn xem bại tướng dưới tay của mình, ánh mắt bên trong tràn đầy vẻ trân trọng. Ngươi không phải mới vừa rất ngông cuồng sao? Còn muốn bắt ta thịt rắn nhắm rượu? Hiện tại tại sao không nói chuyện? Phi, ngươi cái này hèn hạ xà yêu, có bản lĩnh đừng có dùng độc rắn, chúng ta đường đường chính chính đánh một trận. Đỏ cháy giận dữ hét. Ha ha ha. Loại nhạc khúc cười đến cực kỳ khoa trương, dùng kinh miệt giọng nói, đỏ cháy, ngươi có phải hay không đầu óc hỏng? Vậy mà lại nói loại này lời nói ngu xuẩn. Cũng được, xem ở ngươi ta quen biết phân thượng, hiện tại cho ngươi một cái cơ hội, chỉ cần ngươi cho ta dập đầu ba cái, cung cung kính kính cứ gọi ta nhất thanh khúc phong đại gia, ta có thể cân nhắc cho ngươi một thống khoái thế nào. Ngươi nằm mơ. Đỏ cháy trợn mắt tròn xoe. Quá tốt rồi. Ta liền biết ngươi sẽ không đáp ứng, lần này ta có thể hảo hảo tra tấn ngươi. Loại nhạc khúc sắc mặt hưng phấn, lung lay trong tay độc lưỡi đao, ánh mắt âm độc đến cực điểm. Để ta xem một chút trước từ một bước nào ra tay đâu. Ân, trước tiên đem kinh mạch của ngươi đánh gãy đi, dạng này cho dù có lớn hơn nữa thống khổ ngươi cũng sẽ không loạn động. Loại nhạc khúc nói, trở tay cầm đao, ngồi xổm người xuống đi, một đao đâm về đỏ cháy. Ngay tại độc lưỡi đao rơi xuống trong nháy mắt, nguyên bản thân chúng độc rắn không cách nào động đậy đỏ cháy, đột nhiên trợn mắt tròn xoe, trên thân dâng lên lửa cháy đùng đục, khí tức cũng đột nhiên bạo tăng. Cái này sao có thể? Loại nhạc khúc sắc mặt đại biến. Đối phương rõ ràng bên trong hắn độc rắn, đây chính là hắn bản mệnh thần thông. Cùng cảnh giới yêu tu không có người có thể ngăn cản, đỏ cháy cũng không ngoại lệ. Vậy mà lúc này giờ phút này, đỏ cháy khí tức chính đang nhanh chóng tăng vọt, trong nháy mắt, thế mà so với nàng toàn thịnh thời kỳ còn cường đại hơn mấy phần. Không được. Loại nhạc khúc con ngươi đột nhiên co lại, đội vàng vận chuyển pháp lực, thân hình hóa thành âm phong hướng về sau nhanh chóng tối lui. Chết đi. Đỏ cháy hét lớn một tiếng, cách không khẽ bổ. Pháp lực mạnh mẽ phong tỏa loại nhạc khúc đột pháp, khiến cho hắn không chỗ có thể trốn. Cùng lúc đó, đỏ cháy bỗng nhiên vọt tới, trong nháy mắt đã đến loại nhạc khúc trước mặt. Vị này Chu Diễm tộc nữ chiến sĩ song mắt đỏ bừng, sắc mặt dữ tợn, huyết hồng cự phủ giơ lên cao cao, đem hỏa diễm chi lực thôi động đến cực hạn. Lưỡi búa chưa đến, xôi trào sóng nhiệt đã xem loại nhạc khúc lân phiến nướng đến quan xoắn cháy đen. Không, đây không có khả năng. Loại nhạc khúc trong mắt tràn đầy vẻ kinh hãi, vô ý thức quay đầu nhìn về phía thanh đồng long thủ bên trên mình Trần Đại Hán, tựa hồ muốn mở miệng cầu cứu. Nhưng còn không đợi hắn mở miệng, chuôi này cự phủ đã rơi xuống. A, chỉ nghe một tiếng hét thảm, loại nhạc khúc bị ở giữa chém thành hai nửa. Hắn hai nửa thân thể vẫn thét lên, hướng phương hướng khác nhau chạy trốn, nhưng đỏ cháy như thế nào lại để hắn chạy thoát. Lúc này múa cự phủ, đem cái này hai nửa thân thể đồng thời chặt thành thịt nát. Cũng liền trong phiên khắc, tình thế lại lần nữa nghịch chuyển. Mới vừa rồi còn diếu võ dương ai loại nhạc khúc, lúc này đã thành hai bảy thịt nát, ngay cả nguyên thần cũng không kịp chạy ra, tử trạng cực kỳ thê thảm. Nhìn trên đài lặng ngắt như tờ. Tất cả mọi người không nghĩ tới sẽ là kết quả như vậy, mặc dù bọn hắn phần lớn người đều mua đỏ cháy chiến thắng, nhưng cái này chiến thắng quá trình cũng quá mức ly kỳ. Có không ít người mới vừa rồi còn tại đục mạ đỏ cháy, không nghĩ tới tình thế trong nháy mắt nghịch chuyển, những người này kinh ngạc đến nỗi ngay cả miệng đều không khép được. Chúng yêu ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải. Lương Luân lại nhìn đến rõ ràng, vừa rồi có người ra lận. Đỏ cháy lúc đầu bại cục đã định, nhưng ngay tại kia thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, nhìn trên đài có người xuất thủ, không chỉ có giúp nàng hóa giải thể nội độc rắn, thậm chí còn dùng thủ đoạn đặc thù kích phát nàng chiến ý, để vị này nữ chiến sĩ trong khoảng thời gian ngắn tiến vào cuồng bạo trạng thái. Lương Luân hai mắt nhắm lại, ánh mắt rơi vào chính giữa khán đài, một mái tóc đen dài nam tử trên thân. Người này thân mang màu đen vân vân trường bào, một đầu màu mực tóc dài chưa buộc còn đái, như thác chảy rủ xuống đến thắt lưng, lông mày xương hơi cao, nổi bật lên ánh mắt càng thêm thâm thúy. Tại bên cạnh hắn còn ngồi một thân hình cao lớn trắng hán, khoác màu nâu xanh trọng giáp, hai mắt to như trung đồng, lúc này đang dùng sắc bén móng tay xỉa răng trong hàm răng thì nát. Hai người này tựa hồ là cùng một bọn, trên khán đài cũng xếp hàng ngồi, cái khác yêu tu bị bọn hắn uy thế chấn nhiếp, đều ngồi xa xa bên trong giàn cách một mảng lớn ghế trống. Vừa mới ra tay trợ giúp Đỏ Cháy chính là trong hai người nam tử tóc đen. Có ý tứ. Lương Luân mỉm cười, ở trong lòng nghĩ ngợi nói, xem ra cũng không phải tất cả mọi người không dám phản kháng Hắc Long Cung, hai người này hẳn là cố ý đến phá bất quá cảnh giới của bọn hắn cao hơn nhiều cái này yêu đấu trường quản lý, chạy đến nơi đây tới quấy rối, chỉ sợ mục đích cũng không đơn thuần. Ngay tại Lương Luân âm thầm suy nghĩ thời điểm, yên lặng thật lâu yêu đấu trường chợt bộc phát ra như sấm sét tiếng hoan hô. Đỏ Cháy vô địch. Ta vẫn luôn xem trọng Đỏ Cháy, nàng không có khả năng thất bại. Đánh rắm, vừa rồi liền ngươi mắng hung nhất. Làm sao có thể? Ngươi nghe lầm, ta rõ ràng là tại cho Đỏ Cháy cố lên đâu. Nhìn trên đài nhảy cẫng hoan hô, trên mặt của mỗi người đều tràn đầy tiêu dung. Dù sao, bọn hắn thế nhưng là đều áp chú Đỏ Cháy, mặc dù nói quá trình có chút ly kỳ, nhưng kết quả sau cùng là tốt. Không ít người tại trận này đánh cược trung hạ trọng chú, bây giờ cần phải kiếm được đầy bồn đầy bát. So sánh dưới, Thanh Đồng Long Thủ bên trên mình Trần Đại Hán thì là sắc mặt tâm trầm. Ngựa kéo con chim, cái này Đỏ Cháy tuyệt đối gian lận. Mình Trần Đại Hán vẫn nộ quát, nàng vừa rồi rõ ràng chúng độc rắn, làm sao có thể tại trong khoảnh khắc chuyển bại thành thắng? Không được, ta muốn kiểm tra. Lời vừa nói ra, trên khán đài lập tức hư thành một mảnh. Thả mẹ ngươi cầu thí. Khán đài góc tây bắc đột nhiên nổ vang như sấm sét tiếng giống, một cái đầu sinh sừng hiệu yêu tu vô bàn đứng dậy, sát thái thuế. Ngươi làm các gia ra mắt mù. Cái này lôi đài cấm linh kết giới thế nhưng là các ngươi Hắc Long cung tự mình bố trí, nếu như phải làm tệ cũng chỉ có thể là các ngươi gian lận. Không tệ. Một vị khác toàn thân lông đen yêu tu cũng hét lớn, vừa rồi loại nhạc khúc chuyển bại thành thắng thời điểm làm sao không thấy ngươi nói muốn kiểm tra. Hiện tại Đỏ Cháy thắng ngươi ngay tại cái này nói kia. Sát thái thuế, các ngươi Hắc Long cung có phải hay không thua không nổi? Nếu như là không thua nổi lời nói, vậy cái này yêu đấu trường dứt khoát cũng đừng mở. Có cái này hai yêu dẫn đầu, còn lại yêu tu cũng đều còn tỉnh xúc động, tại trên khán đài lớn tiếng thì thầm. Có chơi có chịu, đừng nghĩ chơi xấu. Trước đó ở chỗ này thua nhiều như vậy lão tử đều nhận, hôm nay thật vất vả thắng một lần, các ngươi ngược lại thua không nổi rồi. Đem lão tử linh thạch trả lại cho ta. Nhìn trên đài huyên náo tối bụi, Sát Thái Tuế sắc mặt cũng âm trầm tới cực điểm. Hắn ở trong lòng cân nhắc lợi hại, cuối cùng cắn răng, cất cao giọng nói, loạn kêu cái gì? Ta Sát Thái Tuế phụ trách quản lý tòa này yêu đấu trường, chưa hề đều chỉ có một cái nguyên tắc, đó chính là công bằng. Các ngươi lúc nào gặp ta lại qua cửa sổ sách? Nếu không muốn bị nợ, vậy liền đem chúng ta nên được linh thạch giao ra. Đúng vậy a, giao ra. Chúng yêu lớn tiếng nói. Yên tĩnh. Sát Thái Tuế tại Thanh Đồng Long Thủ bên trên trung điệp đập mạnh, phát ra đương một tiếng vang trầm. Yêu đấu trưởng quả nhiên an tĩnh cũng ít. Chỉ nghe Sát Thái Tuế cất cao giọng nói, Hắc Long cung từ trước đến nay công chính, ta tuyên bố chẳng tỷ đấu này là Đỏ Cháy chiến thắng. Người tới, đem bọn hắn linh thạch cho kết. Vừa dứt lời, chỉ thấy hơn 10 vị mỹ mạo nữ yêu tay nâng khay, tiến vào giữa sân. Trên khay trưng bày rất nhiều nhẫn chữ vật, mỗi cái nhẫn chữ vật đều đại biểu một vị dân cờ bạc chiến lợi phẩm. Tiếp xuống, những này nhẫn chữ vật bị ngay ngắn trật tự phân phát cho chúng yêu. Linh thạch tới tay về sau, bầy yêu cũng đều đổi giận thành vui. Không tệ, Hắc Long cung coi như công đạo. Ha ha, lần này thật sự là kiếm lợi lớn, những linh thạch này đầy đủ lần sau giao lưu hội cần thiết. Sát Thái Tuế, vừa rồi ngôn ngữ chỗ mạo phạm, xin hãy tha lỗi. Ha ha, chúng ta đều là quen biết đã lâu, Thái Tuế làm sao có thể bởi vì một câu nói đùa mà giận chó đánh mèo chúng ta đây. Mắt thấy bầy yêu đều thay đổi thái độ, Thanh Đồng Long Thủ bên trên, Sát Thái Tuế lại là hừ lạnh một tiếng, đừng nói những này có không có, song bạc không nói giao tình, kế tiếp còn có 9 cục yêu đấu, muốn tiếp tục chơi lưu lại, không muốn chơi mau cút. Trên khán đài, có chút được đại tiện nghi yêu tu, lúc này cười ha ha, không chút hoang mang cáo từ rời sân. Nhưng càng nhiều vẫn là lựa chọn lưu lại, dù sao lại tới đây yêu tu đều là thích cờ bạc hàng người, không có không xem tiếp đi đạo lý. Trận thứ 8, từ huyết bức tộc máu gáy giao đấu băng xà tộc lạnh tiên vũ. Theo Sát Thái Tuế lớn tiếng gào to, hai vị yêu đấu sĩ đồng thời tiến vào kết giới, một vòng mới yêu đấu tức sẽ triển khai. Một vòng này, áp chú yêu tu so sánh với một vòng ít đi rất nhiều, nói rõ tất cả mọi người có chỗ cảnh giác, phòng ngừa Hắc Long cung âm thầm làm bộ. Nhưng cũng có một chút dân cờ bạc không chịu nổi tình mình, vẫn như cũ lựa chọn xuất thủ. Thu hoạch được phiếu đánh bạc nhiều nhất là màu gáy, hiển nhiên tất cả mọi người xem trọng vị này yêu đấu sĩ, cho rằng thực lực của hắn mạnh hơn Lãnh Thiên Vũ. Đánh về sau, quả nhiên xảy ra ngoài ý muốn. Lãnh Thiên Vũ tại lâm vào thế yếu không lâu sau, đột nhiên móc ra một kiện chưa hề làm đã dùng qua pháp bảo, bắt lấy máu gáy một lần sai lầm thay đổi chiến cục, rất nhanh liền đem đối thủ đánh cho liên tục bại lui. Mắt thấy máu gáy bị ép vào tuyệt cảnh, nhìn trên đài nam tử tóc đen xuất thủ lần nữa. Chỉ gặp hắn dùng ngón tay nhẹ nhàng bắn ra, một đạo kình khí vô hình phá không mà đi, thế mà xuyên thấu yêu đấu trường kết giới, mà lại không có gây nên bất luận cái gì dị tượng. Sau một khắc, cái này đạo kình khí tiến vào máu gáy thể nội. Trong nháy mắt, máu gáy khí tức bạo tăng, tựa như là ăn cái gì đại bổ linh đan diệu dược, ngay cả răng nanh đều trở nên càng thêm trắng kiện. Khắc khắc. Cái này huyết bức cười quái dị một tiếng, mãnh nào tới, rất nhanh liền hút khô Lãnh Thiên Vũ máu tươi, đem cái sau biến thành một khối to lớn cá mập làm. Ha ha, lại thắng. Nhìn trên đài lần nữa bạo phát tiếng hoan hô. Thật sự là lúc tới vận chuyển, ta đã nói rồi, nào có dân cờ bạc sẽ một thua. Hôm nay chính là ta xoay người thời gian, ha ha ha. Hôm nay thật có vận may a. Trận tiếp theo là cái gì tới? Ta cũng muốn áp chú, tranh thủ đem trước đó thua duy nhất một lần thắng trở về. Cùng nhìn trên đài chúng yêu vui sướng hoàn toàn khác biệt, Sát Thái Tuế sắc mặt tông trầm, gân xanh nổi lên, lúc này ngay cả răng hàm đều nhanh muốn cắn nát. Con mẹ nó, thật sự là tà môn. Làm sao liên tục hai ván ngoại ý muốn nổi lên? sắp xếp của ta không có khả năng có vấn đề, đến cùng là nơi nào có sai lầm. Hắn ở trong lòng âm thầm suy nghĩ, nhưng thủy chung tìm không thấy mấu chốt của vấn đề. Nói cho cùng, vẫn là tu vi không đủ, lấy thần trí của hắn căn bản không phát hiện được nam tử tóc đen gian lận, liền ngay cả yêu đấu trường kết giới đều không có bất kỳ cái gì phản ứng. Lúc này, nhìn trên đài bầy yêu đã bị khơi dậy cơ tính, trái lại thúc giục sát thái tuế, để hắn tranh thủ thời gian tuyên bố trận tiếp theo. Sát thái tuế đâm lao phải theo lao, hắn lo lắng trận tiếp theo lại xảy ra ngoài ý muốn, nhưng thân là nơi này chủ quản, lại không có lý do không đem yêu đấu tiến hành tiếp. Rơi vào đường cùng, sát thái tuế đành phải kiên trì, tuyên bố trận tiếp theo yêu đấu sĩ. Vô luận so nhiều ít trận đều như thế, hôm nay Hắc Long cung chú định phải đại xuất huyết. Nhìn trên này, Lương Luân cười nhạt một tiếng. Hai người kia cảnh giới đương nhiên không thể gạt được hắn, rõ ràng đều là thông huyền đỉnh phong, nửa bước tạo hóa cảnh thực lực. Cái này yêu đấu trường thủ vệ cùng quản lý tất cả đều là yêu đăng cảnh, căn bản không có khả năng phát hiện bọn hắn gian lận. Không nghĩ tới vừa vặn gặp phải người khác đến đập quán. Lấy cái này hai yêu tu vi, ứng cũng không phải là vì điểm này linh thạch, khẳng định còn mục đích gì khác. Ngay tại Lương Luân âm thầm suy nghĩ thời điểm, bên cạnh mấy vị yêu tu đống nhiên bu lại. Đạo hữu, ngươi làm sao không đặt cược a? Đúng vậy a, ngươi nhìn tất cả mọi người thắng không ít đâu. Đối mặt bọn hắn hỏi thăm, Lương Luân mỉm cười, tại hạ không tốt được, tới đây chỉ vì nhìn cái náo nhiệt. Kia mấy yêu lẫn nhau, trong đó một yêu chợt cười nói, xem ra đạo hữu là cái vững bằng người, đã đạo hữu không tốt được, không bằng cho ta mượn một điểm linh thạch như thế nào? Ngươi không có linh thạch sao? Lương Luân hỏi. Kia yêu tu xấu hổ cười một tiếng, thực không dám giấu giếm, ta trước đó thua liền mấy trận, nhát gan vừa rồi kia hai trận liền không dám đặt cược, không nghĩ tới tất cả mọi người kiếm được đầy buồn đầy bát. Ta cái này nếu lại không thêm chú, vậy nhưng sẽ thua lỗ lớn a. Đúng vậy a. Một tên khác yêu tu cũng nói, đạo hữu liền xin thương xót đi, cho chúng ta một điểm linh thạch, chúng ta nguyện ý dùng pháp bảo làm thế chấp. Thua pháp bảo liền về đạo hữu tất cả, thắng chúng ta không chỉ có trả lại linh thạch, còn nguyện ý xuất ra một thành thu lợi phân cho đạo hữu, ngươi xem coi thế nào. Không nghĩ tới chư vị cược tình vẫn còn lớn. Lương Luân cười khẽ một tiếng, nói, như vậy đi, ta cũng không màng pháp bảo của các ngươi, chỉ cần trả lời ta mấy vấn đề, ta liền cho các ngươi mượn linh thạch, như thế nào? Còn có loại chuyện tốt này. Mấy yêu liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được vui mừng. Không có vấn đề, đạo hữu ngươi cứ hỏi đi. Trong đó một tên yêu tu sảng khoái nói, vùng biển này nhất của người là ai? Nhất của người? Chúng yêu hơi cảm thấy kinh ngạc, không nghĩ tới hắn sẽ hỏi ra một vấn đề như vậy. Sau một khắc, cái này mấy yêu chăm miệng một lời, kia còn phải hỏi sao, đương nhiên là cùng chiến thần.